Chương 759, hổ ca đi thong thả. Chương 759, hổ ca đi thong thả. Tới, đều ăn trước ít đồ, đệm đi, hổ ra bọn hắn đoán chừng còn phải đàm luận một hồi. La Kiến Quân dẫn theo cái túi, mang theo một đám du lịch nông nghiệp phục vụ viên đi ra. Phục vụ viên có cầm đồ ăn, có xách cái bàn, dơ lên rượu. Ăn trước. La Kiến Quân thuận tay từ trong túi móc ra một bao thịt bò kho, ném cho một cái đầu đường xó chợ. Chính hắn dẫn theo trên cái túi xe của mình. Cho người cảm giác thật giống như, hắn trong cái túi kia, tất cả đều trang là rau trộn một dạng. Mã Tường nhìn hắn chằm chằm một chút, sau đó lạnh lùng rời đi ánh mắt, hay là không có xuống xe. A Sương ngồi ở trong phòng điều khiển, trông coi Lôi Hổ hổ đầu chạy, đồng dạng không có xuống xe. Du lịch nông nghiệp các phục vụ viên chi mười mấy tấm cái bàn, trên mặt bàn bày đại đa số đều là rau trộn, cái ghế không đủ liền đứng đấy ăn. Cái bàn không đủ quầy rượu thịt rượu bày ở trên đầu xe, vây quanh đầu xe ăn. Đám đầu đường xó chợ cũng không thèm để ý, từng cái vui chơi giải trí, nói chuyện phiếm khoác lác. Thường ca, ăn chút. Một tên tiểu đệ cầm ít đồ, cho Mã Tường đưa đi. Không cần, các ngươi ăn đi. Mã Tường khoát tay chặn lại, hung hăng hút một hơi thuốc, trên mặt lộ ra một vòng sầu lo. Ba hổ rõ ràng là rất khó quay về tại tốt, coi như ba hổ liên minh miễn cưỡng còn có thể duy trì, về sau gặp được sự tình, ba hổ chỉ sợ cũng là xuất công không xuất lực, không có khả năng chân thành hợp tác. Trần Giang Hà không phải tốt đối phó, ba hổ nếu như không có khả năng chân thành hợp tác, vậy liền vô cùng có khả năng không phải Trần Giang Hà đối thủ. Ba hổ nếu là xong đời, hắn Mã Tường cũng phải đi theo xong đời. Mã Tường gần nhất mỗi ngày lo lắng đều là cái này. Hắn hút thuốc, ánh mắt quét về phía La Kiến Quân, La Kiến Quân chính dẫn theo đồ vật, hướng A Sương nơi đó đi tới. Nhưng tên Vương bắt đàn này, nhưng thật giống như cũng không sầu lo. Mã Tường lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, là La Kiến Quân quá ngu, không có cân nhắc mà khác, hay là bởi vì có khác nguyên nhân. A Sương, đến ăn một chút gì? La Kiến Quân nở nụ cười, đi tới, thuận tay kéo ra hổ đầu chạy cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế, ngồi xuống, còn đem cái túi đặt ở bên chân. Từ trong túi xuất ra một bao thịt, một con gà, còn có hai bình bia. Quân ca, xuống dưới ăn, đừng làm một xe hương vị, hổ ra không cao hứng. A Sương vội vàng để lại La Kiến Quân tay, để La Kiến Quân xuống xe. Ngươi đa tâm, hổ ra cái nào chú ý nhiều như vậy? La Kiến Quân trong miệng nói như vậy lấy, tiện tay đem đồ vật cầm xuống xe. Hắn cố ý đem cái túi đặt ở tay lái phụ dưới chân, chỉ cần đem cái túi này lưu tại Lôi Hổ trên xe, liền xem như thành công. Hai người thịt rượu phóng tới hổ đầu chạy trên đầu xe. A Sương bồi tiếp La Kiến Quân uống một chai bia. Mặc dù A Sương muốn cho Mã Tường đem La Kiến Quân xử lý, để La Kiến Quân đưa ra một vị trí đến, để cho hắn có thể thượng vị, nhưng loại sự tình này chỉ có thể ở trong lòng nghĩ nghĩ, tuyệt không thể biểu hiện ra ngoài. Mặt ngoài, A Sương phải đem với ai quan hệ đều duy trì tốt. Hai người vui chơi giải trí, trò chuyện không quan hệ đau khổ lời nói. Một lát sau, A Sương sẽ không ăn tối hôm nay đàm phán rất trọng yếu, bọn hắn không phải phổ thông đầu đường xó chợ, lao đại đổ, cùng lắm thì liền thay cái lao đại cùng, bọn hắn những người này lại không được. A Sương không biết Lôi Hổ bọn hắn nói thế nào, trong lòng có việc, ăn một chút hắn liền không muốn ăn. Quân ca, ta ăn no rồi, ngươi từ từ ăn. A Sương cầm miệng, hướng La Kiến Quân ra hiệu một chút, sau đó đem rượu trong bình rượu uống một hơi cạn sạch. Đi, ngươi trước nghiêng, ta đi xem một chút hổ ra bọn hắn nói thế nào. La Kiến Quân cũng đồng dạng uống cạn sạch bia, thuận tay ném chai rượu, có tiểu đệ tới thu dọn đồ đạc, giống như tất cả mọi người quên tay lái phụ cái túi. La Kiến Quân trong lòng kích động, quay người liền chuẩn bị đi. Quân ca, cái túi. Nhưng vào lúc này, A Sương vây quanh tay lái phụ, thuận tay đưa ra cái túi kia. Cái túi còn có chút chìm, giống như bên trong còn chứa rượu, A Sương cũng không để ý ai u, còn có hai bình địa, tính toán, đợi lát nữa trên đường ta uống. La Kiến Quân biến sắc, cấp tốc điều chỉnh biểu lộ, cười quay người tiếp nhận cái túi, bỏ vào trong xe của mình. Làm. Thất bại. Xoay người, La Kiến Quân sắc mặt trong nháy mắt biến đau trầm, cái này mẹ hắn đổ vật không có đưa lên Lôi Hổ xe, lần này phiền thoái, A Sương không rời đi, vẫn đang ngó chừng, hắn rất khó lại tìm cơ hội hướng Lôi Hổ trong xe bỏ đồ vật. Hắn ngồi ở trong xe, sắc mặt khó coi hướng nơi xa làm một thủ thế, đứng tại du lịch nông nghiệp cửa ra vào chỗ bóng tối hút thuốc Cao Cương bất động thanh sắc quen người, trở lại Bao Sương. La Kiến Quân thất thủ. Cao Cương vừa về đến, liền sắc mặt nghiêm túc, Lôi Hổ lái xe nhìn rất căng, hắn không có cơ hội đem đồ vật bỏ vào. Lão bản, làm sao bây giờ? Hướng Phi bọn hắn đều sắc mặt khó coi nhìn về phía Trần Giang Hà. A Sương nhìn thật chặt, không có cơ hội đem đồ vật phóng tới Lôi Hổ trên xe, liền không có cách nào giải quyết Lôi Hổ. Không có khả năng lặng lẽ thả, vậy cũng chỉ có thể quang minh chính đại thả. Trần Giang Hà nheo mắt lại, rất nhanh nghĩ đến biện pháp, đi tìm La Quang Diệu người bên cạnh, cho La Quang Diệu chuyển câu nói. La Quang Diệu bên người, tuyệt đại đa số người cũng đều không biết hắn đã cùng Trần Giang Hà hợp tác, nhưng có hai cái tâm phúc tiểu đệ là biết đến. Buổi tối hôm nay, La Quang Diệu không tiện tiếp Trần Giang Hà điện thoại, bọn hắn đã sớm thương lượng xong, liền dùng cái kia hai cái tiểu đệ đến bảo trì cùng Trần Giang Hà liên lạc. Là, lão bản. Cao Cương là gương mặt lạ, vẫn là hắn đi làm. Cùng lúc đó, một gian khác trong Bao Sương, Tạ Hào manh rót một bình Mao Đài, lúc này tiểu kình bên trên đầu đã tê liệt ngã xuống tại trên ghế, căn bản không biết Lôi Hổ cùng La Quang Diệu đang nói cái gì. Lôi Hổ cùng La Quang Diệu đều có tính toán, uống vài chén rượu đằng sau, hai người cũng là càng đàm luận càng nóng lạc. Quang Diệu, chuyện trước kia, Hạ Phi đã biết sai hắn nguyện ý bồi 5 triệu, đã rất có thành ý, buổi tối hôm nay đằng sau, chuyện trước kia, chúng ta liền xóa bỏ, ngươi cũng đừng cùng hắn so đo, chúng ta ba hổ hay là chân thành hợp tác, trước đối phó Trần Giang Hà. Lôi Hổ ngồi tại La Quang Diệu bên người, cùng La Quang Diệu kề vai sát cánh. Lão Lôi, lời này nếu là Hạ Phi nói, ta khi hắn nói cái mấy cái, nhưng lời này là ngươi nói, mặt mũi này ta cho, buổi tối hôm nay đằng sau, ta không cùng Hạ Phi so đo, các loại làm xong Trần Giang Hà, lại nói mặt khác. La Quang Diệu trong miệng phun mùi rượu, một bộ cũng có chút uống nhiều quá dáng vẻ. Tốt, sảng khoái, ta liền biết Quang Diệu ngươi không phải một cái bụng dạ hẹp hòi người, Thanh Dương khu là chúng ta ba hổ thiên hạ, có chuyện gì, chúng ta đuổi chạy Trần Giang Hà, chính mình đóng cửa lại đến giải quyết, ba hổ vi phong, tuyệt không thể để thanh niên kia tiêu diệt, đến, uống, uống. Trong bao xương uống khí thế ngất trời, ai cũng không có chú ý tới, một cái La Quang Diệu tâm phúc tiểu đệ đi ra một chuyến, lại lặng yên trở về. Thời gian từng giờ trôi qua, du lịch nông nghiệp bên ngoài, 200-300 hào đầu đường xó chợ làm một mảnh hỗn độn. Du lịch nông nghiệp bên trong, trong bao xương cũng bầu không khí nhiệt liệt. La Quang Diệu cùng Lôi Hổ lẫn nhau thổi phồng, gề vai sát cánh, tựa như là thật liền thân như huynh đệ bình thường. Trận này rượu, một mực uống nhanh hai canh giờ. Quang Diệu, ngày mai điện thoại liên lạc, chúng ta tính toán cẩn thận bàn bạc, làm sao đem Trần Giang Hà đuổi ra hồ bối thôn. La Lương Sơn lão ngoan cô kia, thật đúng là coi là chúng ta ba hổ không làm gì được hắn. Sự tình thỏa đàm, uống rượu xong, hai người đều không có để ý tới tê liệt ngã xuống trên bàn tạ hảo, kề vai sát cánh, thân thiện không gì sánh được từ trong bao xương đi ra. Mấy tên tiểu đệ dẫn theo màu đen vali xách tay, nhắm mắt theo đuôi theo ở phía sau. La Kiến Quân cùng Mã Tường nhìn thấy Lôi Hổ đi ra, vội vàng đi tới nên đón. La Kiến Quân trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng lo lắng và phần, hắn hay là không tìm được cơ hội, đem đại lễ đưa lên Lôi Hổ xe, mắt thấy Lôi Hổ muốn đi, hắn lại không lấy sức nổi mà. Ha ha, ta nghe nói cái kia La Lương Sơn nhi tử không phải mau ra đời sao? Đến lúc đó trói lại vợ của hắn nhi tử, ta nhìn hắn còn dám cùng chúng ta đối nghịch. La Quang Diệu cười lạnh một tiếng, một mặt khinh thường. Ha ha, ngươi nói đúng, cứ làm như thế. Lôi Hổ nắm La Quang Diệu tay, nhiệt tình đem La Quang Diệu đưa đến xe của hắn bên cạnh. Quang Diệu, vậy chúng ta ngày mai điện thoại liên lạc. Đi, điện thoại liên lạc. La Quang Diệu ngồi vào trong xe, hai người ai cũng không có đưa đi nhìn Hạ Phi sự tình. Hạ Phi là thật gãy chân, hay là giả gãy chân, đã không trọng yếu. Trọng yếu là Lôi Hổ cùng La Quang Diệu đều cảm thấy mình đã đạt đến mục đích. Diệu ca. La Quang Diệu vừa lên xe, tên kia Tâm Phúc tiểu đệ lập tức hạ giọng, tại La Quang Diệu bên tai nói vài câu. La Quang Diệu sắc mặt biến hóa, nhẹ gật đầu. Hai phút đồng hồ đằng sau, tên này tiểu đệ mang theo một cái da đen vali xách tay, đi đến đang chuẩn bị rời đi Lôi Hổ đội xe bên kia. Hổ ca, chuyện ngày hôm nay nhờ có ngài ở giữa nói cùng, đây là chúng ta Diệu ca một chút tâm ý, các loại làm xong Trần Giang Hà, Diệu ca nói còn có đại lễ đưa tiễn. Tên kia tiểu đệ đi qua, rất cung kính gõ gõ cửa sổ xe, hai tay dâng lên dương da đen. A Sương. Lôi Hổ hướng ngồi ở vị trí kế bên tài xế A Sương dương dương cái cằm. A Sương đẩy cửa xe ra, thuận tay tiếp nhận dương da đen. Cái này dương da đen là Tạ Hào tặng, một cái dương bên trong là 1 triệu. Hiển nhiên, đây là hắn làm người trung gian, La Quang Diệu cho hắn chỗ tốt. Cho hắn chỗ tốt không chỉ là bởi vì việc này, còn hy vọng các loại đuổi đi Trần Giang Hà, Lôi Hổ có thể thực hiện hứa hẹn, giúp La Quang Diệu đối phó Hạ Phi. Lôi Hổ tâm lý nắm chắc, La Quang Diệu khẳng định là nghĩ như vậy bằng không mà nói, vô duyên vô cớ, dựa vào cái gì đưa cho hắn 1 triệu? Đây là La Quang Diệu tại hướng hắn biểu đạt thiện ý thay ta tạ ơn Quang Diệu, để hắn yên tâm, ta Lôi Hổ đáp ứng sự tình, vậy liền nhất định sẽ làm đến. Lôi Hổ cười ha hả nói, là, Hổ ca, ngài đi thong thả. Tên kia tiểu đệ rất cung kính lui lại mấy bước, đưa mắt nhìn Hổ đầu chạy rời đi. La Kiến Quân thấy cảnh này, trong mắt hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng cái gì cũng không dám nói, ngồi ở trong xe đuổi theo đội xe. Đoàn xe thật dài, biến mất tại thâm trầm trong bóng đêm. A Sương, mở ra nhìn xem. Hổ đầu buôn lý, Lôi Hổ đống nhiên đúng A Sương phân phó một tiếng. Là, Hổ ca. A Sương gật gật đầu, mở ra dương da đen, đem dương da đen cho Lôi Hổ nhìn thoáng qua. Dương da đen bên trong, đúng là một sấp sấp 100 nguyên tờ. Lôi Hổ lúc này mới yên tâm. Về hậu cần vườn đi. Lôi Hổ thuận miệng phân phó một tiếng, đội xe hướng hậu cần vườn phương hướng mở đi ra. A Sương hợp bên trên dương da đen, một lát sau, hắn chợt nghe từng đợt chấn động nhẹ nhẹ vang lên. Chương 760, Lôi Hổ lên đường. Chương 760, Lôi Hổ lên đường ngóng ngóng. Một trận chấn động nhẹ nhẹ đống nhiên vang lên. A Sương sững sờ, cúi đầu bốn phía nhìn một chút, không có phát hiện nào có bờ tờ cơ. Hắn nhưng là Lôi Hổ tâm phúc lái xe, cũng là có điện thoại di động bờ tờ cơ, cái đồ chơi này đã sớm không cần. Chấn động thanh âm tựa như là từ vali xách tay bên trong vang lên. Thế nào? Lôi Hổ nhíu mày. Hổ ca, giống như có âm thanh. A Sương mở ra da đen vali xách tay, lật ra một sấp sấp 100 nguyên tờ, con người bỗng nhiên co vào đến cực hạn, một cái bờ tờ cơ bị người dùng băng dán cuốn lấy, cột vào hai cây ngòi nổ phía trên. Còn có mấy cây phức tạp tuyến đường, liền tại bờ tờ trên máy. Hiện tại cái này bờ tờ cơ ngay tại băng. Nổ. Bèn. Một đoàn lửa cực nóng ánh sáng, trong nháy mắt từ đầu Hổ chạy bên trong mãnh liệt mà ra, một cánh cửa xe trực tiếp bị tạc bay ra ngoài, A Sương bị tạc chia 5 x 7. Lửa cực nóng ánh sáng thôn vệ trong xe hết thảy, đầu Hổ chạy cơ hồ bị chặn ngang nổ đoạn. Mất khống chế thiêu đốt ô tô, con mèo lao xuống đường cái, đụng đầu vào ven đường trên cây nhỏ, ngừng lại. Một màn này làm cho cả đội xe trong nháy mắt đại loạn. Hổ gia bị tạc chết. Hổ gia chết, Hổ gia chết. Cứu hỏa, nhanh cứu hỏa. Trong đội xe mặt khác xe, từng chiếc thắng gấp, nhanh chóng dừng lại, sau đó trong xe đám đầu đường xó chợ xông xuống xe, đứng ở trên đường, hoảng sợ nhìn xem cháy hừng hực đầu Hổ chạy. Lửa cực nóng sóng, ép bọn hắn căn bản không có cách nào tới gần. Ngồi ở chỗ ngồi phía sau Lôi Hổ không nhúc nhích, đã nhanh bị đốt thành than cốc. Tại bạo tạc trước tiên, Lôi Hổ chỉ sợ cũng đã chết, đã không cứu nổi. Hổ gia chết. Mã Tường ngơ ngác nhìn một màn này, làm sao cũng không nghĩ tới, Thanh Dương khu ba hổ một trong buôn Lôi Hổ, Lôi Hổ, vậy mà liền như thế lên tây thiên. Trên dưới 100 người đội xe đi theo, vậy mà đều không thể bảo vệ Lôi Hổ. Đến cùng là ai làm? Trần Giang Hà hay là La Quan Diệu? Thảo ngươi mẹ nó Mã Tưởng, ngươi giam cấu kết Trần Giang Hà, hại chết Hổ gia, chém chết hắn, là Hổ gia báo thù. Đột nhiên, La Kiến Quân mang theo mấy cái tâm phúc đầu đường xó chợ từ từ bu lại, sau đó đột nhiên hét lớn một tiếng, rút ra khai sơn đao, một đao chém vào Mã Tưởng trên đầu. Chặt. Sắc bén khai sơn đao dễ như trở bàn tay cắt ra da thịt, sau đó lại cắm ở cứng rắn trên xương sọ, Mã Tưởng bị chặt kêu thảm một tiếng, máu tươi vẩy ra, trực tiếp ngã trên mặt đất. La Kiến Quân bên người mấy cái đầu đường xó chợ thừa cơ xông đi lên, ném lăn hai cái Mã Tưởng người bên cạnh, muốn đem Mã Tưởng loạn đao chém chết. Che chở Tưởng ca. Thảo ngươi mẹ nó La Kiến Quân, ngươi mới là phản đồ. Tuyệt đại đa số đầu đường xó chợ đều ở vào mộng bức trạng thái, nhất là Lôi Hổ dòng chính nhân mã, bọn hắn người nhiều nhất, có thể lão đại đột nhiên chết bọn hắn căn bản cũng không biết mình chân chính địch nhân là ai. Đến cùng là ai cấu kết Trần Giang Hà? Chỉ có La Kiến Quân cùng Mã Tưởng nhân mã phản ứng nhanh nhất, lão đại chết, vậy khẳng định phải có người tiếp lão đại vị trí, Lôi Hổ phụ tá đắc lực chính là La Kiến Quân cùng Mã Tưởng. Có khả năng nhất đón lấy Lôi Hổ vị trí chính là La Kiến Quân cùng Mã Tưởng. Lôi Hổ chết, ai giết hắn căn bản không trọng yếu, giúp mình đại ca ngồi lên lão đại vị trí mới là trọng yếu nhất, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên đạo lý, mỗi cái quần quật đều hiểu. La Kiến Quân cùng Mã Tưởng kiền chết một cái, còn lại cái kia thượng vị liền chuyện đương nhiên. Trong lúc nhất thời, nhân mã của song phương hỗn chiến thành một đoàn, ngược lại là Lôi Hổ dòng chính nhân mã, tuyệt đại đa số cũng không hề động thủ, ngược lại có chút lạnh mắt đứng ngoài quan sát ý tứ. La Kiến Quân có chút quá gấp. Cách đó không xa, Trần Giang Hà hút thuốc, nhìn xem một màn này. Lôi Hổ đội xe rời đi về sau, Trần Giang Hà bọn hắn liền nhanh chóng theo sau. Không nhìn tận mắt Lôi Hổ bị tạt chết, Trần Giang Hà sao có thể yên tâm? Hắn ngược lại là không nghĩ tới, Lôi Hổ vừa mới chết, La Kiến Quân cứ như vậy quả quyết động thủ, đáng tiếc hắn một đao kia không có chém trúng Mã Tưởng cổ, nếu không hiện tại chiến đấu đã kết thúc. Đội vã ra tay không là vấn đề, không thành công mới là vấn đề. Lão bản, chúng ta có cần giúp một tay hay không? Hướng Phi hỏi. Không cần, Mã Tưởng không trọng yếu, La Kiến Quân muốn thượng vị liền xem bản thân hắn bản sự. Trần Giang Hà hút một hơi thuốc, thản nhiên nói lại nói, Lôi Hổ nhân mã trước loạn một chút, đối với tất cả mọi người có chỗ tốt. Trần Giang Hà hoàn toàn không có nhúng tay ý tứ, hiện tại mặc kệ là La Kiến Quân hay là Mã Tưởng ngồi lên Lôi Hổ vị trí, trong thời gian ngắn đều khó có khả năng ngồi ổn. Không có khả năng giống như là Lôi Hổ một dạng có lớn như vậy thế lực năng lượng. Một cái nữa, La Kiến Quân cùng Mã Tưởng tiếp tục đấu lấy, đối với tất cả mọi người có chỗ tốt. Giúp bên trong một cái giải quyết một cái khác, để hắn có thể cấp tốc ổn định cục diện, ngược lại không phải là chuyện gì tốt. Hướng Phi như có điều suy nghĩ gật đầu, trước đó La Kiến Quân nguyện ý nghe Trần Giang Hà là bởi vì Lôi Hổ không ủng hộ hắn, Mã Tưởng thế lực so với hắn lớn, hắn sợ bị Mã Tưởng thu sau tính sổ sách xử lý. Hiện tại Lôi Hổ chết, nếu là Mã Tưởng cũng đã chết, La Kiến Quân bên ngoài không có uy hiếp, ngược lại không nhất định sẽ có trước đó như vậy nghe lời. Diệu ca, Lôi Hổ chết. Trần Giang Hà nhìn xem bên kia chém giết, xuất ra điện thoại di động, trực tiếp cho La Quang Diệu gọi một cú điện thoại. Tốt, đã chết tốt. La Quang Diệu cắn răng, đầu năm nay tại trên đường lăn lộn kỳ thật rất đơn giản, không phải bằng hữu chính là địch nhân, Lôi Hổ không phải bằng hữu của hắn, đó chính là hắn địch nhân, Hạ Phi đâu, lúc nào đối phó Hạ Phi. Chờ ngươi ăn hết Lôi Hổ sinh ý, lại tìm cơ hội xử lý Hạ Phi. Trần Giang Hà thản nhiên nói. Trần lão đệ, ta quả nhiên không nhìn lầm người, ngươi thật sự là nói lời giữ lời, về sau cần phải ta La Quang Diệu địa phương ngươi mở miệng, ta La Quang Diệu tuyệt không hai lời. La Quang Diệu nhãn tình sáng lên, vô cùng kích động, cương hạ thôn bên kia, về ngươi tùy thời có thể lấy phái người tới tiếp quản. Trần Giang Hà như thế đủ ý tứ, La Quang Diệu tự nhiên cũng muốn xuất ra thái độ của mình. Cương hạ thôn bên kia trước không nóng nảy, ngươi chờ ta an bài một chút. Trần Giang Hà ném đi tàn thuốc, một cước ép diện. Đi, ta chờ ngươi điện thoại. La Quang Diệu hưng phấn cúp điện thoại. Lôi Hổ chết, hắn cùng Trần Giang Hà liên thủ, Hạ Phi căn bản không phải đối thủ. Thanh Dương khu trên đường cục diện, muốn lật ra một tờ thiên chương mới. Diệu ca, thế nào? Ngồi ở vị trí kế bên tài xế A Hồng Kỳ quái hỏi. Lôi Hổ xảy ra tai nạn xe cộ chết, về sau chúng ta cùng Trần Giang Hà hợp tác. La Quang Diệu không còn giấu giếm, nói thẳng. Lôi Hổ chết. A Hồng trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Lôi Hổ thế nhưng là Thanh Dương khu ba hổ một trong a, năm đó Trương Tử vừa quy mô xâm phạm, ba hổ vị trí đều vững như thành đồng, không gì phá nổi, làm sao lại bây giờ nói chết thì chết? Một cái nữa, Lôi Hổ chết cùng bọn hắn cùng Trần Giang Hà hợp tác có quan hệ gì? Cái này hoàn toàn chính là không liên quan nhau hai chuyện. A Hồng trong lòng một cái ý niệm trong đầu lóe lên, đột nhiên không rét mà run, hắn kịp phản ứng. Là Diệu ca đã sớm cùng Trần Giang Hà có liên hệ, thậm chí hôm nay Lôi Hổ chết, nói không chừng chính là Diệu ca cùng Trần Giang Hà liên thủ làm. Cái gì xảy ra tai nạn xe cộ, mười mấy chiếc xe che chở, làm sao có thể tùy tiện liền xảy ra tai nạn xe cộ? Cái này hắc đạo, thật đúng là ti tiện. A mới vừa rồi còn nói thật tốt, giống như là thân như huynh đệ bình thường, đảo mắt cũng không chút nào lưu tình trở mặt, trực tiếp đem đối phương xử lý, ở trong xã hội lẫn vào người, thật sự là vô tình vô nghĩa. Cùng lúc đó, Hạ Phi đô thị giải trí, Tạ Hào say như chết, bên cạnh hắn tiểu đệ cho Hạ Phi báo cáo, nói là đã cùng La Quang Diệu thỏa đảm ba hổ tiếp tục hợp tác, cũng không có ra yêu thiêu thân gì, chỉ là Tạ Hào say chết đi qua mà thôi. Hạ Phi nhận được tin tức, mới thả lỏng trong lòng. Hắn hôm nay không có đi du lịch nông nghiệp, chính là lo lắng ba hổ lúc đàm phán, La Quang Diệu sẽ làm sự tình. Dù sao hắn làm những sự tình kia, nếu là phóng tới chính hắn trên thân, hắn nhất định sẽ trả thù. La Quang Diệu nếu là đột nhiên động thủ cùng hắn liều mạng, cũng không phải việc không thể nào. Về phần Trần Giang Hà, ba hổ có thể hợp tác, cùng Trần Giang Hà, tự nhiên cũng có thể hợp tác. Trần Giang Hà chưa chắc phải nhất định là không giải quyết được phiền phức. Hạ Phi cảm giác tối hôm nay lần tụ hội này không quá bảo hiểm, cho nên mới đột nhiên thu Tạ Hào làm con nuôi, phái Tạ Hào đi dò đường, hiện tại không có việc gì, tất cả đều vui vẻ. Về phần Tạ Hào, Tả Hữu là con cờ, trước tiên có thể giữ lại tiếp tục thay hắn bán mạng, đều không có giá trị lợi dụng, lại xử lý sạch cũng không quan trọng. Giang hồ này, nhìn cho tới bây giờ đều không phải là người trung không trung tâm, mà là có hay không giá trị lợi dụng. 5 triệu, đem sự tình tạm thời giải quyết, mặc dù có chút thua thiệt, nhưng cũng coi là có thể. Hôm nay cái này 5 triệu, qua một thời gian ngắn, ta phải kể tới lần, gấp 10 lần thu hồi. Hạ Phi cười lạnh, tựa ở trên chỗ tựa lưng, hai chân nhếch lên. Nhưng vào lúc này, cửa ban công đội vã bị người đẩy ra. Phi ca, không xong, lôi hổ chết. Người tới đầu đầy mồ hôi, một mặt kinh hoàng. Cái gì? Hạ Phi bỗng nhiên ngẩng đầu, một mặt không thể tin nhìn xem người tới. Lôi hổ chết, bị người nổ chết. Người tới gian nan nuốt xuống một chút nước bọt, hôm nay lôi hổ đi, lôi hổ chết, nếu là Hạ Phi đi, nói không chừng Hạ Phi cũng phải chết. Nổ chết? Lôi hổ lại bị nổ chết là Quang Diệu đâu? Hắn chết không có. Hạ Phi gắt gao nhìn chằm chằm người tới, bỗng nhiên đứng lên. Không có tin tức nói hắn chết, La Quang Diệu hẳn là không chết. Thủ hạ đầu đường xó chợ gian nan mở miệng. La Quang Diệu không chết, lôi hổ nhưng đã chết, là La Quang Diệu kiện khẳng định là La Quang Diệu kiện. Hạ Phi tự lẩm bẩm, thân thể mềm nhũn, một lần nữa ngồi về trên ghế. La Quang Diệu không có phép lực kia, nếu là hắn có phép lực kia, ngày đó quét nhà kho thời điểm liền trực tiếp cùng ta khai chiến. La Quang Diệu phía sau còn có người, là Trần Giang Hà, cái này đáng chết vương bắt đạn, hắn đã sớm cùng Trần Giang Hà cấu kết lại. Bọn hắn là muốn mượn lấy tối hôm nay tụ hội, đem ta cùng lôi hổ đều xử lý, đáng tiếc cuối cùng là lôi hổ đi, bọn hắn liền xử lý lôi hổ. Ta không có đi, trốn qua một kiếp. Hạ Phi nghiến răng nghiến lợi, hắn cũng là người thông minh, rất nhanh liền nghĩ thông suốt hết thảy. Lôi hổ tự cho là cao như mình, còn muốn lợi dụng La Quang Diệu cùng Hạ Phi giải quyết Cương Hạ thôn cùng Hồ Bối thôn cầm tới Kim Thạch tập đoàn vé vào sân. Cuối cùng lợi dụng Kim Thạch tập đoàn làm ván cầu, triệt để đem việc buôn bán của mình tẩy trắng, đến lúc đó hắn cũng không phải là buôn lôi hổ, mà là lôi thị tập đoàn chủ tịch lôi hổ. Đáng tiếc, giang hồ này bên trên, không người là đồ đần, hắn muốn lợi dụng người khác, cuối cùng dựng vào mệnh của mình. Chương 761, ai làm? Chương 761, ai làm? Phi Phi ca, vậy làm sao bây giờ? Dưới tay đầu đường xó chợ sắc mặt tái nhợt. Lôi hổ xong đời, La Quang Diệu dựng vào Trần Giang Hà. Hiện tại ba hổ bên trong chỉ còn lại một cái Hạ Phi, chỉ sợ một cây chẳng chống bước nhà. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, lão tử làm sao biết làm sao bây giờ. Hạ Phi không còn có trước đó vẻ hoàn toàn tự tin, ngược lại nổi trận lôi đình gầm hét. La Quang Diệu tăng thêm Trần Giang Hà, hắn căn bản không phải đối thủ. Lôi hổ đội xe bên kia. La Kiến Quân nhân mã hơi nhiều, lại là đột nhiên xuất thủ đánh lén, mã tường dòng chính nhân mã gần nhất giảm quân số không ít, hắn đối mặt La Kiến Quân, vốn là chiếm cứ ưu thế. Nhưng bây giờ đã hoàn toàn không có ưu thế. Song phương hỗn chiến một trận, cuối cùng mã tường bên này ngã xuống tầm 10 người, những người còn lại che chở mã tường đội vàng thoát thân. La Kiến Quân gặp đuổi không kịp, cũng liền không có đuổi. Hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Hổ gia đã chết, hắn chính là bị mã tường hại chết thù này, chúng ta nhất định phải thay hổ gia báo. Nếu như các huynh đệ để mắt ta La Kiến Quân, về sau có thể đi theo ta la lộn, mọi người cơ sở tiền lương, về sau gấp bội. La Kiến Quân nuốt mặt một cái bên trên máu, ánh mắt uy nghiêm liếc nhìn, về sau phàm là ta La Kiến Quân có một miếng ăn, liền tuyệt đối đói không đến các huynh đệ. Nguyện ý đi theo ta huynh đệ, liền lên xe, đi hậu cần vườn. Lôi hổ thủ hạ đám này dòng chính nhân mã, bình thường cơ sở tiền lương chính là 1.000, làm việc lời nói, có mặt khác tiền thưởng cùng hưởng bao. Lôi hổ sinh ý, bọn hắn cũng có thể cầm một chút chia hoa hồng, chỉ là không nhiều. Bình thường đầu đường xó chợ, một tháng trên cơ bản chính là 2.000 đến đồng tiền bộ dáng, tiền lương này đặt ở năm 96, đã không thấp. Đầu năm nay cho dù là tại kinh tế phát đạt bằng thành, mấy trăm khối tiền một tháng làm việc bó lớn có, khắp nơi đều là. Nhưng nếu như tháng kia làm việc nhiều nói, một tháng mấy ngàn khối, cũng rất nhẹ nhàng. Hiện tại La Kiến Quân một câu, liền đem bọn hắn cơ sở tiền lương tăng tới 2.000, đây quả thật là rất hào phóng. Một cái nữa, La Kiến Quân đi theo lôi hổ nhiều năm, tại những ngày đầu đường xó chợ trước mặt cũng là có chút mặt mũi, rất nhiều đầu đường xó chợ cũng đều nhận hắn. Lôi hổ phụ tá đắc lực một trong, mã tường cũng bị đánh chạy, cái kia mọi người cũng không có gì nói. Đi ra lan lột, người đánh không thắng người khác, vậy còn tranh cái gì lao đại? Mã tường vừa chạy, chẳng khác nào trên cơ bản đã bị loại. Quân ca, cái kia lao đại thi thể làm sao bây giờ? Một cái hán tử nhìn xem hỏa diễm dần dần bắt đầu dập tắt đầu hổ chạy. 200-300 vạn xe sang trọng, hiện tại đã đốt thành cung sắt, một mảnh đen kịt, trong xe hai bộ thi thể cũng bị đốt không còn hình dáng. Trong xe vốn nên là có 3 bộ thi thể, nhưng A Sương thi thể tại bạo tạc trong nháy mắt liền bị nổ chia 5 x 7, hiện tại lại bị đại hỏa một đốt, trên cơ bản đã tìm không thấy bao nhiêu. Nhớ kỹ, hổ ra là ra tai nạn xe cộ, xe chính mình bốc cháy, đem bọn hắn tiêu chết cùng khác không quan hệ. La Kiến Quân gặp khống chế lại cục diện, ngẩng đầu lớn tiếng nói, nếu là nói hổ ra là bị tắc chết, chúng ta cũng phải bị điều tra, chúng ta cũng không sạch sẽ, đem sự tình làm lớn chuyện chẳng tốt cho ai cả, không muốn đi vào cảnh sát hỏi tới, liền nói là ngoài ý muốn. Nghe hiểu không có? Nghe hiểu. Lôi hổ dòng chính nhân mã lên nhau, nhao nhao lớn tiếng đáp lại. Người đi trả lệnh, không gì hơn cái này, lôi hổ khi còn sống, không có La Kiến Quân nói chuyện phần, những này đầu đường xó chợ cũng sẽ không nghe hắn. Nhưng ai để lôi hổ hiện tại biến thành một bộ thi thể nám đen đâu? Hắn cũng đã không thể cho mọi người tốt chỗ, cho mọi người phát tiền. Vậy hắn liền vô dụng. Không ai có dị nghị, Những này đầu đường xó chợ trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có việc, đả thương người, thậm chí là nhân mạng đều có, ai cũng không muốn nhiều chuyện. Vụ án này nếu là cảnh sát dựa theo án bạo tạc đến xử lý, khẳng định sẽ gây rất lớn, đến lúc đó vạn nhất lật ra những chuyện khác, vậy liền xong đời. Lôi Hổ ở thời điểm còn có thể hỗ trợ khơi thông một chút quan hệ với người, hiện tại Lôi Hổ không có ở đây, bọn hắn một khi đi vào, La Kiến Quân chưa chắc có bản sự kia đem bọn hắn vớt đi ra. Nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện, ngoài ý muốn liền ngoài ý muốn đi. Dù sao Hổ gia hiện tại hẳn là cũng không có ý kiến. Trần Ca, Lôi Hổ chết. Lên xe, La Kiến Quân để cho thủ hạ Tâm Phúc đầu đường xó chợ trước đứng tại bên ngoài xe, chính hắn cầm điện thoại di động, trước cho Trần Giang Hà gọi một cú điện thoại. Lôi Hổ vừa chết, hiện tại La Kiến Quân chỗ dựa lớn nhất, trên thực tế chính là Trần Giang Hà. Ta biết, ngươi bây giờ đưa Tiền Chí Cường gọi điện thoại, biết nên nói như thế nào đi. Trần Giang Hà thản nhiên nói. Biết, Trần Ca, ngài yên tâm. La Kiến Quân cười theo, cúi đầu không lưng. Trần Giang Hà có thể làm được Lôi Hổ, cái kia giải quyết hắn, chính là chuyện một câu nói, bọn hắn những người này, trình độ văn hóa không cao, sợ uy mà không có đức. Trần Giang Hà càng là ngữ bức, làm việc càng là tàn nhẫn, bọn hắn ngược lại càng sợ sệt. Cứ như vậy, có chuyện gì lại cho ta gọi điện thoại. Trần Giang Hà nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Trần Giang Hà mấy người đứng ở đằng xa trong hắc ám, nhìn xem La Kiến Quân, bọn hắn nhìn thấy La Kiến Quân, La Kiến Quân nhưng lại không biết bọn hắn liền tại phụ cận. Bên kia, La Kiến Quân ngồi ở trong xe, lập tức lại đưa Tiền Chí Cường gọi một cú điện thoại. Tiền cục, là ta, La Kiến Quân. Điện thoại vừa tiếp thông, La Kiến Quân vội vàng hạ thấp tư thái, rất cung kính mở miệng. La Kiến Quân, chuyện gì? Tiền Chí Cường hay là suy nghĩ một chút, mới nhớ tới La Kiến Quân là ai. Hổ gia xảy ra chuyện, hắn vừa mới ra tai nạn xe cộ, bị thiêu chết ngay tại ngoại ô bên này. La Kiến Quân vội vàng đem sự tình nói một lần. Ngươi nói Lôi Hổ chết, ai làm? Tiền Chí Cường biến sắc, vô ý thức lên giọng. Thanh Dương khu ba hổ chiếm cứ nhiều năm như vậy, làm sao Lôi Hổ đột nhiên nói chết thì chết? Không có ai làm ngoài ý muốn, chính là ngoài ý muốn. La Kiến Quân bị giật nảy mình, vội vàng cường điệu. Nếu như là ngoài ý muốn, ngươi cần phải gọi điện thoại cho ta. Tiền Chí Cường cười lạnh một tiếng. Quả nhiên đều là lão hồ ly, đầu năm nay liền không có một cái là nhân vật đơn giản. La Kiến Quân không dám nói cho cùng là chuyện gì xảy ra, chỉ có thể trầm mặc không nói. La Hạ Phi, La Quan Diệu, hay là Trần Giang Hạ Kiền? Tiền Chí Cường tiếp tục truy vấn. Tiền cục, ta thật không biết. La Kiến Quân bị hỏi đầu đầy mồ hôi. Đó chính là bọn họ ba cái một trong. Cái này, ngươi gọi điện thoại cho ta, muốn cho ta làm cái gì? Tiền Chí Cường cũng không có tiếp tục khó xử La Kiến Quân, đốt một điếu thuốc, hung hăng hút một hơi. Hắn cũng đang nhanh chóng suy nghĩ chuyện này ảnh hưởng. Nhưng cẩn thận suy tư xuống tới, giống như không có ảnh hưởng gì, bất kể là ai tiếp Lôi Hổ sinh ý, hắn một phần kia đều không thể thiếu, đây là quy củ. Nếu không, người kia tại Thanh Dương khu liền lăn lộn ngoài đời không nổi. Mặt khác, Thanh Dương khu ba hổ chiếm cứ nhiều năm, dân chúng oán khí rất lớn, đánh ngã một tên, thao tác một chút, liền có thể biến thành chiến công của hắn. Đối với phía trên, đối với phía dưới, đều có bàn giao. Về phần giao tình, hắn chỉ cùng Tiền có giao tình, cùng Lôi Hổ có cái gì giao tình? Hắn đường đường phân cục trưởng, làm sao có thể cùng một cái xã hội đại ca có giao tình? Lôi Hổ xảy ra tai nạn xe cộ bị tiêu chết, chúng ta muốn cho cảnh sát đến xử lý một chút. La Kiến Quân hoàn toàn bị Tiền Chí Cường khí thế trấn trụ, nói chuyện cũng lắp bắp. Xử lý cái gì? Để cho người ta nhìn ra vấn đề, đem vấn đề càng làm càng lớn. Những vật kia giữ lại đều là chứng cứ, tương lai bị lật ra đến, ngươi chạy không được, ta cũng chạy không được. Tiền Chí Cường một mặt không kiên nhẫn, những vật kia chính ngươi xử lý, liền nói Lôi Hổ mất tích, Lôi Hổ người nhà chính ngươi giải quyết, tốt nhất để bọn hắn im miệng. Là, ta minh bạch. La Kiến Quân đội vàng đáp ứng. Lôi Hổ người nhà trước kia đã di dân nước ngoài, bằng thành còn lại chính là hai cái tình vụ, cái này đều tốt giải quyết. Lôi Hổ vừa chết này, người nhà của hắn thời gian ngắn cũng sẽ không có đảm lượng về nước. Về phần Lôi Hổ thi thể cùng ô tô, Tiền Chí Cường không nguyện ý tiếp nhận cái này phòng tay củ khoai, bọn hắn xử lý cũng được, nhưng chuyện này, hắn đến tìm Trần Giang Hà thương lượng. Hôm nay điện thoại này là ngươi đánh ý là Mã Tưởng bị ngươi làm xong. Tiền Chí Cường đối với La Kiến Quân nghe lời vẫn tương đối hài lòng. Nếu như La Kiến Quân có mệnh kia thừa bị, hắn không để ý làm La Kiến Quân chỗ dựa. Bao tay không có, xác thực đến đổi một đôi. Mã Tưởng, ta có thể làm được. La Kiến Quân chần chờ một chút, lập tức kịp phản ứng. Đó là ngươi sự tình, chính ngươi xử lý, làm xong lại nói chuyện khác. Tiền Chí Cường nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. La Kiến Quân nghe điện thoại di động bên trong âm thanh bận, hưng phấn bắt đầu thở hổn hển. Cú điện thoại này mang ý nghĩa, Tiền Chí Cường đã tạm thời tán thành hắn chỉ cần hắn có thể làm được Mã Tưởng. Giải quyết Mã Tưởng. La Kiến Quân nói một mình, mặc kệ là tiếp nhận Lôi Hổ sinh ý, hay là giải quyết Mã Tưởng, hắn đều được dựa vào Trần Giang Hà. La Kiến Quân lập tức lại cho Trần Giang Hà gọi một cú điện thoại. Trần Ca, Tiền Chí Cường không nguyện ý phái người tới, để cho chúng ta chính mình đem Lôi Hổ xe cùng người xử lý sạch. Hắn nói đúng, bên ngoài liền tuyên bố Lôi Hổ là mất tích. Tiền Chí Cường chỉ muốn an an ổn ổn lấy tiền, một chút việc mà đều không muốn dính a. Trần Giang Hà cười lạnh một tiếng, đối với kết quả này cũng không ngoài ý muốn. Các ngươi đi trước đi, đồ vật lưu tại nguyên địa, ta đến xử lý. Ta ơn Trần Ca, cái kia Hổ gia sinh ý. La Kiến Quân cẩn thận từng ly từng tí thăm dò. Lôi Hổ sinh ý ngươi ăn không vô, ngươi muốn ăn, La Quang Diệu hoặc là Hạ Phi cũng sẽ không buông tha ngươi. Ngươi có thể ăn một miếng thịt, nhưng đừng nghĩ lấy đem vùng nổi đi. Trần Giang Hà thẳng thắn, hắn cũng không thèm để ý La Kiến Quân có nghe lời hay không, không nghe lời, để La Quang Diệu trực tiếp xử lý sạch là được rồi. Là, Trần Ca, ta minh bạch. La Kiến Quân sắc mặt biến đổi, thịt đau không gì sánh được, nhưng hắn vô cùng rõ ràng, Trần Giang Hà thực sự nói thật, hắn muốn cưỡng ép nuốt mất Lôi Hổ sinh ý, đó chính là tự tìm đường chết. Chớ nhìn hắn hiện tại tiếp nhận Lôi Hổ dòng chính nhân mã, có thể chút người này, căn bản không có khả năng khăng khăng một mực thay hắn bán mạng, mà lại, muốn ngồi ổn Lôi Hổ vị trí, cũng không phải dựa vào chút người này là được. Lôi Hổ phía sau quan hệ, hắn một chút cũng không có, đừng tưởng rằng tiếp nhận Lôi Hổ dòng chính nhân mã, chính mình là Thanh Dương khu ba hổ. Hắn còn kém xa lắm. Quá tham lam, đó là một con đường chết hạ tràng. Đi thôi, không cần phải để ý đến, mẫu giấy sẽ xử lý. Bên kia, La Kiến Quân cúp điện thoại, nói một tiếng, đội xe rất nhanh trùng trùng điệp điệp rời đi. Chương 762, không muốn lại làm chó nhà có tang. Chương 762, không muốn lại làm chó nhà có tang. Chỉ chốc lát sau, La Kiến Quân đội xe trùng trùng điệp điệp rời đi. Buổi tối hôm nay, hắn cũng có rất nhiều chuyện muốn làm, tỉ như phát tiền, nhường lợi, ổn định lòng người, xác định địch nhân là ai, cho mọi người dựng thẳng một cái biêm đắm, làm ra một bộ muốn thay Lôi Hổ báo thù bộ dáng, danh chính ngôn thuận thượng vị. Không cần chút thủ đoạn, cái nào thu phục được lòng người. Chờ bọn hắn đi, Trần Giang Hà bọn hắn mới xuất hiện tại đốt cháy khét ô tô chung quanh. Lão bản, xử lý như thế nào? Nhìn xem hổ đầu buôn cùng Lôi Hổ hải cốt, mọi người trong lòng cũng không khỏi nổi lên một hơi khí lạnh. Đường giang hồ thật sự là một con đường không có lối về, đường đường Thanh Dương khu ba hổ một trong, quát tháo bằng thành giang hồ mấy chục năm, Lôi Hổ cuối cùng cũng không thể bình an lên mở, hay là ngã xuống con sông này hổ trên đường. Con đường này không dễ đi, cũng không có cảnh tượng như vậy, trước mắt hải cốt chính là chứng minh tốt nhất. Thi thể cùng xe tách ra xử lý, thi thể lôi ra đến, ném vào trong biển, về phân xe, cho Quý Toàn cứ gọi điện thoại, để hắn đem hải cốt kéo đến quặng mỏ, đem hải cốt cắt chém rơi, cũng ném vào trong biển. Trần Giang Hà nhìn xem Lôi Hổ thi thể, nhàn nhạt hút một hơi thuốc, trên mặt nhưng không có bao nhiêu biểu lộ biến hóa. Từ Trần Chí Minh đổ vào trước mắt hắn một khắc này, Trần Giang Hà liền đã rõ ràng con đường này đến cùng có bao nhiêu khó đi. Động lòng người cả đời này, có bao nhiêu con đường là chính mình có thể chọn. Tuyệt đại đa số người bất quá là nước chảy bèo trôi, do hướng chỗ nào thổi, liền hướng chỗ nào còn đỡ. Ngồi tù 3 năm, còn muốn là Trần Chí Minh báo thủ, Trần Giang Hà đường cũng không được tuyển. Đại Tráng, hỗ trợ. Hướng Phi cho Quý Toàn gọi một cú điện thoại, sau đó đối với Trần Đại Tráng nói một tiếng. Trần Đại Tráng ngu ngơ cười một tiếng, gãi đầu một cái, tiến lên kéo lấy Lôi Hổ sát chết cháy, trực tiếp đem hắn thi thể kéo ra ngoài. Vương Ba đeo lên bao tay, cũng đi qua hỗ trợ, hắn chủ yếu tìm là trong xe tạc đạn hải cốt, còn có ô tô chung quanh, bị tạc bay ra ngoài đổ vỡ. Hơn nửa giờ đằng sau, Quý Toàn mang người, mở ra xe tải tới, đem hổ đầu buôn hải cốt thu được xe, sau đó trực tiếp kéo về quần mỏ. Lôi Hổ chết, đại biểu cho Thanh Dương khu sự kết thúc của một thời đại. Trong vòng một đêm, Lôi Hổ mất tích tin tức liền truyền khắp Thanh Dương khu. Không ít tại Thanh Dương khu lẫn vào đại ca, đều cảm thấy một hơi khí lạnh, cũng lần nữa bắt đầu xem kỹ Trần Giang Hà cái tên này phân lượng. Nếu biết, trong khoảng thời gian gần nhất này, Thanh Dương khu ba hổ cùng Trần Giang Hà đấu rất hung. Hiện tại Lôi Hổ đột nhiên mất tích như vậy, cái thứ nhất người hiểm nghi, khẳng định là Trần Giang Hà. Trần Giang Hà không chỉ có làm xong Trương Tử Cương, liền ngay cả Thanh Dương khu ba hổ cũng ngăn không được Trần Giang Hà. Trần Giang Hà danh hảo, lần này nhất định phải vang vọng bằng thành. Bất quá sự tình đến tiếp sau phát triển có chút ngoài dự liệu, Lôi Hổ phụ tá đắc lực La Kiến Quân, đồng dạng là Thanh Dương khu ba hổ một trong La Quang Diệu, bọn hắn đồng thời tuyên bố, hại chết Lôi Hổ chính là Hạ Phi. Ba hổ họp, Hạ Phi không đến, mở xong hội Lôi Hổ chết, Hạ Phi mới là hiểm nghi lớn nhất người. La Kiến Quân cùng La Quang Diệu cộng đồng treo giải thưởng 1 triệu, muốn Hạ Phi mệnh. La Quang Diệu còn tư nhân treo giải thưởng 200,000, muốn Mã Tử mệnh. Trần Giang Hà thật giống như ẩn thân một dạng, tại trong chuyện này, tựa hồ cái gì cũng không làm. Ngày thứ 2 ban đêm, La Kiến Quân liền tự mình dẫn đội đi tìm Mã Tưởng. Hắn muốn đem Mã Tưởng đuổi tận giết tuyệt, không cho Mã Tưởng một chút lật bàn cơ hội. Còn có một đội khác nhân mã, đi Mã Tráng ở lầu nhỏ, Mã Tráng tại trước mắt bao người lên La Kiến Quân lão bà, Mã Tráng còn sống, La Kiến Quân liền bĩnh viễn làm một chuyện cười. Hắn phải đem chỗ bẩn này rửa đi. Các ngươi chơi cái gì? Trong tiểu lâu, nữ nhân nghe được tiếng đập cửa, vừa mở cửa, liền có mấy cái nam nhân xông vào, thô bạo đem nữ nhân đẩy ra, trực tiếp hướng trên lầu phóng đi. Cho ta ca gọi điện thoại. Mã Tráng nghe được động tĩnh, vội vàng đạp đổ trong thang lầu tạp vật, quay người liền hướng trên lầu chạy tới. Hắn chạy đến lầu 3, mở cửa sổ ra, chần chờ nhìn thoáng qua phía dưới, không dám trực tiếp nhảy đi xuống, chính là như thế một chần chờ, mấy nam nhân xông lên, trực tiếp đem hắn để lại, băng lánh lưỡi dao, trực tiếp chống đỡ tại lập tức Tráng trên cổ. Mã Tráng toàn thân lắp một cái, không dám động. Các ngươi muốn làm gì? Mã Tráng thanh âm biến lanh lảnh, cái này ngắn ngủi không đến thời gian 1 tháng, hắn Tráng kiện dáng người liền biến cô quát, tựa hồ phía dưới không có, hắn toàn bộ thân thể đều hứng chịu tới ảnh hưởng rất lớn. Mã công công, quân ca để cho chúng ta đến tiễn ngươi đoạn đường. Dẫn đầu đường xó chợ trêu tức cười một tiếng, thô bạo kéo lấy Mã Tráng lên lầu. Các ngươi thả ta ra, ca ca ta sẽ không thả các ngươi. Mã Tráng liều mạng dãy rủa, có thể không hề có tác dụng, trực tiếp bị kéo đến lầu 5 mái nhà. Mã Tưởng tự thân khó đảm bảo, hắn có thể không giúp được ngươi, đi đường bình an. Dẫn đầu đường xó chợ nhe răng cười một tiếng, đột nhiên dùng sức, trực tiếp đem ngựa Tráng đẩy xuống dưới. Mã Tráng kêu thảm, ngã sấp xuống tại lầu 5 dưới lầu, đầu vừa vặn túi tại trên mặt đất xi măng, té óc băng liệt. Đi. Dẫn đầu đường xó chợ lạnh lùng hướng dưới lầu nhìn thoáng qua, mang người cấp tốc xuống lầu, biến mất ở trong màn đêm. Bị Mã Tưởng an bài ở chỗ này chiếu cố Mã Tráng, nữ nhân bị hù run lẩy bẩy, nàng ngẩn ngơ, hoảng sợ nhìn thoáng qua Mã Tráng thi thể, vội vàng lên lầu, cuốn đi trong tiểu lâu thứ đăng giá, rất nhanh cũng biến mất không còn tăm tích. Cỏ, nơi này không cho phép dừng xe. Cùng lúc đó, mấy chiếc xe đi vào Mã Tưởng quầy rượu bên ngoài, trực tiếp đứng tại quầy rượu cửa chính, mấy cái đang đứng tại cửa quán ba hút thuốc, nhìn chàng từ đầu đường xó chợ lập tức khó chịu đi tới. Soạt. Cửa xe bị kéo ra, dẫn theo đao đầu đường xó chợ vọt thẳng xuống xe, gặp người liền chặt. Tới gần xe mấy cái đầu đường xó chợ còn không có kịp phản ứng, liền bị trực tiếp ném lăn, kêu thảm ngã xuống trong vũng máu. Cách khá xa hai cái lông vàng bị hù toàn thân lắc một cái, quay người liền hướng trong quán rượu chạy. Có người quát trận, có người quát trận. Hai cái lông vàng vừa chạy đến quầy rượu, người phía sau liền đuổi vào, chỉ cần là nhìn chẳng tử, có người ngăn cản, bọn hắn liền trực tiếp đem người ném lăn. Tường ca đi mau, La Kiến Quân dẫn người tới. Quầy rượu lầu 2 trong văn phòng, hai cái nhìn chàng tử quần quật lao đến. Cỏ. Mã Tường sắc mặt trong nháy mắt biến dị thường khó coi, nơi này mặc dù là Mã Tường chàng tử, nhưng hắn buổi tối hôm nay đợi ở chỗ này, rất ít người biết. La Kiến Quân là thế nào biết hắn trốn ở chỗ này? Nhất định là bên người có người gặp hắn đại thế đã mất, làm phản đồ. Mã Tường không có lao ra, mà là trực tiếp quay người, vọt tới bên cửa sổ, muốn mở ra phòng trộm cửa sổ, trực tiếp từ lầu 2 cửa sổ lật ra đi. Hắn cái này lầu 2 phòng trộm cửa sổ thiết kế có cơ quan, từ bên ngoài mở không ra, nhưng từ bên trong có thể dễ như trở bàn tay mở ra. Nhưng Mã Tường dùng sức kéo một chút, không có đem cơ quan kéo. Hắn tập trung nhìn vào, cơ quan nơi đó lại bị người cố ý tăng thêm một thanh khóa. Trương Thiến, mẹ ngươi. Mã Tường đột nhiên quay đầu, ánh mắt đỏ như máu nhìn về phía bình tĩnh ngồi tại cách đó không xa trên ghế salon, quất lấy nữ sĩ thuốc lá nữ nhân này gọi Trương Thiến, nhà này quầy rượu nữ lão bản, cũng là Mã Tường tình phụ. Mã Tường, ngươi đừng trách ta, ai bảo ngươi đêm qua vừa, đêm qua nếu là ngươi làm xong La Kiến Quân, hợp nhất lôi hổ nhân mã, ta nhất định là ngươi thân mật nhất tình nhân, nhưng ai cho ngươi thua? Nữ nhân bình tĩnh hút một hơi thuốc, mặt không biểu tình, đi ra lan lộn, bên thắng ăn sạch, đây là ngươi dạy ta. Mẹ ngươi lão tử giết chết ngươi. Mã Tường một mặt dữ tợn, đột nhiên kéo ra bàn công tác ngăn kéo, đưa tay liền muốn cầm trong ngăn kéo thương. Phúc. Đao quang lóe lên, máu đỏ tươi vẩy ra, tại máu tươi vẩy ra bên trong, một cái tay gãy cũng bay lên, rơi trên mặt đất. Mãi cho đến nhìn thấy tay gãy bay lên, Mã Tường mới cảm giác được trên cổ tay của mình truyền đến đau đớn một hồi. A, tay của ta. Mã Tường ôm chính mình tay gãy, thất tha thất thểu lùi lại, sau đó một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem vung đau người. A Quý, ngươi dám phản bội ta. Tường ca, có lỗi với, ta không muốn làm tiếp một đầu ngay cả cơm đều ăn không đủ no chó nhà có tang. A Quý cầm đau, mặt không thay đổi nhìn xem Mã Tường, ánh mắt hung ác, giống như là nhìn xem chính mình cựu nhân giết cha một dạng. Vương bắt đảng, năm đó ngươi từ công việc chui nhà máy trốn tới, nếu không phải lão tử giúp ngươi, ngươi sớm đã bị những người kia đánh chết, ngươi cũng dám đối với ta như vậy. Mã Tường một mặt điên cuồng, căn bản là không có cách tiếp nhận thủ hạ tâm phúc đầu đường xó chợ phản bội. A Quý năm đó bỏ học, bị đồng hương mang theo đến Bằng Thành làm công, vừa đến Bằng Thành, hắn liền bị chính mình đồng hương bán vào công việc chui nhà máy, tại công việc chui nhà máy mệt gần chết làm, giống như là nô lệ mở dạng, ngay cả cơm đều ăn không đủ no. Về sau A Quý tìm tới cơ hội đào tẩu, bị công việc chui trong xưởng bảo an đuổi, vừa vặn đụng phải đi ra làm việc Mã Tường, Mã Tường gặp tiểu tử này có một cỗ chơi liều mà, liền đem bảo an đuổi đi, cứu A Quý, cho tiểu tử này ăn, cho tiểu tử này mặc, để tiểu tử này kiếm tiền, kiếm đồng tiền lớn. Mã Tường hoài nghi ai sẽ phản bội, cũng không có sẽ A Quý sẽ phản bội. Tường ca, ngươi để cho ta thấy được thế giới này phồn hoa, liền không nên để cho ta lại từ phía trên ngã xuống, ta không muốn lại trở về làm chó nhà có tang, loại ngày tốt lành này ta muốn tiếp tục qua. A Quý mặt không biểu tình, Trương Tiến trên khuôn mặt lại mang theo nụ cười thản nhiên. Xảy ra chuyện, có khả năng nhất tiếp tục giúp cho ngươi, là đã từng đã giúp người của ngươi, mà không phải những cái kia ngươi đã từng đã giúp người, đạo lý này Trương Tiến hiểu, đáng tiếc Mã Tường không hiểu. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến vài tiếng kêu thảm, La Kiến Quân Âu phục bên trên tung tóe lấy mấy giọt máu, đẩy cửa đi đến. Nha, Tường ca, làm sao nội chiến? La Kiến Quân trêu tức nhìn xem Mã Tường, hăng hái. Hắn rốt cục bắt lấy Mã Tường. Lôi hổ lão giả kia nhìn lầm không phải Mã Tường mạnh hơn hắn, mà là hắn so Mã Tường mạnh, hắn so Mã Tường càng có thể thấy rõ ràng tình thế, cũng biết hẳn là tuyển bên nào chiến đội. Cho nên cuối cùng thắng là hắn, mà không phải Mã Tường. La Kiến Quân, ta thao ngươi tổ tông. Mã Tường một mặt điên cuồng, dùng hết toàn lực, đột nhiên hướng La Kiến Quân nhào tới. Phốc thử. La Kiến Quân cười lạnh một tiếng, đao trong tay hướng phía trước đưa tới, trực tiếp đâm vào Mã Tường ngực. Mã Tường thất tha thất thểu lui lại, cúi đầu ngơ ngác nhìn xem đâm vào ngực đao. La Kiến Quân sau lưng đầu đường xó chợ xông lên, trực tiếp đem ngựa liệm loạn đao chém chết. Trong nháy mắt, Mã Tường liền ngã tại trong vũng máu, mãi cho đến thời điểm chết, hắn đều trợn tròn mắt, chết không nhắm mắt. Chương 763, Kim Thạch Tập Đoàn Tần Mầu Nguyệt. Chương 763, Kim Thạch Tập Đoàn Tần Mầu Nguyệt. Quân ca, Mã Tường chết, về sau người ta liền là của ngươi người. Trương Thiến nhìn thoáng qua ngã trong vũng máu Mã Tường, thuốc lá vừa bấm, xinh đẹp đi đến La Kiến Quân bên người, ôm lấy Mã Tường cánh tay, dùng cao như mình đứng thẳng bộ ngực, nhẹ nhàng ma sát. Ha ha, ngươi yên tâm, về sau quân ca bảo kê ngươi, tại Bình Giang khu không ai dám trêu chọc ngươi. La Kiến Quân bị ma sát phát hỏa, trở tay ôm nữ nhân eo, đại thủ rơi vào nữ nhân trên cằm mông, dùng sức bóp. Quân ca, về sau người ta nhất định hảo hảo hầu hạ ngươi. Trương Tiến mắt to như nước trong veo nhìn xem La Kiến Quân, vũ mị sắp chảy ra nước. Xử lý một chút, thu thập sạch sẽ. La Kiến Quân phất phất tay, để cho thủ hạ người đem ngựa liệm thi thể xử lý sạch, hắn hôm nay hào hứng phi thường cao, chẳng ngang ôm lấy Trương Tiến, liền chui tiến vào bên trong phòng nhỏ. A Quý sắc mặt biến đổi, nhưng cũng không dám lên tiếng. Lôi hổ vừa chết, Bình Giang khu đêm mở bắt đầu biến không còn bình tĩnh nữa. Hạ phi chàng tử chung quanh bắt đầu lục tục no ngoe xuất hiện một chút gương mặt lạ, những này gương mặt lạ đợi ở phía xa cũng không nháo sự tình, liền nhìn chằm chằm hạ phi chàng tử. Hạ Phi trước đó lúc đầu đã tổn thất một bộ phận dòng chính nhân mã, hiện tại lại có giang hồ truyền ngôn, nói là ba hổ một trong lôi hổ là bị hắn hại chết. Thông minh một điểm đầu đường xó chợ đều ngửi được trong không khí cái kia một tia không tầm thường hương vị. Có chút đầu đường xó chợ dứt khoát tìm lý do, xin phép nghỉ không tới. Hạ Phi bên kia suy nghĩ rất nhiều biện pháp, cùng La Kiến Quân liên lạc, cùng La Quan Diệu liên lạc, nhưng căn bản vô dụng, La Kiến Quân cùng La Quan Diệu đều không để ý hắn. La Quan Diệu chính là muốn làm Hạ Phi, hiện tại không thừa dịp Hạ Phi bệnh, muốn Hạ Phi mệnh, còn chờ tới khi nào? Về phần La Kiến Quân, hắn hiện tại không có thực lực kia thoát khỏi Trần Giang Hà khống chế, chỉ có thể một con đường đi theo Trần Giang Hà đi đến đen, tả hữu hành kiêu, bắt cá hai tay, đó chính là tự tìm đường chết. Hạ Phi muốn nghĩ biện pháp, mở ra một đầu lỗ hổng, căn bản tìm không thấy. Bất quá bây giờ, Trần Giang Hà cùng La Quang Diệu còn không có chuẩn bị kỹ càng đối phó Hạ Phi, bọn hắn chuẩn bị trước tiên đem Cương Hạ thôn sự tình giải quyết, Lôi Quốc Phú Tiền đã chuẩn bị kỹ càng, hạng mục tiến lên càng nhanh càng tốt. 1 tỷ đầu tư, nhiều tiền như vậy, có hơn phân nửa đều là tiền của ngân hàng, những số tiền kia đặt ở chỗ đó, nhiều thả một ngày chính là chi phí. Ban đêm, Trần Giang Hà cho La Quang Diệu gọi điện thoại, trao đổi một chút. Đi, Giang Hà, ta minh bạch ý tứ của ngươi, ngươi nói thế nào, ta liền làm sao bây giờ, Cương Hạ thôn giao cho ngươi. Chúng ta nắm chặt thời gian đối với giao Hạ Phi, đừng để Hạ Phi chậm qua khẩu khí này. La Quang Diệu cầm điện thoại di động, hăng hái. Hiện tại lôi hổ đổ, một mảng lớn sinh ý vẫn chờ ăn. Các loại làm xong Hạ Phi bên kia cũng là một sạp hàng lớn sinh ý, mà lại là có thể cùng La Quang Diệu bổ sung sinh ý. Hai nhà này sinh ý hắn bắt đầu ăn đều chống đỡ, Cương Hạ thôn bên kia sinh ý, hắn căn bản không để ý tới đến. Nếu như không phải Trần Giang Hà sớm chào hỏi, La Quang Diệu đã sớm mang đám người rút lui. Mảnh đất kia yêu ai ai, cùng hắn có cái dám quan hệ. Vậy cứ như thế. Trần Giang Hà cười cười, tiện tay cúp điện thoại. Lão bản, thỏa đàm. Hướng Phi giúp Trần Giang Hà đốt thuốc. Ân, ngày mai liền bắt đầu hành động. Trời tối ngày mai cầm lại Cương Hạ thôn. Bất quá tại cầm lại Cương Hạ thôn trước đó, đến diễn một tuần kịch, để Cương Hạ thôn người biết bên nào nhân mã càng đáng tin cậy một chút. Trần Giang Hà cười nhạt nói. Kim Thạch tập đoàn trong cao ốc, trời mặc dù đã đen, nhưng Kim Thạch tập đoàn phòng làm việc tổng giám đốc ý nguyên đèn đuốc sáng trưng. Ánh đèn sáng ngời rơi vào trong văn phòng, chiếu rọi ra từng tấm thần sắc khác biệt mặt. Có mặt người không biểu lộ, có người sắt trên trán không ngừng toát ra mồ hôi lạnh. Đều nói quan mới đến đốt ba đống lửa. Ai cũng không muốn để cho đám lửa này đốt tới trên đầu của mình. Nhất là phụ trách trinh bộ môn công trình bộ giải Triệu Chí Kiên, càng là đứng ngồi không yên. Cương Hạ thôn cùng Hồ Bối thôn chuyện bên kia, hắn làm rất có vấn đề. Ngồi tại chủ bị chính là một cái niên kỷ vẫn chưa tới nữ nhân 30 tuổi, nàng mặc một thân khảo cứu hương mại nhìn nữ sĩ Âu phục nhỏ, trang dung đẹp đẽ. Nữ nhân này tài trí, ưu nhã, xinh đẹp, dáng người vừa đúng, một đôi cặp đùi đẹp trùng điệp, phát họa ra đường cong hoàn mỹ, áo sơ mi trắng bên dưới bộ ngực đầy đặn cầm quần áo cao cao trống lên. Giày cao gót trên lưng, lộ ra một chút trắng non chân ngọc da thịt. Mặc kệ từ phương diện nào đến xem, đây đều là một người nữ nhân hoàn mỹ. Nàng chính là Kim Thạch tập đoàn vừa mới nhậm chức nữ tổng giám đốc, Tần Hải Nguyệt. Cương Hạ thôn cùng Hồ Bối thôn hạng mục cũng là nàng dốc hết sức chủ đạo thúc đẩy, mặc dù hạng mục lên ngựa có chút vội vàng, nhưng Tần Hải Nguyệt đem coi như là chính mình thượng vị đằng sau cái thứ nhất hạng mục lớn. Đây là một cái chứng minh nàng có tư cách ngồi vững vàng tổng giám đốc vị trí hạng mục. Nhưng cũng tiếc, cho tới bây giờ, bộ môn tiến lên phi thường không thuận lợi, tập đoàn gom góp 200 triệu tiền vốn đứng tại nơi đó, cái này tiền vốn ngừng lại không cần, đối với tập đoàn tới nói mỗi một ngày đều là tổn thất. Triệu Bộ trưởng, nói một chút đi, Cương Hạ thôn cùng Hồ Bối thôn đến cùng có thể hay không tháo ra? Tân Hải Nguyệt thanh âm không lớn, thậm chí có một loại đại gia khuê tú dịu dàng cảm giác, nhưng trong phòng họp tất cả mọi người có thể cảm giác được phần này dịu dàng phía sau cường thế. Tân Hải Nguyệt chính mình thượng vị thời gian còn thiếu, nàng thượng vị đằng sau cũng không có sốt ruột động công ty trung cao tầng, cho nên nơi này kỳ thật đều không phải là người của nàng. Cái này cũng liền mang đến một vấn đề, nếu như nàng muốn động ai, vậy liền không có bất luận nhân tình nào có thể giảng. Tân tổng, Cương Hạ thôn cùng Hồ Bối thôn địa hữu chút phức tạp. Cùng tập đoàn trực tiếp hợp tác lôi hổ đột nhiên liên lạc không được, dẫn đến cục diện bây giờ có chút phức tạp, nhưng xin ngài yên tâm, Cương Hạ thôn bây giờ còn đang chúng ta trong lòng bàn tay. Triệu Chí Kiên xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, điều hòa không khí hô hô thổi, hắn lại cảm giác không thấy chút nào ý lạnh. Lôi hổ đã chết, đây chính là ngươi cái gọi là còn tại trong lòng bàn tay. Tân Hải Nguyệt khí thế bỗng nhiên biến lăng lệ, một đôi mắt đẹp rơi vào Triệu Chí Kiên trên thân cũng trở nên cường thế. Tin tức này để Triệu Chí Cường sắc mặt đột nhiên trì trệ, trong phòng họp, không ít người cũng đi theo đổi sắc mặt. Đầu năm nay, phàm là bạo lợi sinh ý, hoặc nhiều hoặc ít đều muốn dính điểm đen. Kim Thạch tập đoàn cũng giống như vậy. Kim Thạch tập đoàn hoàn thành lúc đầu nguyên thủy vốn liếng tích lũy thủ đoạn, cũng chưa chắc nhiều có thể thấy hết. Nhưng này dù sao cũng là trước kia. Chủ tịch Sở Dĩ muốn đề bạt nữ nhi của mình tự vị, đảm nhiệm Kim Thạch tập đoàn tổng giám đốc, một mặt là bởi vì hắn thân thể không tốt lắm, muốn thừa dịp mình còn có tinh lực thời điểm, hoàn thành một bộ phận quyền lực giao tiếp, đến ở nữ nhi của mình thuận lợi thừa vị. Còn có một phương diện, cũng là bởi vì công ty đi đến quỹ đạo đằng sau, cố ý cùng trước kia một chút quan hệ, suy nghĩ, tiến hành cắt chém, để Kim Thạch tập đoàn tài giỏi sạch sẽ chỉ toàn lên mở. Nhưng nơi này rất nhiều người đều lúc trước công ty lão nhân, cũng đều là trong gió đến, trong mưa đi, từng bước một dốc sức làm đi lên, bọn hắn đều rất rõ ràng lôi hổ là cái gì nhân vật. Hiện tại lôi hổ vậy mà chết. Lôi hổ vừa chết, Cương Hạ thôn cùng Hồ Bối thôn làm sao bây giờ? Chết, chết. Triệu Chí Kiên trên trán mồ hôi lạnh càng nhiều, hắn không ngừng xoa, nhưng thủy chung xoa không hết tuôn ra mồ hôi lạnh. Lôi hổ vừa chết, Na Cương Hạ thôn cùng Hồ Bối thôn bên kia biến số càng lớn hơn. Ngươi thậm chí ngay cả tin tức này cũng không biết, quá làm cho ta thất vọng. Tân Hải Nguyệt lạnh lùng nhìn xem hắn, ý tứ đã rất rõ ràng. Triệu Chí Kiên đã không thích hợp hiện tại vị trí này. Tân Hải Nguyệt không chủ động động đến bọn hắn, nhưng bọn hắn hẳn là chính mình có bài, năng lực không đủ, liền nên chính mình thối vị nhượng trước. Lao động sự trưởng đã không thấy bọn hắn đây là một cái lại rõ ràng cực kỳ tín hiệu. Tân tổng, có lỗi với, là ta sơ sót, bất quá ngài yên tâm, mặc dù lôi hổ chết, nhưng chúng ta tại Cương Hạ thôn còn có người, hiện tại khống chế Cương Hạ thôn người là La Quang Diệu, hắn là lôi hổ giới thiệu mới hợp tác đồng bạn, chỉ cần hắn còn khống chế lấy Cương Hạ thôn, chúng ta phá dỡ liền sẽ không có vấn đề. Triệu Chí Cường đội vàng đứng lên, ta ngày mai liền tự mình đi qua một chuyến, đốc thúc hắn tăng tốc tiến lên Cương Hạ thôn phá dỡ làm việc, nhất định không chậm trễ công ty bố trí. Đã chậm, công ty 200 triệu đã vào vị trí của mình, hiện tại mỗi chậm trễ một ngày đều là đang lãng phí công ty tiền vốn, ngày mai ta tự mình đi qua cùng La Quang Diệu đàm luận, tan họp. Tân Hải Nguyệt trực tiếp đứng dậy, tí tách thanh thúy giày cao gót âm thanh quen quần, rời đi phòng họp. Chỉ có Triệu Chí Kiên toàn thân vô lực tê liệt ngã xuống trên ghế. Có người vô vô Triệu Chí Kiên bả vai, đồng tình nhìn hắn một cái, đi theo rời đi phòng họp. Có câu nói là vua nào triều thần ấy, lão bản mới thượng vị, lúc đầu có chút vị trí liền muốn xếp vào người một nhà, lúc này còn không biểu hiện mình năng lực, để lão bản mới không có khả năng tùy tiện bỏ qua chính mình, ngược lại là để lão bản mới bắt được cái trôi. Tại trọng đại như vậy hạng mục phạm sai lầm, đó chính là chính mình phạm ngu xuẩn, không trách được người khác. Sáng sớm hôm sau, ba chiếc cấp cao xe con rời đi Kim Thạch tập đoàn, tiến về Cương Hạ thôn. Cương Hạ thôn bên kia, La Quang Diệu an bài 5-6 cái đầu đường xó chợ, đi theo ba cái Kim Thạch tập đoàn người, đi vào trong thôn một hộ thôn dân cửa chính bên ngoài. Cái này hộ thôn dân chủ hộ gọi Hạ Lão Ngũ, trong nhà chỉ có một cái lao nương, là trong thôn tiền trợ cấp cho dân nghèo hộ, sở dĩ có tay có chân còn làm tiền trợ cấp cho dân nghèo hộ, là bởi vì Hạ Lão Ngũ hết ăn lại nằm. Trước đó vì cầm tới tiền trợ cấp cho dân nghèo hộ danh ngạch, ngay trước Lý Hữu Điền mặt, dùng tảng đá đập nát chính mình một ngón tay. Hắn tình nguyện đập nát chính mình một ngón tay, cũng không nguyện ý ra ngoài làm công kiếm tiền. Lý Hữu Điền cũng không muốn để khối này cục gạch nện ở trên đầu của mình, dù sao cái kia tiền trợ cấp cho dân nghèo danh ngạch cho ai không phải cho, liền cho Hạ Lao Ngũ nhất cái. Gia hỏa này ở trong thôn người tăng chó ngại, hơn 40 tuổi hay là ngay cả cái lao bà đều không có. Thời đại này bằng thành phát triển cực nhanh, tại cả nước thuộc về là kinh tế phát đạt nhất địa khu một trong, đều nói Mỹ quốc khắp nơi trên đất là hoàng kim, tại rất nhiều người trong suy nghĩ, bằng thành cũng giống như vậy. Có là nơi khác tới cô nương, nguyện ý đến bằng thành, cứ như vậy, Hạ Lao Ngũ cũng không tìm tới lão bà. Chi tiền Cương Hạ thôn bên này làm giá xong bạn, Hạ Lao Ngũ cũng đang đánh cược trong chàng thiếu 1-2 chục bạn, chỉ bất qua cái này sổ sách tại Trần Giang Hà tiếp nhận Cương Hạ thôn đằng sau liền không có người để. Nhưng bây giờ tình huống lại không giống với lúc trước. Sáng sớm, Kim Thạch tập đoàn người liền theo La Quang Diệu nhân mã tới gõ cửa. Gõ gõ gõ, gõ cái gì gõ, còn có để hay không cho đi ngủ. Không bao lâu, Hạ Lao Ngũ không nhịn được tới mở cửa. Chương 764, nhân sinh như kịch chương 764, nhân sinh như kịch gõ gõ gõ, gõ cái gì gõ? Còn có để cho người ta ngủ hay không? Hạ Lao Ngũ một mặt không nhịn được tới mở cửa. Hạ tiên sinh, chúng ta. Bành. Kim Thạch tập đoàn nhân viên công tác vừa mở miệng, Hạ Lao Ngũ liền bị một cước đạp lăn, hai cái La Quang Diệu thủ hạ đầu đường xó chợ trực tiếp xông lên đi, đối với Hạ Lao Ngũ chính là một trận blow, ra tay không lưu tình chút nào. Hạ Lao Ngũ kêu thảm, bị đánh cả người là máu. Đừng đánh nữa. Kim Thạch tập đoàn người muốn ngăn cản, nhưng căn bản không dám lên trước. Hạ Lao Ngũ tiếng kêu thảm thiết đau đớn, kinh động đến phụ cận hộ gia đình, không ít thôn dân vụ trộm trốn ở cửa sổ phía sau nhìn về bên này. Hạ Lao Ngũ mặc dù là cái người xa cơ thất thế, người tăng chó ghét, mà dù sao cũng là Cương Hạ thôn người. Bị một đám ngoại nhân như thế ẩu đả, hay là để bọn hắn sinh ra một loại cùng chung mối thù phẫn nộ. Các ngươi dựa vào cái gì đánh ta nhi tử? Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Hạ Lao Ngũ lao nương nghe được động tĩnh muốn tới ngăn cản, cũng bị hung hăng đập đổ. Dựa vào cái gì đánh ngươi nhi tử? Ta cho ngươi biết, đây chính là cùng chúng ta Kim Thạch tập đoàn đối nghịch hạ tràng, kéo ra ngoài. Một cái đầu đường xó chợ mặt mũi tràn đầy dữ tợn vất tay, trực tiếp để cho thủ hạ người đem Hạ Lao Ngũ kéo tới ngoài cửa, đều cho ta nhìn xem, cùng chúng ta Kim Thạch tập đoàn đối nghịch, không có kết cục tốt. Dám ngăn trở phá rỡ, Hạ Lao Ngũ hạ chẳng chính là ví dụ. Cương Hạ thôn chúng ta Kim Thạch tập đoàn chắc chắn phải có được, ai không nghe lời, lão tử liền để hắn gặp điểm huyết. Hạ Lao Ngũ, con mẹ nó ngươi nghe cho ta, ngươi còn dám khuyên những thôn dân khác đừng đem bán cho chúng ta Kim Thạch tập đoàn, ở sau lưng ăn nói lung tung, lão tử phế bỏ ngươi. Lại cho hắn ghi nhớ thật lâu. Cái này đầu đường xó chợ đối với mấy tên thủ hạ nháy mắt, mấy tên thủ hạ người dẫn theo gậy bóng chày, ống thép, xông vào Hạ Lao Ngũ trong nhà, Hạ Lao Ngũ trong nhà lập tức liền chuyển đến đánh đập thanh âm. Sau đó mấy cái đầu đường xó chợ mới phách lối rời đi. Kim Thạch tập đoàn người gặp càng ngày càng nhiều thôn dân thần sắc bất thiện xuất hiện, cũng không dám dừng lại, vội vàng rời đi. Đầu năm nay làm như vậy kỳ thật rất bình thường, rất nhiều phá dỡ địa phương đều sẽ xuất hiện tình huống tương tự, thậm chí hung tàn hơn trực tiếp phóng hỏa đem người tiêu chết, đều không phải là lần một lần hai. Khả Cương Hạ thôn tình huống không giống mới. Bọn hắn ở chỗ này còn muốn đứng trước quốc phú tập đoàn cạnh tranh, Trần Giang Hà ngay tại hồ bối thôn như hổ rình ngồi. Ngoài có cương địch, La Quang Diệu nhân mã còn như thế làm, đây không phải đem các thôn dân hướng Trần Giang Hà bên kia lời sao? Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho lắm, bọn hắn đến mau đem tin tức lên trên báo. Công việc này làm cũng quá thô ráp. Cách đó không xa, Lưu Dũng nhìn xem bên này, đại diêu kỳ đầu. La Quang Diệu tâm tư đã không có ở nơi này, nếu như không phải lão bản không để cho hắn đi, hắn chỉ sợ sớm đã để cho thủ hạ người rút lui. Trương Bằng cau mày, đổ không có cảm thấy La Quang Diệu người làm có cái gì không đúng. Cái này Hạ Lao Ngũ, mình tại giá sòng bạc thiếu 1-2 chục bạn, bọn họ chạy tới, trực tiếp liền đem món nợ này tiêu tan, nhưng cái này Hạ Lao Ngũ thế nhưng là một chút không lĩnh tỉnh. Kim Thạch tập đoàn người đến, hắn khuyên thôn dân đừng đem bán cho Kim Thạch tập đoàn. Quốc Phú tập đoàn người đến, hắn khuyên thôn dân đừng đem bán cho Quốc Phú tập đoàn. Là một chút thể diện đều không nói. Giá sòng bạc sổ sách tiêu tan, hắn chỉ cảm thấy là chính mình vận khí tốt, không cảm thấy là Trần Giang Hà nhân mã cho hắn giúp một chút. Hôm nay chịu đông nhân đánh, trong nhà bị nện, coi như là chống đỡ món nợ này. Cái này coi như tiện nghi hắn. Không phải vậy một hai chục vạn sổ sách, hắn lấy mạng đi ra chống đỡ đều chống đỡ không được. Đi thôi, mặc dù làm thô giáp, bất quá dù sao cũng là làm. Trương Bằng thuốc lá vừa bấm, nhìn thấy càng ngày càng nhiều Cương Hạ thôn thôn dân tụ tập tới, liền biết sự tình không sai biệt lắm thành. Những này người ngoại thôn khinh người quá đáng. Chúng ta không ký tên, bọn hắn còn muốn đoạt có phải hay không? Hôm nay bọn hắn dám đánh Hạ Lão Ngũ, ngày mai liền dám đánh chúng ta, không được, không thể để cho bọn hắn lại phách lối như vậy đi xuống. Báo động đi. Báo động có cái dám dùng, bọn hắn đều là quan hệ mật thiết. Cương Hạ thôn thôn dân càng tụ càng nhiều, lòng đầy căm phẫn. La Quang Diệu nhân mã hôm nay làm cũng không chỉ là chuyện này, nhân mã của hắn đi theo Kim Thạch tập đoàn người ở trong thôn hoạt động, chửi rủa, xô đẩy, uy hiếp, đùa giỡn thôn dân vợ con nàng dâu sự tình không ngừng xuất hiện. Mấy cái trong thôn tộc lão, thôn ủy hội thành viên tìm tới Lý Hữu Điển, vội vàng chạy tới. Thôn trưởng, ngươi nhìn Kim Thạch tập đoàn người đem Hạ Lao Ngũ đánh quả thực là khinh người quá đáng, chúng ta Cương Hạ thôn thế nhưng là có từ đường. Một cái thôn dân kích động nói, Kim Thạch tập đoàn người hôm nay dám đánh Hạ Lao Ngũ, ngày mai nếu là đánh chúng ta làm sao bây giờ? Chính là, sớm biết rằng này, chúng ta còn không bằng liền cùng Quốc Phú tập đoàn người ký hợp đồng, người ta cho điều kiện tốt, thái độ cũng tốt, chí ít không đánh người. Nhìn thấy Lý Hữu Điển xuất hiện, các thôn dân ngươi một lời, ta một câu, đều rời khỏi phẫn nộ. Nhìn thấy Hạ Lao Ngũ hạ tràng, Cương Hạ thôn thôn dân cũng có một chút cảm giác nguy cơ, hay là sớm một chút đem phòng ở cùng đổi thành tiền hoặc là phòng ở mới an toàn. Có ruộng, không thể để cho Kim Thạch tập đoàn người qua tuyến. Già thôn bí thư chi bộ sắc mặt cũng rất khó coi, hắn kiến thức rộng rãi, biết lại tiếp tục như thế, chẳng mấy chốc sẽ diễn biến thành bạo lực phá rỡ, đến lúc đó sợ là liền phiền toái. Mọi người đừng kích động, ta đi tìm Kim Thạch tập đoàn người. Lý Hữu Điền một mặt đau đầu, cũng bị sự tình hôm nay làm ngộng. Hắn là biết một chút nội tình lôi hổ chết, Tam Hổ hiện tại trở mặt, La Quang Diệu hắn chưa quen thuộc, căn bản không biết La Quang Diệu muốn làm gì. Về phần Lý Mãng buổi sáng hôm nay đã trở về bởi vì Mã Tưởng cũng đã chết, Lý Mãng đã vô dụng. Xảy ra lớn như vậy biến cố, Lý Hữu Điển cũng không biết La Quang Diệu muốn thế nào. Hắn chuẩn bị cùng La Quang Diệu nói chuyện, nhìn xem có thể hay không thương lượng ra ít đồ. La Quang Diệu nhân mã một mực tại Cương Hạ thôn làm như vậy, khẳng định không được. Nhưng bây giờ để Cương Hạ thôn thôn dân cùng La Quang Diệu thủ hạ đầu đường xó chợ đánh nhau liều mạng, Cương Hạ thôn thôn dân cũng sẽ không làm. Mọi người lập tức liền muốn trở thành mấy triệu phú ông, mạng của bọn hắn nhưng so sánh những này đầu đường xó chợ mệnh quý giá nhiều, dựa vào cái gì để bọn hắn đi cùng những này mệnh nát một đầu quần quần liều mạng. Những này Cương Hạ thôn thôn dân làm sao lại không rõ, La Quang Diệu dám làm như vậy, khi dễ đến bọn hắn trên đầu, là bởi vì bọn hắn dễ ức hiếp, chính là một đoàn vụ cát. La Quang Diệu cùng trước đó lôi hổ, làm sao không dám đi hổ đối thôn làm như vậy sự tình. Thôn trưởng, ngoài thôn tới mấy chiếc xe, nói là Kim Thạch tập đoàn đại lao bản tới. Đúng lúc này, một cái thôn dân vội vàng chạy tới. Tất cả mọi người đừng kích động, Kim Thạch tập đoàn đại lao bản tới, ta vừa vặn đi cùng bọn hắn nói chuyện. Lý Hữu Điển chính đau đầu đâu, nghe vậy nhãn tỉnh sáng lên, hai tay hạ thấp xuống ép, để cao âm lượng nói một câu, sau đó vội vàng hướng cửa thôn đi đến. Cửa thôn bên kia, ba chiếc xa hoa xe hơi nhỏ đậu ở chỗ đó, mặc một thân hương mại nhi Âu phục nhỏ, mang theo kính dâm Tần Thải Nguyệt từ trên xe bước xuống, nàng hôm nay không chỉ có muốn cùng Cương Hạ thôn thôn trưởng nói chuyện, còn phải cùng La Quang Diệu nói chuyện. Nếu như tất yếu phải vậy, nàng còn muốn cùng Trần Giang Hà đàm luận một chút. Hoạt động thương nghiệp, không có gì là không thể nói, nếu như điều kiện phù hợp, Kim Thạch tập đoàn cũng có thể cùng Quốc Phú tập đoàn hợp tác, trên thương trường sẽ không tồn tại vĩnh viễn bằng hữu, cũng sẽ không tồn tại địch nhân vĩnh viễn. Một công ty, địch nhân vĩnh viễn chỉ có chính mình. Tân tổng, Lý thôn trưởng tới. Lúc này, mỹ nữ bí thư nhìn thấy trong thôn đi ra rất nhiều người. Làm sao nhiều người như vậy? Tân Hải Nguyệt đôi mắt đẹp sững sờ, không nghĩ tới Cương Hạ thôn bên trong vậy mà đi ra nhiều người như vậy. Khẳng định là biết Tần tổng ngài đã tới, đều là đến chào mừng ngài. Tiểu bí thư cười hết mắt, không để lại dấu vết vỗ một cái Tần Thải Nguyệt mông ngựa. Ai u, Tần tổng đại gia quang lâm, hoan nghênh hoan nghênh. Xa xa Lý Hữu Điền liền thấy phong thái hiểu điệu Tần Thải Nguyệt, bọn hắn muốn cùng Kim Thạch tập đoàn hợp tác, không có khả năng ngay cả Kim Thạch tập đoàn lao bản là ai cũng không biết. Trước đó Tần Thải Nguyệt đến hồ bối thôn cùng Cương Hạ thôn thăm dò thời điểm, không ít đầu náo nào tiếp khách, Lý Hữu Điền cũng tại thời điểm này gặp một lần Tần Thải Nguyệt. Vừa nhìn thấy Tần Thải Nguyệt, hắn đội vàng tăng thêm tốc độ, một đường chạy chậm, xa xa liền hướng Tần Thải Nguyệt đưa tay. Tần Thải Nguyệt thiện cười một tiếng, cũng chuẩn bị cùng Lý Hữu Điền nắm tay. Đúng. Nhưng vào lúc này, một viên trứng gà bỗng nhiên bay tới, đúng lúc nện chúng ở Tần Thải Nguyệt đầu bay, trứng gà vỡ tan, lòng đỏ trứng thuận Tần Thải Nguyệt to lớn chảy xuống. Tần Thải Nguyệt gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt cứng đờ, trong đôi mắt đẹp tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nàng đã lớn như vậy, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp tình huống như vậy. Lý Hữu Điển cũng sợ ngây người. Hắn chẳng thể nghĩ tới, vậy mà lại có người hướng Tần Thải Nguyệt ném trứng gà, đây không phải triệt để đem Kim Thạch tập đoàn đắc tội sao? Không đợi Lý Hữu Điển quay đầu nhìn lại, là ai ném trứng gà? Đột nhiên có người tại thôn dân bên trong hô to. Kim Thạch tập đoàn khinh người quá đáng. Đem Kim Thạch tập đoàn người đuổi đi ra. Đối với, đem Kim Thạch tập đoàn người đuổi đi ra. Có người hô to, các thôn dân sững sờ, lập tức cả đám đều phẫn nộ. Sau một khắc, dao héo, trứng gà, trên đất cục đất, giống như là hạt mưa một dạng hướng Tần Thải Nguyệt bay đi, Kim Thạch tập đoàn nhân viên công tác bị hù một cái giật mình. Triệu Chí Kiên sắc mặt đều dọa trắng. Nơi này chính là hắn phụ trách địa phương, Tần Hải Nguyệt lại bị đối đãi như thế, hắn công trình này bộ trưởng đúng là làm đến đầu. Tần tổng mau lên xe, nhanh che chở Tần tổng đi. Tiểu bí thư kinh hô một tiếng, ngăn tại Tần Hải Nguyệt phía trước, dùng thân thể của mình bảo vệ Tần Hải Nguyệt, mở cửa xe, che chở Tần Hải Nguyệt lên xe. Kim Thạch tập đoàn nhân viên công tác hoảng hoảng trương trương che chở Tần Hải Nguyệt lên xe, ba chiếc xa hoa xe con chật vật chuyển xe, thoát đi. Dừng tay, dừng tay, dừng tay cho ta. Lý Hữu Điển khí toàn thân phát run, đại hống đại thiếu, mai cho đến ba chiếc xa hoa xe con rời đi, các thôn dân mới ngừng lại được, các ngươi, tức chết ta rồi. Lý Hữu Điển khí sắp thổ huyết, lần này tốt, Cương Hạ thôn xem như đem Tần Thải Nguyệt triệt để đắc tội. Kim Thạch tập đoàn chỉ sợ sẽ không tại tham dự hạng mục này. Không có phe thứ ba tham dự, coi như Quốc Phú tập đoàn trở về, bọn hắn có tư cách gì cùng Quốc Phú tập đoàn đàm luận, nắm Quốc Phú tập đoàn. Bọn ngu xuẩn này, đều là ngu xuẩn. Ha ha, làm xong. Lưu Dung cùng Trương Bằng lẫn trong đám người, nở nụ cười. Bọn hắn vừa rồi lúc đầu cũng định đi lại nghe được nói Kim Thạch tập đoàn đại lao bản tới, liền lẫn trong đám người ném đi một chút trứng gà. Chương 765, xưa đâu bằng nay chương 765, xưa đâu bằng nay ta đã lớn như vậy liền không có bị khi dễ như vậy qua, ta đã lớn như vậy liền không có bị khi dễ như vậy qua. Tân Hải Nguyệt biểu lộ đờ đẫn ngồi ở trong xe, trong miệng tự lẩm bẩm. Nàng thế nhưng là đường đường các phất thương học viện ưu tú sinh viên tốt nghiệp, từ nhỏ ngậm lấy thìa vàng ra đời, cả một đời xuôi gió xuôi nước, chưa từng có nếm qua khổ, nhận qua tội, cũng chưa từng có bị người đối đãi như thế qua. Từ nhỏ đến lớn, mỗi người nhìn thấy nàng đều là mặt mũi hiền lành, khách khí, từ xưa tới nay chưa từng có ai đối đãi như thế qua nàng. Tân tổng, trong này khẳng định có hiểu lầm, ngài đừng thương tâm. Tiểu bí thư cẩn thận từng ly từng tí đem Tần Thải Nguyệt trên đầu dao héo lấy xuống, ném ra ngoài cửa sổ. Qua hồi lâu, Tần Thải Nguyệt hít sâu một hơi, vành mắt hồng hồng hạ lệnh. Cha cho ta, cha rõ ràng Cương Hạ thôn đến cùng chuyện gì xảy ra, bọn hắn vì cái gì, tại sao muốn hướng ta ném trứng gà? Tần Hải Nguyệt hít mũi một cái. Là, Tần tổng, lập tức cha. Tiểu bí thư lập tức bắt đầu gọi điện thoại. Tần Hải Nguyệt cắn môi, không đem chuyện này làm cái cha ra manh mối, nàng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Các ngươi thật sự là. Lý Hữu Điển khí không lời nào để nói, đột nhiên phất ống tay áo một cái, trực tiếp rời đi. Những này không mang theo đầu góc đi ra ngoài ngu xuẩn làm sao lại không rõ, bọn hắn hiện tại muốn không phải đem Kim Thạch tập đoàn đuổi đi, mà là đem Lôi Hổ La Quang Diệu thủ hạ những tên côn đồ này đuổi đi. Hai cái này khác nhau, bọn hắn làm sao lại không rõ đâu. Các thôn dân hai mặt nhìn nhau, bất quá cũng không cảm thấy tự mình làm sai cái gì, Kim Thạch tập đoàn người dám ở bọn hắn Cương Hạ thôn đánh người, bọn hắn ném hai cái trứng gà rau heo tính là gì, lại không đi qua đánh người. Bất quá không biết vì cái gì, trong thôn những tên côn đồ kia đối bọn hắn cử động không có bất kỳ phản ứng nào, những tên côn đồ này lạn tử không đều là nghe Kim Thạch tập đoàn sao? Làm sao Kim Thạch tập đoàn lão bản bị đuổi đi, bọn hắn nhưng không có bất kỳ động tác gì. Có ruộng, ngươi đừng nóng giận, sự tình đã biến thành dạng này sinh khí không có bất kỳ tác dụng gì, chúng ta hay là đến nghĩ một chút biện pháp, nhìn giải quyết như thế nào. Già bí thư chi bộ đi theo Lý Hữu Điển về nhà, nhìn thấy Lý Mãng giữ lại chảy nước miếng, giống như là một đám thịt nháo một dạng nằm trên đế, người đối diện bên trong khách tới không có bất kỳ phản ứng nào. Già bí thư chi bộ kiến thức rộng rãi, vừa nhìn liền biết, Lý Mãng đây là hút vào. Nghiệp chúng nha, một khi hút vào, còn muốn từ bỏ coi như không dễ dàng. Đem hắn kéo vào đi, nằm ở chỗ này giống kiểu gì? Lý Hữu Điển sắc mặt khó coi, trừng trong nhà nữ nhân một chút. Lý Mãng mẹ dễ nói tốt xấu, mới đem Lý Mãng lạp lên lầu. Lý Hữu Điển vốn là muốn đem Lý Mãng giam lại, cưỡng ép giúp hắn từ bỏ có thể nhốt tại trong phòng. Lý Mãng ẩn vừa lên đến tựa như là như bị điên, gặp được cái gì đệm cái gì, giữ cửa đều đập nát, cuối cùng tìm tới một bọc nhỏ bằng mới tỉnh táo lại. Cái đồ chơi này lưu tại trong phòng bọn hắn căn bản khống chế không nổi, cũng không có khả năng giúp Lý Mãng từ bỏ. Hiện tại không có biện pháp khác, ta nghe nói Lôi Hổ đã chết, La Quang Diệu cùng Hạ Phi cũng có mâu thuẫn, bọn hắn đấu rất lợi hại. Lý Hữu Điển sắc mặt khó coi mở miệng, ba hổ biến thành hai hổ, căn bản không thể nào là Trần Giang Hà đối thủ, chúng ta hôm nay lại đem Kim Thạch tập đoàn người đắc tội, La Quang Diệu người gây lợi hại như vậy, chúng ta muốn giải quyết, chỉ có thể đi tìm Trần Giang Hà hỗ trợ, xin Trần Giang Hà người trở về. Vậy nếu là không được, cũng chỉ có thể làm như vậy. Già bí thư chi bộ gõ gõ khói bụi, nhẹ gật đầu. Vậy cái này không phải chân trước đuổi đi sói, chân sau mời tới hổ sao? Một cái tộc lao có chút lo lắng. Hướng chỗ tôi muốn, cái này gọi khu sói nuốt hổ, nếu không, liền trong thôn tình huống này, chúng ta làm sao đem những tên côn đồ kia đuổi đi ra? Một tên khác tộc lao nói ra. Nếu tất cả mọi người không có ý kiến, vậy liền quyết định như vậy, có ruộng, ngươi là thôn trưởng, chuyện này hay là được ngươi đến xử lý, hay là đến làm phiền ngươi đi một chuyến. Cuối cùng, thôn bí thư chi bộ đánh nhịp làm quyết định. Vậy ta đi một chuyến, đi tìm Trần Giang Hà người nói chuyện. Lý Hữu Điền mặt tâm trầm, cũng không có chối từ. Hắn cũng đã sớm chịu đủ ba hổ người hại không ít Lý Mãng, còn mỗi ngày ở tại trong nhà hắn hắc hắc, đường đường Cương Hạ thôn thôn trưởng bị người khi dễ đến nước này, nói ra đều mất mặt. Những vương bắt đàn này, liền nên bị đuổi ra Cương Hạ thôn. Lý Hữu Điền bên này thương lượng xong, gặp cũng không có đầu đường xó chợ chú ý hắn, chứa cơi xe gắn máy đi ra cửa trong thành, ra đến bên ngoài lượn quanh một vòng, lại vội vàng đi vào Cương Hạ thôn. Có điện thúc, sao ngươi lại tới đây? Hồ Bối thôn thôn miệng, liên phòng đội viên nhìn thấy Lý Hữu Điền tới, vội vàng rời đi chướng ngại vật trên đường. Cương Hạ thôn cùng Hồ Bối thôn là hàng xóm, hai cái thôn thông hôn không ít, Hồ Bối thôn thôn dân trên cơ bản cũng đều nhận biết Lý Hữu Điền, có thậm chí còn có thể cùng Lý Hữu Điền nhắc lên quan hệ thân thích. Có chút việc. Lý Hữu Điền khoát tay áo, cưới xe gắn máy vào thôn, trực tiếp đi thôn ủy hội. Thôn ủy hội cửa ra vào, hai ba cái đầu đường xó chợ đang đứng tại cửa ra vào nơi đó hút thuốc. Hồ Bối thôn tình huống nhưng so sánh Cương Hạ thôn tốt hơn nhiều, Trần Giang Hà nhân mã cũng không gây chuyện, có việc sẽ làm, không có việc gì ngay tại thôn ủy hội đợi, cũng không chạy loạn đi gây chuyện. Những này đầu đường xó chợ kỷ luật, nhưng so sánh ba hổ thủ hạ tốt hơn nhiều. Tìm ai? Đầu đường xó chợ nhìn thấy Lý Hữu Điền tới, thuận miệng hỏi. Ta là Cương Hạ thôn thôn trưởng Lý Hữu Điền, tìm các ngươi Trần lão bản có việc. Lý Hữu Điền đẩy xe gắn máy đi qua, đem xe đâm vào bên đường. Lão bản của chúng ta không tại, bất quá bằng ca cùng Dũng ca tại, Lý thôn trưởng xin mời. Một cái đầu đường xó chợ xông đồng bạn của mình dương lên cái cằm, tên đồng bạn kia cấp tốc quay người, đi vào thông báo, Lý Hữu Điền đi theo cái này đầu đường xó chợ, cũng đi vào. Lý Hữu Điền ngồi không yên. Thôn ủy hội trong văn phòng, biết được Lý Hữu Điền tới, Trương Bằng cùng Lưu Dũng liếc nhau, không ngoài dự liệu. Ba hổ đại thế đã mất, La Quang Diệu thủ hạ lại đang trong thôn gây sự, Lý Hữu Điền mặc kệ là vì lợi ích, vẫn là vì chính mình thôn trưởng vị trí, đều được nghĩ biện pháp. Đến tìm Trần Giang Hà hỗ trợ, là chuyện đương nhiên sự tình. Cầu người làm việc mới dễ đảm điều kiện, đuổi tới đi cho Lý Hữu Điền hỗ trợ, Lý Hữu Điền sợ là còn muốn bưng một mặt ra đỡ, chỉnh điểm yêu thiêu thân đi ra. Bằng ca, Cương ca, Lý Hữu Điền tới. Cái kia đầu đường xó chợ cố ý đem Lý Hữu Điền ngăn ở cửa phòng làm việc, tiến đến báo cáo. Lý thôn trưởng tới, còn không mau mời hắn bảo. Trương Bằng cùng Lưu Dung cố ý để cao âm lượng phân phó một câu, nhưng không có đứng dậy nên đón. Lý Hữu Điền lúc tiến vào, liền thấy Trương Bằng cùng Lưu Dũng, một cái bắt chéo hai chân ngay tại hút thuốc, một cái bưng chén trà thổi thổi, đang uống trà. Ngay cả một cái đứng lên nên đón người của hắn đều không có. Xưa đâu bằng nay a. Trần Giang Hà nhân mã vừa tới Cương Hạ thôn thời điểm, đây chính là khách khách khí khí với hắn xưa nay sẽ không như thế lãnh đạm, tình huống bây giờ không giống với lúc trước. Nha, Lý thôn trưởng tới, làm sao không nói trước gọi điện thoại, ta đến cửa thôn nên đón ngươi. Trương Bằng giống như là vừa phát hiện Lý Hữu Điền mở dạng, thuốc lá vừa bấm, lúc này mới đứng lên, lộ ra một mặt nhiệt tình bộ dáng. Trương kinh lý, chúng ta đều là người quen cũ, không cần khách khí, không cần khách khí. Lý Hữu Điền gạt ra hư giả dáng tươi cười, ngồi ở Lưu Dung đối diện. Đó là, đều là bạn cũ, cho Lý thôn trưởng pha trà. Trương Bằng gật gật đầu, phân phó một câu, Lý thôn trưởng, nghe nói Cương Hạ thôn thượng ngọ lại xảy ra chuyện. Đúng vậy a, Kim Thạch tập đoàn người đánh thôn chúng ta thôn dân, gây rất không thoải mái. Lý Hữu Điền cười khổ một tiếng, cũng không vòng quanh gần nhất trong thôn sự tình, Lý Mãng sự tình, làm hắn có điểm tâm lực lao lực quá độ. Trương kinh lý, có thể hay không mời các ngươi Trần lão bản tới một chuyến, ta muốn nói chuyện với hắn một chút. Suy. Lưu Dũng lập tức cười nhạo một tiếng, để chén trà xuống. Lý thôn trưởng, chúng ta Trần tổng nghiệp vụ bận rộn, ngài nếu là muốn gặp hắn, có thể hẹn cái thời gian, chờ hắn an bài tốt thời gian, đoán chừng có thể có rảnh gặp ngươi. Trương Bằng nhìn Lưu Dũng một chút. Lý Hữu Điền sắc mặt biến hóa, trong lòng nhất thời có chút không sảng khoái lắm. Trước đó đều là Trần Giang Hà xin hắn, hiện tại đến phiên hắn cầu xin Trần Giang Hà bất quá phong thủy luân chuyển, người ở dưới mái hiên cũng không thể không cúi đầu. Dù sao hiện tại cục diện này, đúng là xưa đâu bằng nay. La Quang Diệu cùng Kim Thạch tập đoàn sự tình nếu là hắn xử lý không được, sợ là hắn thôn trưởng vị trí này đều giữ không được. Một cái nữa, Kim Thạch tập đoàn đã toát ra chuẩn bị bạo lực phá rỡ đầu mối, nhất định phải thừa dịp cái này manh mối còn không rõ lộ ra, mau đem cái này manh mối ấn xuống. Trương kinh lý, ta cũng không gạt ngươi nói, chúng ta Cương Hạ thôn hy vọng Trần lão bản nhân mã có thể đi qua, ngươi yên tâm, chỉ cần Trần lão bản nhân mã đi qua, chúng ta toàn thôn nhất định phối hợp phá rỡ. Lý Hữu Điền ngăn chặn tâm tình trong lòng. Lý thúc, không phải chúng ta không muốn giúp ngươi, cũng không phải chúng ta không muốn về Cương Hạ thôn, thật sự là hiện tại cục diện có chút phức tạp, lôi hổ mất tích Cương Hạ thôn bây giờ bị La Quang Diệu nhân mã khống chế được, chúng ta bây giờ đi động La Quang Diệu người, đem bọn hắn đuổi đi rất đơn giản, nhưng đến thời điểm, người trên giang hồ liền sẽ cảm thấy lôi hổ mất tích sự tình cùng chúng ta có quan hệ. Trương Bằng khổ cười lắc đầu, đến lúc đó, lôi hổ những cái kia trung thành tuyệt đối thủ hạ muốn trả thù chúng ta, cảnh sát muốn tra chúng ta, La Quang Diệu cũng phải tìm phiền phức của chúng ta, được không bù mất ta. Bất quá Lý thúc ngươi yên tâm, Cương Hạ thôn chúng ta khẳng định là sẽ trở về, hiện tại còn trước hết mời các ngươi kiên trì một chút. Lý Hữu Điền sắc mặt cứng đờ, càng thêm khó coi. Trước đó là Trần Giang Hà nhân mã nghĩ hết biện pháp muốn tiến Cương Hạ thôn, hiện tại hắn tới xin mời, người ta đều không đi, cái này rõ ràng là muốn cùng hắn bàn điều kiện. Trương kinh lý, vòng quanh lời nói chúng ta liền không nói ngươi cho Trần lão bản gọi điện thoại, có điều kiện gì, chúng ta đi thẳng vào vấn đề trực tiếp đàm luận, có thể đáp ứng ta khẳng định đáp ứng. Lý Hữu Điền hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra. Lý thúc, lão bản đã thông báo, chỉ cần ngài, còn có thôn bí thư chi bộ, thôn ủy hội người, Cương Hạ thôn mấy vị tộc lão đem hiệp nghị ký, chúng ta coi như bước lên điểm phong hiểm, cũng nhất định đi Cương Hạ thôn hỗ trợ. Trương Bằng trực tiếp xuất ra một sấp hiệp nghị bày ra trên bàn, điều kiện hay là trước đó thương lượng xong điều kiện, cho Lý Thúc một tòa lâu, chắc chắn sẽ không để Lý Thúc ăn thiệt thòi. Lý Hữu Điền nhìn xem cái kia một sấp hiệp nghị, sắc mặt cứng đờ. Lúc đầu hắn kéo lấy không ký hiệp nghị, là muốn treo giá một tòa lâu không ít, nhưng hắn hay là suy nghĩ nhiều muốn một chút chỗ tốt, hiện tại xem ra, không thể nào. Ta trở về cùng bọn hắn thương lượng một chút. Đi, Lý Thúc đi thong thả. Chương 766, đao không có khai phong. Chương 766, đao không có khai phong. Lý Hữu Điền mặt tâm trầm, cầm hợp đồng đội vàng rời đi. Trương Bằng nhìn xem bóng lưng của hắn cười lạnh một tiếng, cầm điện thoại di động, cho Trần Giang Hà gọi một cú điện thoại. "Lão bản, Lý Hữu Điền tới." Nhìn dáng vẻ của hắn, đoán chừng hiệp nghị có thể ký. Chờ hắn ký hiệp nghị, liền theo kế hoạch đến. Trần Giang Hà cầm điện thoại di động, thuận miệng trả lời một câu. "Đây đều là trong kế hoạch sự tình, Lý Hữu Điền bây giờ muốn đem bọn hắn mời về, cũng không có dễ dàng như vậy, không bỏ ra một chút đại giới, làm sao có thể?" nhân mã của hắn cũng không phải Triệu Chi tức đến, vung chi liền đi. Là. Trương Bằng đáp ứng một tiếng, gặp Trần Giang Hà không có mặt khác chỉ thị, liền để xuống điện thoại. Cương Hạ thôn không là vấn đề, Hồ Bối thôn cơ bản đã cầm xuống, cái này hai khối không sai biệt lắm đã hết thể đều kết thúc. Trần Giang Hà cúp điện thoại, ánh mắt lăng lệ. Cầm xuống mảnh đất này, cứ dựa theo trước đó cùng Lôi Quốc Phú hiệp nghị, giúp hắn làm cắt đá bê tông, trước từ hạng mục nhà cung cấp bắt đầu làm lên, xâm nhập tìm hiểu một chút bất động sản vụ buôn bán này. Các loại điều kiện phù hợp, Tứ Hải tập đoàn liền toàn phương vị tiến vào bất động sản ngành nghề. Tứ Hải tập đoàn tư chất, tiền vốn đều không đủ, trước tiên có thể cắm đất bán đất, từ bất động sản cấp một thị trường làm lên, các loại có nhất định danh tiếng tiền vốn, lại chậm chậm tiến vào xây nhà bán phòng, thổ địa khai thác cấp 2 thị trường. Cấp 1 thị trường còn dễ dàng một chút, cấp 2 thị trường phía sau không có đại lão bản duy trì, đủ cứng ngân hàng quan hệ, khẳng định làm không nổi. Những sinh ý này đều được từng bước một đến, không phải dễ dàng như vậy làm. Bất quá, chỉ cần những sinh ý này làm đến đường, Tứ Hải tập đoàn liền xem như chân chính lên mở. Trong khoảng thời gian gần nhất này, Trần Giang Hà cũng tại bù lại bất động sản tương quan tri thức, nghiên cứu các quốc gia bất động sản phát triển, chỉ cần trong nước kinh tế có thể cao tốc phát triển, bất động sản chí ít hẳn là có 20 năm nóng này. Hiện tại đúng là một cái dựng vào đi nhờ xe cơ hội tốt. Những chuyện này không có khả năng sốt ruột, trước giải quyết mảnh đất này lại nói. Trần Giang Hà suy tính một hồi, chắp tay sau lưng, đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ bằng thành cảnh sát, bằng thành hiện tại có thể nói là biến chuyển từng ngày, mỗi một ngày đều đang biến hóa. Nơi này khắp nơi đều có cơ hội, liền nhìn có hay không năng lực kia phách lực cùng vận khí có thể bắt lấy. Không đến một giờ, Lý Hữu Điền lặng lẽ mang theo giả bí thư chi bộ, trong thôn mấy vị tộc lão, lần nữa đi vào Hồ Bối thôn. Trên nguyên tắc, bọn hắn đều đồng ý ký hiệp nghị, nhưng ở hiệp nghị một chút chi tiết phương diện, còn muốn thương lượng. Trương Bằng cùng Lưu Dung cũng không nóng nảy, trực tiếp để Hạ Lôi cùng bọn hắn đàm luận. Một mực nói tới lúc chiều, cuối cùng đem tất cả chi tiết đều thỏa đàm, Lý Hữu Điền cùng già thôn bí thư chi bộ dẫn đầu, những này cương hạ thôn đám lao già này, rốt cục từng cái ký xuống hiệp nghị. Hạ Lôi phi thường kích động, cương hạ thôn những này người có quyền thế đều ký, hôm nay lại bị La Quang Diệu nhân mã nháo trò, đến tiếp sau hiệp nghị ký đứng lên liền dễ dàng nhiều. Lý Thúc, các vị đi thong thả, mọi người yên tâm, La Quang Diệu nhân mã, chúng ta tới giải quyết. Trương Bằng vẻ mặt tươi cười, từng cái đem Lý Hữu Điền bọn hắn đưa đến Hồ Bối thôn thôn miệng. La Quang Diệu bên kia, thật giống như đối với chuyện bên này hoàn toàn không biết gì cả một dạng. Trương Kinh Lý, vậy liền làm phiền ngươi. Lý Hữu Điền cùng Trương Bằng nắm tay, cùng già bí thư chi bộ bọn hắn vội vàng rời đi. Bọn hắn chân trước vừa đi, Trương Bằng lại cho Trần Giang Hà gọi một cú điện thoại, Trần Giang Hà lập tức thông chi La Quang Diệu, buổi tối hôm nay diễn một màn kịch, sau đó để La Quang Diệu nhân mã rút khỏi Cương Hạ thôn, đem Cương Hạ thôn ngừng lại. Hạ Lôi bên kia cũng cho Lôi Quốc Phú gọi một cú điện thoại, thông chi Lôi Quốc Phú tin tức tốt này. Bên này nói chuyên thỏa, trong vòng một tháng, bên này liền có thể khởi công phá rỡ. Cùng lúc đó, một đôi mắt cũng chú ý đến Lý Hữu Điền động tĩnh của bọn hắn. Diệu ca, Lý Hữu Điền lão giả kia mang theo trong thôn mấy người đi Hồ Bối thôn, đoán chừng là đi tìm Trần Giang Hà nhân mã nói chuyện, ta đoán chừng bọn hắn là muốn tìm Trần Giang Hà nhân mã đối phó chúng ta. Lâm Hằng vẫn đang ngó chừng Lý Hữu Điền bọn hắn, nhìn thấy Lý Hữu Điền bọn hắn không thích hợp, lập tức cho La Quang Diệu gọi một cú điện thoại. Không cần phải để ý đến bọn hắn, ta đã cùng Trần Giang Hà thỏa đàm Cương Hạ thôn nhường cho bọn họ, buổi tối hôm nay ta điện thoại cho ngươi, ngươi dẫn người buổi tiếp bọn hắn diễn một màn kịch là được rồi. La Quang Diệu không có coi ra gì. Hắn bên này giữ bí mật làm việc làm phi thường tốt, cho tới bây giờ, Lâm Hằng cũng không biết La Quang Diệu đã cùng Trần Giang Hà hợp tác. Diệu ca, ngươi cùng Trần Giang Hà hợp tác? Lâm Hằng biến sắc, mặc dù Lôi Hổ đêm hôm đó thời điểm chết, nhìn thấy La Quang Diệu phản ứng, hắn đã ẩn ẩn đoán được cái gì. Nhưng bây giờ chính thai nghe được La Quang Diệu nói như vậy, hay là để trong lòng của hắn giật mình. Nói như vậy, Lôi Hổ căn bản không phải chết tại trong tay người khác, vô cùng có khả năng chính là chết tại Trần Giang Hà trong tay, là La Quang Diệu cùng Trần Giang Hà hợp tác, làm xong Lôi Hổ. Bên kia ban đêm, bọn hắn muốn giải quyết khẳng định không chỉ là Lôi Hổ, còn có Hạ Phi. Chỉ bất quá Hạ Phi rất thông minh không có tự mình ra mặt, mà là phải một cái không quan hệ đau khổ tiểu nhân vật, cho nên Trần Giang Hà cùng La Quang Diệu liền không có hướng hắn ra tay. Chỉ là làm xong Lôi Hổ. Nếu là như vậy, vậy cái này hết thảy liền đều nói đến thông. Đối với hợp tác hắn muốn Cương Hạ thôn cùng Hồ Bối thôn, ta muốn Lôi Hổ cùng Hạ Phi sinh ý, chúng ta không có xung đột lợi ích, có thể hợp tác rất bình thường. Hạ Phi làm 1, cũng đừng trách ta làm 15. La Quang Diệu cười lạnh một tiếng, lúc này đem một vài tình huống nói cho Lâm Hằng. Cũng an bài tốt ban đêm cùng Trần Giang Hà nhân mã diễn kịch sự tình. Diệu ca, ta hiểu được, ngài yên tâm, ta nhất định làm tốt. Lâm Hằng cúp điện thoại, trong lòng chịu nặng, nói không nên lời là tư bị gì. Hắn trước kia vẫn cảm thấy, trong công ty mọi người quan hệ cũng không tệ, La Quang Diệu là đại ca, Lâm Đức Bảo làm quân sư, hắn làm tay chân, công ty sinh ý phát triển không ngừng. Phát triển không sai. Thật không nghĩ đến, Lâm Đức Bảo lại cùng Hạ Phi có cấu kết, ăn cây táo rào cây sùng, không chỉ có cướp công ty hàng, còn muốn giải quyết La Quang Diệu, chính mình tự bị. Chỉ trước mắt, hắn thất bại bị La Quang Diệu xử lý. Liền ngay cả Lôi Hổ, cũng bị giải quyết. Trên giang hồ này sự tình, có thật nhiều, không chân chính phát sinh, ai cũng không biết cụ thể sẽ phát sinh cái gì. Có một số việc, thậm chí không phải người tự mình trải qua, cũng vĩnh viễn thấy không rõ lắm, bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra, là chung là gian, là tốt là xấu, vĩnh viễn không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Khó trách hôm nay La Quang Diệu muốn an bài người thu thập Hạ Lão Ngũ, khó trách trong khoảng thời gian này La Quang Diệu để cho thủ hạ đầu đường xó chợ tại Cương Hạ thôn náo sự, phách lối. Đây hết thảy phía sau đều là có nguyên nhân. Lâm Hằng ngồi ở chỗ đó, còn tại suy tư. Đại ca của hắn lớn bỗng nhiên vang lên. Uy, ta là Lâm Hằng. Lâm Hằng tiện tay kết nối điện thoại. Hằng ca, là ta, Trương Bằng, Diệu ca nói cho ngươi đi. Trong điện thoại vang lên Trương Bằng thanh âm. Lâm Hằng vô ý thức cười lạnh một tiếng, lập tức lại kịp phản ứng, hiện tại hắn cùng Trương Bằng đã không phải là quan hệ thù địch, mà là quan hệ hợp tác. Đi ra lan lộn, nào có vĩnh viễn bằng hữu hoặc là địch nhân, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Lại nói, trước đó đem hắn chém bị thương là Hạ Phi thủ hạ cao kiện, cũng không phải Trương Bằng. Song phương cũng không có gì thâm cừu đại hận, Lâm Hằng lập tức liền cải biến ý nghĩ. Nói, hắn nói để cho ta phối hợp ngươi, ngươi an bài thế nào, ta làm theo chính là. Lâm Hằng cũng không có nói nhảm, nói thẳng. Đi, Hằng ca, vậy xin đa tạ rồi, ta chuẩn bị làm như vậy. Ngay sau đó, Trương Bằng liền đem kế hoạch của mình nói một lần. Không có vấn đề, ban đêm ta phối hợp ngươi. Lâm Hằng cùng Trương Bằng thương lượng xong đằng sau, lập tức triệu tập chính mình mấy tên tâm phúc thủ hạ, an bài một chút. Đợi đến ban đêm, đêm càng ngày càng sâu. Cương Hạ thôn cùng Hồ Bối thôn ở giữa giá sòng bạc bên kia, Trương Bằng cùng Lưu Dung mang theo mấy chục người ngựa, đột nhiên lao đến, trực tiếp đem giá sòng bạc khống chế lại. Bọn hắn khắp nơi chém lung tung đập loạn, bị hù dã trong sòng bạc đổ khách kinh hoàng đảo đầu. Cương Hạ thôn bên này giá sòng bạc vẫn luôn không có ngừng qua, đơn giản chính là của người đó nhân mã tới, ai khống chế hai cái này giá sòng bạc, khống chế giá người sòng bạc đổi mấy lần, nhưng giá sòng bạc vẫn luôn tại. Hằng ca, không xong, Trần Giang Hà nhân mã giết tới đem chúng ta sòng bạc đoạn, còn đè xuống chúng ta mấy cái huynh đệ. Một cái đầu đường xó chợ hoảng hốt từ nhỏ trong rừng cây giá sòng bạc chạy về, thất kinh xông vào thôn ủy hội, hướng Lâm Hằng báo cáo. Cùng lúc đó, còn có rất nhiều đồ khách đi theo chạy về. Bọn hắn vừa về đến, Cương Hạ thôn người đều biết xảy ra chuyện gì. Trần Giang Hà thật đúng là nói lời giữ lời. Lý Hữu Điền nghe được tin tức, kích động đột nhiên đứng lên. Trần Giang Hà nhân mã thật bắt đầu động thủ, lần này La Quang Diệu nhân mã phải xong đời. Cỏ, Trần Giang Hà thật to gan, kêu lên các huynh đệ, cầm vũ khí, cùng ta đi qua. Lâm Hằng nổi giận gầm lên một tiếng, để cho thủ hạ lôi vào hai cái dương lớn, mở dương ra, bên trong tất cả đều là từng thanh khảm đao, hắn lập tức để cho thủ hạ người đem khảm đao phân một chút, một người một thanh khảm đao, sau đó mang người trực tiếp hướng ngoài thôn phóng đi. Cương tử, đao này không đúng, làm sao không có khai phong? Đi đến trên nửa đường, một cái đầu đường xó chợ trong lúc vô tình sờ soạn một chút lưỡi đao, chợt phát hiện trong tay hắn khai sơn đao vậy mà không có khai phong. Ta giống như cũng không có khai phong. Cương tử sững sờ, nhìn kỹ một chút trong tay mình khai sơn đao, trong tay hắn khai sơn đao giống như cũng không có khai phong. Các loại vừa đi ra thôn, Lâm Hằng thủ hạ đám đầu đường xó chợ đều ngạc nhiên phát hiện trong tay bọn họ ra hỏa vậy mà đều không có khai phong. Ngoa tào, phát không có khai phong đao, để bọn hắn đi chém người. Đều chớ quấy rầy, an tĩnh một chút. Diệu ca đã cùng Trần Giang Hà hợp tác buổi tối hôm nay chính là diễn một tuần kịch, đem Cương Hạ thôn tặng cho Trần Giang Hà nhân mã. Lâm Hằng ánh mắt liếc nhìn một vòng, gặp đã ra khỏi thôn, trung quanh cũng không có ngoại nhân, trực tiếp lên giọng, bọn hắn bên kia đao cũng không có khai phòng, đợi lát nữa mọi người phối hợp với diễn một diễn là được rồi. Các loại làm xong việc, ca hát, xoa bóp, một con rồng. Đi. Lâm Hằng chỉ là đơn giản giải thích một chút, căn bản không nói bao nhiêu nói nhảm, sau khi nói xong, dẫn theo đao tiếp tục hướng rừng cây nhỏ đi đến, dưới tay hắn tâm phúc đầu đường xó chợ đều gào to đứng lên. Đi a, Hằng ca còn có thể hại các ngươi phải không? Chuyện này chính là Diệu ca an bài, đợi lát nữa diễn kịch thời điểm đừng hạ tử thủ, ý tứ không có trở ngại là được rồi. Chương 767, có mỹ nữ tìm ngươi. Chương 767, có mỹ nữ tìm ngươi. Những này đầu đường xó chợ bán tín bán nghi, do dự dự đi theo Lâm Hằng đi vào giá sòng bạc bên này. Sau đó liền thấy Trương Bằng cùng Lưu Dũng mang theo nhân mã. Đợi lát nữa sau khi đọc thủ, nên đổ, nên chạy trốn, khác không cần phải để ý đến. Lâm Hằng áp thấp giọng, đối với bên người mấy cái tâm phúc đầu đường xó chợ phân phó một tiếng. Những cái kia tâm phúc đầu đường xó chợ lại lập tức đem Lâm Hằng mệnh lệnh truyền xuống tiếp. Lâm Hằng, Lôi Hổ đã chết, Tam Hổ ngăn không được lão bản của chúng ta, ngươi thức thời thanh đao ném đi, cùng chúng ta lão bản la lộn, cam đoan ngươi về sau lên như diều gặp gió. Trương Bằng dẫn theo đao, chỉ vào Lâm Hằng, như bức cầm ẩm giống to. Trương Bằng, con mẹ nó ngươi coi là lão tử là ăn chay. Nơi này là Thanh Dương khu, không phải Bình Giang khu, Trần Giang Hà muốn thắng, không dễ dàng như vậy. Lâm Hằng cười lạnh một tiếng, không lưu tình chút nào mắng lại. Song phương mắng nhau trong chốc lát, chuyên môn diễn kịch cho trong sòng bạc còn thừa lại một phần nhỏ đồ khách nhìn, diễn cho khẳng định liền muốn làm nguyên bộ. Cỏ, Lâm Hằng, con mẹ nó ngươi cho thể diện mà không cần, vậy cũng đừng trách lao tử không nể tình bên trên, chém chết bọn hắn. Mắng không sai biệt lắm, Trương Bằng nổi giận gầm lên một tiếng, cái thứ nhất dẫn theo đào xuống tới. Chém chết bọn hắn. Lưu Dung cũng nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo đầu đường xó chợ đuổi theo. Liều mạng với bọn hắn, bên trên. Lâm Hằng một mặt giữ tợn gầm thét, dẫn theo đao đón Trương Bằng xung bên trên. Khi Trương Bằng một đao chặt xuống, Lâm Hằng hoành đao chặt lại, khảm đao va chạm vị trí, tuôn ra một mảnh lửa. Song phương đánh có đến có về, cũng có đầu đường xó chợ chúng đao, bị đao chém vào trên thân, những này đầu đường xó chợ liền phát hiện, đối phương đao quả nhiên không có khai phòng, đây đúng là đang diễn trò. Lâm Hằng sở dĩ không có sớm nói cho những này đầu đường xó chợ trận tướng, chỉ sợ là lo lắng những này đầu đường xó chợ bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, sẽ không cẩn thận nói lộ ra miệng. Những này đầu đường xó chợ trình độ văn hóa phổ biến không cao, có rất nhiều cũng không đủ thông minh, nên để bọn hắn biết đến, có thể cho bọn hắn biết, không nên để bọn hắn biết đến, hay là trước giữ bí mật tương đối tốt. Xem xét đúng là đang diễn trò, một chút đầu đường xó chợ cũng không liều mạng, chịu một đao hoặc là kêu thảm ngã xuống, hoặc là kêu thảm xoay người chạy. Từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng ai hào không ngừng vang lên, bị hù dã trong sòng bạc những khách nhân kia run như cầy sấy, bên ngoài đánh quá kịch liệt, nhát gan một điểm, liền nhìn cũng không dám nhìn. Đi mau đi mau đi mau. Còn có thừa dịp bên ngoài sống mái với nhau, giá trong sòng bạc đầu đường xó chợ đều đi từng cái vội vàng đào tẩu. Mắt thấy trình diễn không sai biệt lắm, Lâm Hằng hướng Trương Bằng mấy mắt, cao giọng hô to: rút lui, mau bỏ đi. Lâm Hằng hô to vài tiếng, mang theo thủ hạ Tâm Phúc đầu đường xó chợ liền hướng Cương Hạ thôn bên trong chạy. Đuổi, đừng để bọn hắn chạy. Trương Bằng vung tay lên, xuất ra một túi nhỏ thuốc nhuộm, hướng trên quần áo khẽ đảo, sau đó trực tiếp dẫn người hướng Cương Hạ thôn đuổi theo. Một bộ phận đầu đường xó chợ cũng cùng Trương Bằng một dạng, xuất ra màu đỏ sẫm thuốc nhuộm, hướng trên quần áo khẽ đảo. Thuốc nhuộm không nhiều, vị cũng không lớn, xa xa nhìn qua, thật sự giống như là chịu đau, đang chảy máu một dạng. Phía trước Lâm Hằng người chạy, phía sau Trương Bằng cùng Lưu Dũng mang người đuổi, không ít đầu đường xó chợ một chạy một đuổi, liền tiến vào Cương Hạ thôn. Đừng để bọn hắn chạy, chém chết bọn hắn. Tha mạng, đừng có giết ta. A, từng tiếng gầm thét, ai hảo, tiêu thảm, không ngừng tại Cương Hạ thôn bên trong vang lên. Nghe Cương Hạ thôn bên trong thôn dân run như cầy sấy, những này kêu thảm ai hảo, kéo dài đến gần phân nửa giờ, mới dần dần dừng lại. Trình diễn xong, Lâm Hằng mang người lái xe vội vàng rời đi. Cương Hạ thôn bên trong động tĩnh mới chậm rãi biến mất. Từng cái thôn dân lúc này mới có đảm lượng, ngó giao giác hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Cương Hạ thôn cùng Hồ Bối thôn hạng mục đầu tư quá lớn, những này lạn tử quần quần bị tiền, chuyện gì đều làm ra được. Cũng may, những vương bắt đạn này cuối cùng đã đi, đều đi xem như đi. Lý Hữu Điền đứng tại mái nhà, nhìn xem Lâm Hằng nhân mã bị đuổi giết đào tẩu, rốt cục yên lòng. Lôi Hổ vừa chết, La Quang Diệu cùng Hạ Phi lại đấu, Tam Hổ hiện tại đã không phải là Trần Giang Hà đối thủ, trong thôn những này La Quang Diệu nhân mã khẳng định là phải bị đuổi đi. Chính là đáng tiếc hắn tòa nhà này. Hắn nguyên bản còn muốn lấy, dùng chính mình phòng này đổi hai tòa lâu coi như đổi không được hai tòa lâu, cũng phải đổi một tòa lâu, lại thêm cái ba lượng mấy triệu. Hiện tại liền đổi một tòa lâu, tăng thêm 500. Không 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 tiền mặt. Đông đông đông. Lý Hữu Điển chính cảm khái, thậm chí còn có chút muốn đổi ý, lúc này cửa chính của sân bỗng nhiên bị người kịch liệt gõ vang, dọa Lý Hữu Điển nhảy một cái. Ai, ai vậy? Lý Hữu Điển lại lấy lá gan đi tới cửa, cách cửa sắt lớn khẩn trương hỏi. Hắn liền sợ là La Quang Diệu người không chịu thua, biết là hắn từ phía sau giở trò quỷ, tới tìm hắn phiền phức. Lý Thúc, là ta, Trương Bằng. Trương Bằng thanh âm cách lấy cánh cửa truyền đến. Là Trương Kinh Lý a, tới tới tới, mời đến. Lý Hữu Điển vội vàng mở cửa, một mặt nhiệt tình. Không cần, Lý Thúc, ta chính là đến thông chi ngươi một tiếng, La Quang Diệu nhân mã đã bị đuổi đi, bắt đầu từ ngày mai, Cương Hạ thôn phá dỡ công việc vẫn là Quốc Phú tập đoàn đến. Trương Bằng tiện tay đem quần áo một chiếc, đưa cho bên người đầu đường xó chợ. Lý Hữu Điển nhíu mắt, hắn nhìn thấy Trương Bằng trên quần áo còn dính lấy màu đỏ sẫm vết tích, giống như là máu. Khẳng định là máu, dù sao Trương Bằng bọn hắn vừa mới cùng La Quang Diệu nhân mã sống mái với nhau. Tốt, ta hiểu được, ngày mai ta nhất định hào hảo phối hợp. Lý Hữu Điển tâm bên trong lắc một cái, cũng không hối hận, liên tục không ngừng gật đầu. Những này người xã hội, không phải hắn có thể chọc nổi, hiện tại Lý Mãng đã phế đi một nửa, nếu là hắn còn dám đùa nghịch cái gì tiểu tâm tư, chỉ sợ cũng sẽ không có kết quả tử tế. Đừng nhìn những người này hiện tại đối với mình khuôn mặt tươi cười đó lấy, nếu thật là làm phát bực bọn hắn, những người này trở mặt khẳng định so lật sách còn nhanh. Lý Thúc, vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta đi trước. Trương Bằng cười cười, lộ ra hai hàm răng trắng, quay người rời đi. Đuổi chạy sói, lại tới hổ. Cương Hạ thôn nhiều như vậy thôn dân không có bán được giá tốt ta. Lý Hữu Điền nhìn xem Trương Bằng bóng lưng, tự lẩm bẩm. Lúc đầu hắn là muốn bả Cương Hạ thôn, còn có phòng ốc của mình, cùng một chỗ đóng gói bán đi một tốt giá tiền đáng tiếc, người tính không bằng trời tính, hắn xem thường Trần Giang Hà, cũng xem thường Lôi Hổ bọn hắn những cái kia người xã hội. Những người này cũng không phải hắn tùy tiện liền có thể nắm. Thu thập một chút, an bài một tổ nhân mã tới, bắt đầu từ ngày mai, tăng tốc tiến lên cùng Quốc Phú tập đoàn phối hợp phá dỡ. Trương Bằng bọn hắn trở lại thôn ủy hội, Cương Hạ thôn ủy hội cũng bị làm một mảnh hỗn độn. Trương Bằng sắp xếp người thu thập một chút, lại an bài một đội nhân mã thủ tại chỗ này. Từ giờ khắc này bắt đầu, Cương Hạ thôn cùng Hồ Bối thôn, tất cả đều tại Trần Giang Hà nắm giữ phía dưới, trên cơ bản không có phí quá lớn đại giới, liền làm xong Lôi Hổ. Sau đó, còn có Hạ Phi, làm xong Hạ Phi, triệt để lắng lại Thanh Dương khu thế cục, chuyện này liền xem như triệt để làm xong. Lão bản, La Quang Diệu nhân mã rút đi chúng ta tiếp quản Cương Hạ thôn. Trương Bằng đi vào phòng làm việc, cầm điện thoại di động, cho Trần Giang Hà gọi một cú điện thoại. Biết ngày mai cùng Hạ tổng nói một tiếng, để nàng tiến lên nhanh một chút, tiền vốn không chờ người. Trần Giang Hà thuận miệng phân phó nói: "Minh Bạch." "Ân." Trần Giang Hà cúp điện thoại, bên này điện thoại di động vừa buông xuống, lập tức điện thoại di động chung điện thoại lại vang lên: "Diệu ca, chuyện gì?" Trần Giang Hà nhìn lướt qua điện thoại di động phía trên dây số, là La Quang Diệu gọi điện thoại tới. "Trần lão đệ, Cương Hạ thôn ta đã nhường lại Lôi Hổ sinh ý, còn có Hạ Phi nói thế nào?" "Lúc nào giải quyết Hạ Phi?" La Quang Diệu không kịp chờ đợi. Hiện tại chính là thứ đao kiến hồng thời điểm, nhất định không thể để cho Hạ Phi hoán quá khí đến, nhất định phải thừa dịp Hạ Phi bệnh, muốn Hạ Phi mệnh. Trời tối ngày mai, ba nhà liên thủ bắt đầu quét Hạ Phi trận, có thể làm được Hạ Phi liền giải quyết Hạ Phi, không giải quyết được Hạ Phi cũng phải để cái này tiếu diện hổ trở thành quá khứ. Trần Giang Hà nói thẳng làm xong Hạ Phi sinh ý 8 thành về ngươi, 2 thành về La Kiến Quân, về phần Lôi Hổ sinh ý, hắn hậu cần vườn về ta, xe taxi công ty về La Kiến Quân, về sau đổ điện sinh ý, ta cho ngươi cùng hóa. La Kiến Quân tính là thứ gì, cũng xứng cùng ta trong một chiếc nồi ăn cơm. La Quang Diệu hơi nhướng mày, trong lòng có chút không thoải mái. Giải quyết Lôi Hổ, Trần Giang Hà bỏ ra nhiều công sức, mà lại thực lực ở nơi đó bày biện, hắn muốn ăn rơi Lôi Hổ sinh ý. La Quang Diệu không có ý kiến. Dù sao những cái kia sinh ý cùng La Quang Diệu không thích hợp, La Quang Diệu cũng không quan tâm, Hạ Phi trong tay sinh ý liền đầy đủ hắn ăn no rồi. Có thể La Kiến Quân tính là thứ gì, hắn dựa vào cái gì cũng tới kiếm một chén canh. Gia hỏa này chính là một đầu chó nhà có tang, cho hắn phân một cái xe taxi công ty, liền xem như xứng đáng hắn. Đối phó Hạ Phi, còn cần đến hắn. Trần Giang Hà thản nhiên nói. Vậy được đi, làm xong Hạ Phi lại nói. La Quang Diệu suy nghĩ một chút, trong lòng đã quyết định chủ ý, hiện tại bọn hắn xác thực cần dùng đến La Kiến Quân, bất quá chờ lợi dụng La Kiến Quân làm xong Hạ Phi, đến lúc đó Hạ Phi những cái kia suy nghĩ, tùy tiện ném cho La Kiến Quân hai cái ý tứ một chút coi như xong. La Kiến Quân nếu là dám khu phục, vậy liền trực tiếp đem La Kiến Quân xử lý. Lôi Hổ chết, tiểu tử này đừng tưởng rằng chính mình tiếp nhận Lôi Hổ nhân mã, chính là cái thứ hai Lôi Hổ. Không nghe lời, hắn tùy thời có thể đem tiểu tử này giải quyết. Vậy cứ như thế, ngày mai lại nói. Trần Giang Hà gật gật đầu, cúp điện thoại, sau đó lại cho La Kiến Quân gọi một cú điện thoại, điều kiện hay là điều kiện này, trời tối ngày mai quét Hạ Phi chẳng tử, làm xong Hạ Phi, việc buôn bán của hắn hai thành bảy người, ta đã cùng La Quang Diệu nói xong. Ta ơn Trần ca, ta ơn Trần ca, trời tối ngày mai ta tự mình dẫn đội làm việc, ngài yên tâm đi. La Kiến Quân trong lòng vui mừng, vội vàng mặt tươi cười nói. Hạ Phi hai thành sinh ý, cũng đầy đủ hắn ăn no rồi. Lại thêm xe taxi công ty trực tiếp về hắn còn có mã tưởng một chút sinh ý, hắn toàn bộ giải quyết, thế lực mặc dù hay là còn kém rất rất xa tam hổ, nhưng ở Thanh Dương khu, cũng coi là hàng thứ hai cao nhất đại ca một trong. La Kiến Quân cũng không có can đảm kia dám lấy chính mình cùng Lôi Hổ so sánh, lại nói, liền xem như Lôi Hổ, còn không phải bị Trần Giang Hà làm xong. Hắn có thể an an ổn ổn ăn những sinh ý này, liền xem như quá may mắn. Người, vĩnh viễn muốn nhận rõ chính mình. Vậy cứ như thế. Trần Giang Hà cười cười, cúp điện thoại. Lão bản, có cái mỹ nữ tìm ngươi. Vừa để điện thoại xuống, Hướng Phi gõ cửa một cái, sắc mặt có chút kỳ dị đi đến. Chương 768, ngươi nói ngươi ném nàng làm gì? Chương 768, ngươi nói ngươi ném nàng làm gì? Có cái mỹ nữ tìm ta. Trần Giang Hà gậy một cái khói bụi, bây giờ muốn dựng vào mỹ nữ của hắn nhiều, cái này thật đúng là không phải chuyện hiếm lạ gì, nữ nhân bình thường, qua không được Hướng Phi cửa này liền bị ngăn trở. Coi như trải qua Hướng Phi cửa này, phía sau còn có An Duyệt ngăn đón. Giống như là Lâm Tư Tư như thế, thật có thể tìm tới Trần Giang Hà trước mặt không có mấy cái. Nhìn về phía Phi vẻ mặt này, vị mỹ nữ kia thân phận chỉ sợ không đơn giản. Cái nào mỹ nữ tìm ta? Trần Giang Hà thuận miệng hỏi một câu. Tần Thải Nguyệt, Tần tiểu thư. Hướng Phi biểu lộ là lạ nói ra, hắn thật đúng là không biết lão bản lúc nào cùng Tần Thải Nguyệt dính líu quan hệ. Chính là Kim Thạch tập đoàn nữ tổng giám đốc. Trần Giang Hà một mặt kinh ngạc, lập tức lộ ra một mặt nghiền ngẫm biểu lộ, hắn ngược lại là không nghĩ tới, Tần Thải Nguyệt vậy mà lại tìm tới nơi này, nữ nhân này có đảm lượng tới, đã nói lên không phải bình thường nữ nhân. Là, chính là nàng. Hướng Phi nhẹ gật đầu. Kim Thạch tập đoàn là quốc phú tập đoàn đối thủ, không phải Trần Giang Hà đối thủ, loại quan hệ này lưới rất sâu đại tư bản, Trần Giang Hà sẽ không tùy tiện dây vào. Cho dù là lúc trước Bình Giang khu lão đại Trương Tử Cường, quan hệ, thế lực đều đạt đến một cái đỉnh phong, hoành hành Bình Giang khu vài chục năm, muốn từ Lôi Quốc Phú trong tay cắt một miếng thịt ăn, cũng phải chậm chậm nưu toan, nghĩ hết biện pháp, mà không phải trực tiếp bên trên một chút thô bạo thủ đoạn, khác biệt cấp độ đối thủ có khác biệt cấp độ cách chơi. Trên xã hội bộ kia, đối phó bọn hắn lại không được. Đến cấp độ này, liều chính là quan hệ bối cảnh, mà không phải nhân mã. Nhân mã lại nhiều, còn dám đánh dám liều, thiết quyền xuống tới, cái gì cũng sẽ bị đập náo loạn, đất liền không có xã hội đen, lớn bao nhiêu ca kỳ thật chính là ngã xuống câu nói này bên trên. Bọn hắn không để ý tới giải thấu triệt, câu nói này rốt cuộc là ý gì? Trần Giang Hà cùng ba hổ đấu hung, liền không có nghĩ tới muốn từ Kim Thạch tập đoàn cao tầng ra tay, quan hệ, bối cảnh, thực lực còn chưa đủ thời điểm, tốt nhất đừng cùng loại bốn liếng này làm khó dễ. Dẫn qua đường tuyến kia, trừ phi mình có một ngày cũng thành bốn liếng. Bất quá, Trần Giang Hà mặc dù không nghĩ tới muốn động Kim Thạch tập đoàn cao tầng, nhưng vẫn là thu thập qua Kim Thạch tập đoàn cao tầng tư liệu, biết người biết ta rất có tất yếu. Cho nên hắn biết Tần Thải Nguyệt là ai, cũng biết vị mỹ nữ kia tổng giám đốc vừa mới tại Kim Thạch tập đoàn nhậm chức chưa tới nửa năm, Cương Hạ thôn cùng Hồ Bối thôn hạng mục, là nàng trọng điểm nhìn chằm chằm. Ngược lại là không nghĩ tới, vị mỹ nữ kia tổng giám đốc vậy mà chủ động đã tìm tới cửa. "Ngươi đi mời Tần tiểu thư đến đây đi." Trần Giang Hà hơi suy nghĩ một chút, dập thuốc nhìn về phía Hướng Phi. "Tần tiểu thư nói nàng hôm nay là đến tiêu phí tiền đã bỏ ra, xin mời lão bản ngài đi tiếp khách." Hướng Phi có chút khó khăn nói. Trước mắt Bạch Kim Hán cung bên này, còn không có nhằm vào phú bà nghiệp vụ. Đầu năm nay phú nhất đại tuyệt đại đa số đều là nam nhân, phú bà có, nhưng không nhiều, dám con lao công đi ra chơi phú bà càng ít, bằng thành bên này, tạm thời còn không có quá nhiều tính nhắm vào hạng mục. Ngược lại là có một ít bọn lừa đảo, nhưng đều là tiểu đả tiểu náo. Bất quá thân thành bên kia, nghe nói hiện tại một chút chỗ ăn chơi đã bắt đầu đẩy ra đặc biệt nhằm vào phú bà nghiệp vụ, bằng thành bên này đoán chừng cũng sắp. Tân tiểu thư ngược lại là bật cân quắc không thua đấng mày râu. Trần Giang Hà cười cười, đứng dậy đi ra ngoài, đi vào phòng làm việc cách đó không xa xa hoa bao sương, "Tần tiểu thư, cà phê của ngài." Trong bao sương, An Duyệt bưng một chén cà phê, bày ở Tần Thải Nguyệt trước mặt. Nữ nhân này rất kỳ quái, đi vào Bạch Kim Hán cung không uống rượu, lại muốn uống cà phê, còn trước thanh toán bao sương phí tổn, điểm danh muốn gặp Trần Giang Hà. Kỳ quái như thế nữ nhân, An Duyệt biết đằng sau lập tức liền tới đây. An Duyệt không nhìn chằm chằm Tuyệt không đi, hiện tại lộn xộn cái gì nữ nhân đều muốn đi Trần Giang Hà bên người đụng, nàng nếu là không nhìn chằm chằm một chút, Trần Giang Hà bên người còn không biết muốn xuất hiện bao nhiêu hồ ly tinh. Tin tức tốt là, bình thường nữ nhân Trần Giang Hà trước mắt, tin tức xấu là, hắn coi trọng nữ nhân đều không phải bình thường nữ nhân, tỉ như Nhan Ngọc loại này. Tạ ơn. Tân Hải Nguyệt bưng cà phê, thiện thiện rót một ngụm, đôi mắt đẹp rơi vào mới vừa vào cửa Trần Giang Hà trên thân, nàng tựa hồ không nghĩ tới Trần Giang Hà còn trẻ như vậy, so với nàng còn muốn nhỏ mấy tuổi. Trần tiên sinh, nghe danh không bằng gặp mặt, không nghĩ tới ngươi còn trẻ như vậy. Tần Thải Nguyệt đánh giá Trần Giang Hà, Trần Giang Hà cũng đồng dạng đánh giá Tần Thải Nguyệt. Tần Thải Nguyệt tuổi trẻ, xinh đẹp, trên gương mặt đẹp đẽ mang theo như có như không cường thế, đây là một cái tự tin lại cường thế nữ nhân xinh đẹp. Mặc dù là đi vào Bạch Kim Hán cung dạng này chỗ ăn chơi, Tần Thải Nguyệt y nguyên mặc nữ sĩ tiểu tây trang, quần tây bao vây lấy nàng trực tiếp thon dài cặp đùi đẹp, phát họa ra bờ mông duyên dáng đường cong. Nữ nhân này không chỉ có dáng dấp xinh đẹp, dáng người cũng phi thường có liệu. Nơi nên lớn lớn, nên mảnh địa phương mảnh, nên dáng dấp địa phương dài. Nàng thật sự là dễ như trở bàn tay liền được bình thường nữ nhân muốn hết thảy, đẹp đẽ khuôn mặt, cao gầy nóng bỏng dáng người, cùng xài không hết ước vạn thân ra. Không nghĩ tới Tần tổng cũng còn trẻ như vậy. Trần Giang Hà khẽ gật đầu, ngồi ở Tần Thải Nguyệt đối diện. Không biết Tần tổng tìm ta có chuyện gì? Ta muốn đến xem, cướp đi chúng ta Kim Thạch tập đoàn buôn bán rốt cuộc là ai? Tần Thải Nguyệt ánh mắt nhiều hơn một phần xem kỹ cùng cường thế. Trên xã hội sự tình, Tần Thải Nguyệt cũng không hiểu rõ, đây cũng là phụ thân nàng đến đỡ nàng thượng bị một bộ phận nguyên nhân, Kim Thạch tập đoàn muốn cùng trước kia một chút sinh ý, quan hệ, làm ra cắt chém. Có ít người, Kim Thạch tập đoàn còn phải dùng, nhưng không có khả năng Tần Thải Nguyệt tự mình dùng, muốn cách một tầng, đến lúc đó muốn cắt chém thoát khỏi thời điểm, cũng có thể dễ dàng hơn làm cắt chém. Cho dù là cùng Lôi Hổ hợp tác, cũng không phải Tần Thải Nguyệt tự mình ra mặt, nàng một cái tuổi trẻ xinh đẹp nữ tổng giám đốc, không muốn tiếp xúc đến trên xã hội những người này không phải rất bình thường. Nhưng nếu để cho Tần Thải Nguyệt tuyển, nàng tình nguyện cùng người trẻ tuổi hợp tác. Hiện tại kết quả cũng chứng minh, giang hồ vĩnh viễn là người tuổi trẻ giang hồ. Tần tổng hiểu lầm cướp đi Kim Thạch tập đoàn buôn bán là Quốc Phú tập đoàn, cũng không phải ta. Trần Giang Hà cười lắc đầu. Quốc Phú tập đoàn là Quốc Phú tập đoàn, ngươi là ngươi, bọn hắn làm chuyện của bọn hắn, ngươi làm ngươi sự tình. Tần Thải Nguyệt ánh mắt bỗng nhiên biến sắc bén, Lôi Hổ là mất tích tại trên tay của ngươi đi. Tần tổng suy nghĩ nhiều. Trần Giang Hà cười cười, không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Ta mặc dù đối với chuyện trên giang hồ không hiểu rõ lắm, nhưng ta tự nhận là đối với người vẫn còn tương đối hiểu rõ. Lôi Hổ gây tại trên tay ngươi, Cương Hạ thôn La Quang Diệu người hai ngày này gây chuyện, đã thương thôn dân, ném ta trứng gà, cũng là ngươi an bài đi. Tần Hải Nguyệt đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Trần Giang Hà, tiếp tục nói La Quang Diệu làm như vậy, đơn giản là phối hợp ngươi diễn kịch, chờ bọn hắn nhân mã đi ngươi tiếp quản Cương Hạ thôn, các thôn dân biết các ngươi không dễ trọng, liền sẽ ngoan ngoãn cùng các ngươi ký hiệp nghị. Trần Tiến Sinh, ngươi thật sự là hảo thủ đoạn, ba hổ thua ở trên tay ngươi, không an uổng. Trần Giang Hà ngược lại là không nghĩ tới, cái này Tần Thải Nguyệt xác thực rất thông minh, nhìn sự tình một chút liền có thể nhìn thấy chân tướng. Khó trách tuổi còn trẻ, liền có thể làm Kim Thạch tập đoàn tổng giám đốc. Căn cứ hắn thu thập được tư liệu, Tần Thải Nguyệt thế nhưng là có huynh đệ tỷ muội, nàng không phải con gái một, nàng có thể ngồi lên vị trí này, không chỉ có chỉ là bởi vì nàng là Tần gia nữ nhi, nàng bản thân năng lực cũng đúng là có. Lần này cùng Quốc Phú tập đoàn cạnh tranh, nàng không phải thua ở trên người mình, mà là thua ở hợp tác đồng bạn không góp sức. An Duyệt tại Trần Giang Hà sau lưng nhẹ nhàng dùng ngón tay chọc lấy một chút hắn, hướng người ta mỹ nữ tổng giám đốc trên thân ném trứng gà, đây quả thật là có chút quá khó trách người ta chọc tức thế rào rạt tìm tới cửa. An Duyệt đoán chừng Tần Thải Nguyệt cả một đời cũng chưa từng ăn thiệt thòi lớn như thế. Tần tổng, hiểu lầm ta cũng không có sắp xếp người ném ngươi trứng gà. Điểm này, Trần Giang Hà thế nhưng là thật so đậu nga con đoan. Trần Giang Hà căn bản liền không có nhằm vào Tần Thải Nguyệt làm ra qua chỉ thị gì bố trí, Tần Thải Nguyệt đi Cương Hạ thôn sự tình, hắn cũng là sau đó mới biết được, trước đó căn bản cũng không biết. Hắn làm sao có thể an bài ai đi ném Tần Thải Nguyệt trứng gà? Chuyện này Trương Bằng cũng không có báo cáo qua, nếu không phải Tần Thải Nguyệt nói, Trần Giang Hà căn bản cũng không biết chuyện này. Đây thật là hiểu lầm. Tần Thải Nguyệt buổi tối hôm nay tới, sợ là một nửa nguyên nhân cũng là bởi vì trứng gà này sự tình. Thật không phải ngươi an bài. Tần Thải Nguyệt hồ nghi nhìn xem Trần Giang Hà. Công ty cạnh tranh là công ty cạnh tranh, mọi người đều bằng bản sự, thắng thua Tần Thải Nguyệt đều nhận, để ném trứng gà rau héo, chính là ân oán cá nhân. Tần Thải Nguyệt thế nhưng là cái thủ rất dai nữ nhân. Thật không phải. Trần Giang Hà khẽ gật đầu, giọng thành khẩn. Ta. Tần Thải Nguyệt khẽ gật đầu, đang muốn nói chuyện, cửa bao xương đống nhiên bị đẩy ra. Lão bản, ta trở về lấy chút tiền. Trương Bằng thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào. Ánh mắt của hắn quét qua, nhìn thấy Tần Thải Nguyệt, lập tức sắc mặt biến hóa, lập tức lại làm bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng. Dù sao ném trứng gà thời điểm hắn là lẫn trong đám người, lúc đó như vậy hỗn loạn, Tần Thải Nguyệt khẳng định không có chú ý tới hắn. Có thể một giây sau, Tần Thải Nguyệt đã nhìn chằm chằm Trương Bằng, đôi mắt đẹp phun lửa. Là ngươi? Tần Thải Nguyệt cắn một ngụm răng ngà, trừng mắt Trần Giang Hà, Trần lão bản, ngươi không nghĩ tới sao? Ta từng có mắt không quên bản sự, ngươi không chỉ có khi dễ người, còn nói láo, một đại nam nhân, ta đều thay ngươi e lệ. Tần Thải Nguyệt nói xong, cầm lấy chính mình ba bảo lị túi sách, đứng dậy liền đi. Tiểu bí thư vội vàng đuổi theo. Trần lão bản, đường giang hồ xa, chúng ta luôn có gặp lại thời điểm, ngươi coi chừng đừng thua ở trong tay của ta. Đi tới cửa thời điểm, Tần Thải Nguyệt quay đầu, hung hăng chừng Trần Giang Hà một chút, mới hất cằm lên, nổi giận đùng đùng rời đi. Lão bản, ta giống như rước lấy phiền phức. Trương Bằng một mặt ngượng ngùng. Đại Bằng, ngươi không có việc gì ném người ta trứng gà làm gì? Cô nương này là ngậm lấy thìa vàng ra đời, cả một đời xuôi gió xuôi nước, ngươi cho rằng giống như chúng ta? Trần Giang Hà cũng bó tay rồi. Có một số việc, tại trước mặt bọn hắn căn bản không phải sự tình, ném cái trứng gà tính là gì, liền xem như tại trước mắt bao người chịu vài bàn tay, vì sinh tồn, nên nhịn bọn hắn cũng có thể nhịn. Nhưng đối với Tần Thải Nguyệt tới nói, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Xuất thân không giống với, tại trong cái xã hội này sinh tồn phương thức liền không giống với. Bọn hắn không xem ra gì sự tình, tại người ta trước mặt cũng là thiên đại sự tình. Lão bản, ta chính là thuận tay quăng ra, không nghĩ tới trùng hợp như vậy liền nện ở nàng trên đầu. Trương Bằng cũng rất bất đắc dĩ, ai có thể nghĩ tới nữ nhân này lại còn có thể đã gặp qua là không quên được đâu. Chương 769, ngoan cố chống cự. Chương 769, ngoan cố chống cự. Một ngày sau đó, chạm vào tối. Thanh Dương khu và Bình Giang khu giao giới địa phương, gió đêm đảo qua đại địa, lôi cuốn lấy lạnh lùng không khí, xuyên qua cửa sổ xe, cuối cùng mang đi cái kia từng tia thuốc lá hương vị. La Kiến Quân ngồi tại đầu hổ chạy bên trong, trong miệng ngậm một cây xì gà, ngẫu nhiên từ khỏe miệng phun ra một đoàn sương mù. Hắn trước kia không rút xì gà, nhưng bây giờ làm đại ca, chân chính đại ca, tự nhiên cũng cùng trước kia không giống với lúc trước. Hắn nhìn Hương Giang trong phim ảnh, có chút lớn lao dựng thẳng bóng loáng ánh nước đại bối đầu, quất lấy cổ ba xì gà, rất có phái đoàn. La Kiến Quân hiện tại cũng nghĩ có dạng này phái đoàn. Buổi tối hôm nay hắn mang theo 10 chiếc xe, 7-80 người ngựa, muốn làm một kiện trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Quét rất Hạ Phi chẳng tử. Buổi tối hôm nay, triệt để đem Hạ Phi phá tan. Phu cận, từng cái đầu đường xó chợ trên lưng cải lấy ra hỏa, top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, hút thuốc, trò chuyện. Quân ca, có người đến. Đông nhiên, nơi xa sáng lên ánh đèn, từng chiếc xe con lái tới, trừ dẫn đầu là một cô đầu hổ chạy, mặt khác xe đều là rẻ ở tạ, Santana. La Kiến Quân nhìn thấy đội xe này, do dự một chút, đẩy cửa xe ra xuống xe. Hắn hiện tại mặc dù cũng là Thanh Dương khu một cái lao đại rồi, nhưng cùng ba hổ so sánh, vẫn là kém xa. Lần này La Quang Diệu nếu có thể ăn hết Hạ Phi hơn nửa cuộc đời ý, khẳng định sẽ thực lực đại tăng, càng thêm binh hùng tướng mạnh, hắn về sau nếu là muốn tại Thanh Dương khu lẫn vào tốt, không thể thiếu muốn cùng La Quang Diệu giữ gìn mối quan hệ. Vì tiền, vì lợi, không mất mặt. Diệu ca, ngài đã tới. La Kiến Quân bước nhanh đi lên, tự mình giúp La Quang Diệu lạp mở cửa xe. Ân, Trần Giang Hạ còn chưa tới. La Quang Diệu hừ nhẹ một tiếng, không quá coi trọng La Kiến Quân, loại này dựa vào bán đại ca thượng bị ra hỏa, hắn đương nhiên không thích. Chỉ là hiện tại mọi người còn phải hợp tác, hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng phải cho La Kiến Quân một chút mặt mũi. Còn không có tới. La Kiến Quân đang muốn lắc đầu, liền thấy lại có một chi đội xe xuất hiện. Đội xe này không có chú ý nhiều như vậy, mấy chiếc sạn tạ nạ, mấy chiếc xe tải, nhưng người trong xe ngựa từng cái một mặt kiệt ngạo, hung thần ác sát, đều là đao thật thương thật liều đi ra hảo thủ. Cùng La Quang Diệu một dạng, ước chừng tới trên dưới 100 người. Trần ca. La Kiến Quân một đường chạy chậm đi qua, đi đến Trần Giang Hà ngồi sạn tạ nạ bên cạnh, cười rạng rỡ chào hỏi. Hắn đối với Trần Giang Hà tôn trọng, xa xa cao hơn La Quang Diệu. Bởi vì lôi hổ chính là bị Trần Giang Hà xử lý, cũng bởi vì ba hổ đều không phải là Trần Giang Hà đối thủ. Giang hồ địa vị đều dựa vào đánh ra tới, hắn đối với Trần Giang Hà càng thêm kính sợ. Nhìn thấy Trần Giang Hà xuất hiện, La Quang Diệu cũng dập thuốc, từ trên xe bước xuống, chủ động đi tới. Trần lão đệ, chuyện tối hôm nay, ngươi làm gì tự mình đi một chuyến, an bài chọn người tới là được rồi. La Quang Diệu đồng dạng nở nụ cười. Diệu ca, dù sao cũng là đối phó Hạ Phi, ta không tự mình tới một chuyến, không yên lòng, buổi tối hôm nay làm xong Hạ Phi, chúng ta mọi người cũng đều an tâm. Trần Giang Hà cười nói. Cái kia ngược lại là, buổi tối hôm nay giải quyết Hạ Phi, Thanh Dương khu trên đường, sau này sẽ là huynh đệ chúng ta hai cái. La Quang Diệu nở nụ cười, hăng hái. La Kiến Quân sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức cấp tốc thu liễm lại trên mặt biểu lộ. Diệu ca, ta đối với trên đường sinh ý không có hứng thú, ta đến Thanh Dương khu chỉ là vì làm đang lúc sinh ý, Thanh Dương khu về sau hay là nhìn Diệu ca ngươi. Trần Giang Hà nhìn La Kiến Quân một chút, cười nhạt nói. Ha 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 ha, đúng đúng đúng, hay là Trần Lão Đệ có thấy xa, sớm một chút tẩy trắng lên bờ sớm một chút yên tâm, tương lai của ta khẳng định cũng phải đem sinh ý chuyển thành đang lúc ngành nghề. La Quang Diệu phi thường hài lòng, Trần Giang Hà không đến Thanh Dương khu cắm cửa, chỉ làm đang lúc sinh ý, vậy hắn sau này sẽ là Thanh Dương khu danh chính ngôn thuận lão đại. Hắn cùng Trần Giang Hà cũng sẽ không có xung đột lợi ích, mọi người ở chung khẳng định liền càng thêm vui sướng. Về phần La Kiến Quân, căn bản không trong mắt hắn, mặc kệ là năng lực hay là thế lực, La Kiến Quân đều kém xa. Trần ca, Diệu ca, thời gian không còn sớm, chúng ta bắt đầu hành động đi. Hạ Phi tiểu tử kia, nói không chừng đã biết chúng ta muốn động thủ. La Kiến Quân xoa xoa đôi bàn tay, không có hút xong xì gà trực tiếp ném đi. Hắn hiện tại cũng không có lá gan kia tại Trần Giang Hà cùng La Quang Diệu trước mặt rút xì gà. Vậy thì đi thôi. Trần Giang Hà phẩy tay, 200-300 hào đầu đường xó chợ toàn bộ lên xe, từng chiếc xe trực tiếp hướng Kim Sát Hải Dương Ngu Lạc Thành mở đi ra. Kim Sát Hải Dương Ngu Lạc Thành là Hạ Phi thủ hạ lớn nhất Ngu Lạc Thành. Hạ Phi trong tay Ngu Lạc Thành, quầy rượu, cờ tơ bờ, rửa chân thành, nhà tắm hơi thất khoảng chừng 10 mấy nhà. Gia hỏa này trên đường sinh ý làm phi thường lớn, hắn còn khống chế 2 con đường, cái này trên 2 con đường thương hộ đều được hướng hắn giao phí bảo hộ. Bất quá, Hải Dương màu vàng nóng là Hạ Phi buôn bán hệ tâm, gia hỏa này bình thường nhất thường xuyên lợi địa phương chính là Hải Dương màu vàng nóng. Hải Dương màu vàng nóng tại Thanh Dương khu địa vị, không sai biệt lắm tương đương với cung điện Bù Kỳ Ngạm tại Bình Giang khu địa vị. Chỉ là, Hải Dương màu vàng nóng cấp bậc muốn so cung điện Bù Kỳ Ngạm kém một chút, mặc kệ là sân bãi mặt mũi, sửa sang, hay là bên trong đi làm cô đường, Hải Dương màu vàng nóng đều muốn so cung điện Bù Kỳ Ngạm kém một chút. Dù sao Hạ Phi thực lực cùng Trương Tử Cương so ra, sát thực kém không ít. Trung trung điệp điệp nhân mã căn bản cũng không có che giấu, đi thẳng tới Hải Dương màu vàng nóng bên ngoài. Giờ này khắc này, Hải Dương màu vàng nóng đèn đuốc sáng trưng, Ngu Lạc Thành bên trong xa hoa trụy lạc, cửa ra vào bãi đỗ xe, đậu đầy đủ loại xe con. Một chút nữ lang tại phụ cận quanh quẩn một chỗ, nhìn thấy trong xe có nhân mã bên trên liền sẽ đi qua, cùng người trong xe bắt chuyện. Đầu năm nay, chỉ cần là có xe hơi nhỏ không phải lái xe, đó chính là tiên phú dụ lên đám người này. Dựa vào một cái, liền có thể đi đến đường tắt. Nếu là gặp được một cái thương nhân hồng công, vậy liền phát đạt, nói không chừng còn có cơ hội có thể vào ở nhị mãi trong thôn, vận khí tốt, còn có một chút cơ hội bị mang đến Hưng Giang. Trần lão đệ, ngươi dẫn người từ phía sau giết đi vào, ta cùng La Kiến quân từ phía trước đi vào, ta thu đến gió, buổi tối hôm nay Hạ Phi ngay tại Hải Dương màu vàng nóng, hôm nay vô luận như thế nào cũng phải đem Hạ Phi xử lý. La Quang Diệu cầm đã sửa chữa lại bộ đàm, vào bên trong nói một câu. Đi. Trần Giang Hà cầm bộ đàm trả lời một câu, đối với Hướng Phi phất phất tay, A Phi, từ cửa sau đi, cẩn thận một chút. Là, lão bản. Hướng Phi gật gật đầu, đội xe lập tức lượn quanh một vòng, đi vào Hải Dương màu vàng nóng phía sau. Xuống xe. Sau đó từng cái võ trang đầy đủ đầu đường xó chợ xuống xe, mỗi cái đầu đường xó chợ trên thân đều mặc lấy da trâu sau lưng, cầm trong tay khảm đao, đảm nhiệm tiên phong mười mấy đầu đường xó chợ, trên thân còn mặc áo phòng gai. Trần Giang Hà đã sớm sắp xếp người nhìn chằm chằm Hạ Phi, Hạ Phi hôm nay tiến vào Hải Dương màu vàng nóng còn chưa có đi ra. La Quang Diệu các phương diện đã chuẩn bị tốt, buổi tối hôm nay giải quyết Hạ Phi, Thanh Dương khu ba hổ liền sẽ triệt để biến thành lịch sử. Động thủ. Trong bộ đàm lần nữa truyền đến thanh âm, từng chiếc xe vọt thẳng đến Hải Dương màu vàng nóng trước cửa, xe thắng gấp dừng lại, cửa xe trong nháy mắt kéo ra, từng cái đầu đường xó chợ dẫn theo khai sơn đao, vọt thẳng hướng Hải Dương màu vàng nóng. Có người quát trận. Hải Dương màu vàng nóng cửa ra vào Lạn Tử nhìn thấy những xe kia khí thế hung hăng xông lại, lập tức liền ý thức được không đúng, quay người liền hướng Hải Dương màu vàng nóng bên trong chạy. Từ khi Lôi Hổ chết về sau, Thanh Dương khu trên đường liền thần hồn nát thần tính. La Kiến quân bên kia truyền ra tin tức, nói là Hạ Phi muốn đen ăn đen, giải quyết Lôi Hổ cùng La Quang Diệu mạng lớn không chết, Lôi Hổ không may chết. Từ đó về sau, Hạ Phi liền thâm cư không ra ngoài, Hải Dương màu vàng nóng bên này, hắn đem có thể điều dòng chính nhân mã đều đi qua, Hạ Phi rất nhiều nhân mã liền thủ tại chỗ này. Hạ Phi chính mình rất rõ ràng, Lôi Hổ căn bản không phải hắn hại chết Lôi Hổ vừa chết hắn liền hiểu, khẳng định là La Quang Diệu cùng Trần Giang Hà liên thủ. Hắn nuốt La Quang Diệu hàng, lại xui khiến Lâm Đức Bảo tạo phản, muốn giải quyết La Quang Diệu, chạm đến La Quang Diệu vậy ngược. La Quang Diệu khẳng định là bởi vì này tìm được Trần Giang Hà, cùng Trần Giang Hà đã đạt thành hợp tác. Thừa dịp Lôi Hổ hẹn hắn bọn họ đàm luận, Trần Giang Hà mua được Lôi Hổ thủ hạ La Kiến Quân, nổ chết Lôi Hổ, triệt để phá vỡ ba hổ liên thủ đối kháng Trần Giang Hà cách cục. Hạ Phi suy đoán đồ vật mặc dù không phải 100 chuẩn xác, nhưng cũng 89/10. Đáng tiếc, hiện tại đã biết rõ tới đã chậm. Hạ Phi tìm khắp nơi người, muốn cùng Trần Giang Hà đàm luận, cùng La Quang Diệu đàm luận, thậm chí cùng La Kiến Quân đàm luận, nhưng vô dụng, lúc này không ai sẽ cùng hắn nói chuyện. Sang sông trước đó có lẽ còn có thể nói một chút, sang sông đằng sau, đó chính là không thể mua danh học bá vương. Hạ Phi vùng vây dây chết, chỉ có thể đem người ngựa đều tụ lại, muốn giữ vững chính mình đại bản doanh, nhìn xem có thể hay không tìm tới cơ hội, cầu sống trong chỗ chết. Đi ra lan lộn, không phải ngươi giết người cả nhà, chính là người khác giết người cả nhà. Hạ Phi muốn giải quyết La Quang Diệu, người khác không nói, La Quang Diệu là tuyệt đối không có khả năng buông tha hắn. Có thể một bước đi nhầm, Hạ Phi hiện tại không được chọn. Hắn đánh giá cao chính mình, đánh giá thấp La Quang Diệu cùng Trần Giang Hà. Hào ca, có người quát trận. A. Mấy cái giữ cửa Lạn Tử kêu to xông về Hải Dương màu vàng nóng đại sảnh, trước mặt Lạn Tử còn tại hô to, phía sau Lạn Tử liền đã bị chặt lật, kêu thảm máu me khắp người đổ vào trong đại sảnh. Bị hù trong đại sảnh cô nương thét lên thành một mảnh, thương hoàng tránh né. Hào ca, có người quát trận, có người quát trận. Lầu 2 có Lạn Tử thăm dò nhìn thoáng qua, xông vào một gian ghế lô, đối với chính ôm Hải Dương màu vàng nóng đầu bài dở cho Tạ Hào hô to. Hải Dương màu vàng nóng đầu bài đã bị sở thở hổn hển, chính liều mạng chống cự, có thể Tạ Hào cùng bị chết đói thắt sinh một dạng, càng sợ càng khởi kinh. Cỏ, đội cái gì? Gọi các minh đệ cầm vũ khí. Tạ Hào biến sắc, đẩy ra trong ngực mỹ nhân, từ phía dưới ghế salon lôi ra một cái túi, trong túi không chỉ có khảm đao, còn có một thanh ống ngắn súng săn. Đem hắn súng săn đựng ở sau lưng, dẫn theo khảm đao liền liền xông ra ngoài. Hiện tại Hải Dương màu vàng nóng bên trong chừng hơn 100 hào Lạn Tử, những nhân mã này, Hạ Phi đều giao cho Tạ Hào thống lĩnh, hắn còn hứa hẹn Tạ Hào, chỉ cần trong khoảng thời gian này biểu hiện tốt, qua một thời gian ngắn liền để bạt Tạ Hào làm Hải Dương màu vàng nóng phó tổng quản lý. Hải Dương màu vàng nóng cô nàng, Tạ Hào có thể tùy tiện chơi. Thanh Dương khu trên đường bên ngoài tiếng gió mặc dù rất khẩn trương, nhưng Tạ Hào không thèm để ý, hắn thượng vị cơ hội tới, ai muốn cản trở hắn thượng vị, hắn liền đưa ID đi gặp thượng đế. Nhanh, cầm vũ khí. Đi đi đi. Hải Dương màu vàng nóng bên trong nháy mắt liền sôi trào. Chương 770, bất quá là bàn đạp chương 770, bất quá là bàn đạp cầm vũ khí, cầm vũ khí. Hải Dương màu vàng nóng bên trong nháy mắt liền sôi trào, Tạ Hào mang theo đao xông ra bảo xương. Hải Dương màu vàng nóng bên trong Lạn Tử cầm vũ khí, từ lầu 1 lầu 2 lầu 3 lao ra, trùng trùng điệp điệp hội tụ, vọt tới dưới lầu. Toàn bộ Hải Dương màu vàng nóng bên trong, dòng dã có hơn 100 hào Lạn Tử, tất cả đều bỏ ra. Trong khoảng thời gian này, Hạ Phi cực kỳ hào phóng, đưa tiền cho nữ nhân, khiến cái này Lạn Tử sĩ khí thịnh vượng, mặc dù nhìn thấy đối phương người cũng không ít, nhưng Lạn Tử bọn họ cũng không có lùi bước. Phi ca cũng đã sớm nói, giữ vững Hải Dương màu vàng nóng, các loại sự tình qua đi, tất cả Lạn Tử trùng điệp có thưởng. Phi ca thủ hạ hiện tại thiếu người, ai biểu hiện tốt, còn có thể bị đến đỡ thượng vị, Tạ Hào chính là ví dụ. Tạ Hào trước đó bất quá là một cái nhìn chàng tử Lạn Tử, bây giờ có thể làm phi ca con nuôi, nhất phi trùng tiên, bọn hắn dựa vào cái gì không thể. Tạ Hào muốn tiếp tục trèo lên trên, Lạn Tử bọn họ cũng nghĩ thừa bị, dù là đối mặt cường địch, những này Lạn Tử bọn họ cũng không thối lui chút nào. La Kiến Quân, Lâm Hằng, các ngươi mẹ nhà hắn là đến tìm cái chết. Tạ Hào mang người lao xuống lâu, đối diện liền thấy La Kiến Quân cùng Lâm Hằng, trong lòng của hắn sợ hãi cả kinh. Hôm nay đây ý là, Lôi Hổ nhân mã cùng La Quang Diệu nhân mã liên thủ. Lôi Hổ chết, có thể La Kiến Quân thu nạp dưới tay hắn hơn phân nửa nhân mã, thực lực cũng không thể xem thường. Tạ Hạo, Hạ Phi hại chết Hổ Ca, con mẹ nó ngươi thất thời, liền cho lão tử đứng sang bên cạnh, không phải vậy hôm nay tiễn ngươi lên đường. La Kiến Quân giữ tợn nhìn chằm chằm Tạ Hạo, căn bản không có đem Tạ Hạo để vào mắt. Bất quá chỉ là một cái Hạ Phi lôi ra tới kẻ chết thay mà thôi, khả thiếu tiểu tử này lại đem chính mình coi ra gì? La Kiến Quân, con mẹ nó ngươi thiếu hướng Phi Ca trên đầu rội nước bẩn, Lôi Hổ chính là ngươi tên phản đồ này cùng Trần Giang Hà hợp tác hại chết. Tạ Hạo cố ý lên giọng, ý đồ để La Kiến Quân nhân mã dao động. Đáng tiếc, người tại, nhân tình tại. Người đi trả lệnh. Lôi Hổ đã chết, đã không có khả năng lại cho những này đám đầu đường xó chợ phát tiền, mang theo đám đầu đường xó chợ ăn ngon, uống say hắn đến cùng là thế nào chết đã không trọng yếu. Trọng yếu là, bọn hắn những này đã từng Lôi Hổ nhân mã, đã biến thành La Kiến Quân nhân mã. Đi ra lan lộn, ai cho bọn hắn phát tiền trọng yếu nhất, đại ca là ai, không trọng yếu. Tạ Hạo hôn thời gian quá ngắn, bỏ vị trí không đủ cao, còn chưa hiểu điểm này. Cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, mở chặt. Lâm Hằng mặt lạnh lấy, không nhịn được đột nhiên phất tay, phía sau hắn đầu đường xó chợ lập tức gào thét lớn hướng Tạ Hạo người đứng phía sau ngựa vào tới. Động thủ, chém chết bọn hắn. Nhân mã của song phương trong nháy mắt đụng vào nhau, tựa như là hai đạo màu đen sóng biển hung hăng va chạm. Khảm đao va chạm thanh âm, lưới đao tận xương thanh âm, gào thảm thanh âm, giận mắng thanh âm, xen lẫn thành một mảnh giang hồ hòa âm. Đánh giáp lá cả trong nháy mắt, liền có người kêu thảm ngã xuống. Hải dương màu vàng nóng bên trong, lầu 1, lầu 2, lầu 3 những khách nhân run như cầy sấy, từng cái đóng chặt lại cửa phòng, thậm chí đem cái bàn kéo đi qua, chống đỡ ở sau cửa mặt, sợ cửa thành cháy, và đến cả dưới ao. Đáng chúc phi trong văn phòng, từ đầu đến cuối không có chuyển đến động tĩnh. La Kiến Quân, ta thao mẹ ngươi. Tạ Hạo chém bay hai cái đầu đường xó chợ, con mắt màu đỏ tươi để mắt tới La Kiến Quân, đột nhiên hướng La Kiến Quân bỏ tới, khai sơn đao đối với La Kiến Quân đầu hung hăng chặt xuống. Thang cờ hó, lão tử lẫn vào thời điểm con mẹ nó ngươi còn đang bú sữa đâu. La Kiến Quân không sợ hãi chút nào, hắn là Lôi Hổ phụ tá đắc lực, cũng là tại đầu đường từng chàng chém giết giết ra tới, khai sơn đao quét ngang. Khi lưỡi đao va chạm, trong nháy mắt bạo khởi một đoàn nho nhỏ hỏa hoa, hai thanh khai sơn đao bên trên đồng thời xuất hiện khe hở nho nhỏ, La Kiến Quân mạnh thanh đao đẩy, một đao bổ về phía Tạ Hạo ngực. Tạ Hạo thừa cơ một cước đá vào La Kiến Quân trên thân, đem La Kiến Quân đạp lảo đảo lùi lại, nhưng không có ngã xuống. La Kiến Quân bên người một cái đầu đường xó chợ thừa cơ xông đi lên, một đao chém vào Tạ Hạo trên bờ vai. A! Tạ Hạo kêu thảm một tiếng, đầu vai vị trí huyết quang chợt hiện, liền mắt xích xương đều cơ hồ bị chặt mở một nửa. Hạo ca! Tạ Hạo bưng bít lấy bả vai lảo đảo lùi lại, bị hai cái lạn tử đội vàng bảo vệ. Hải dương màu vàng nóng lầu một hỗn loạn tương mừng, nhân mã của song phương đấu phi thường kịch liệt, bất quá bị giới hạn hải dương màu vàng nóng đại sảnh lớn nhỏ, La Kiến Quân cùng Lâm Hằng nhân mã không có cách nào tất cả đều xuống tới. Hạ Phi bên này nhân mã ỷ vào địa lợi ưu thế, mặc dù ít người, nhưng trong lúc nhất thời căn bản không rơi vào thế hạ phong. Chém chết bọn hắn. Gặp bức lui Tạ Hạo, La Kiến Quân nghe răng cười một tiếng, chỉ huy thủ hạ đầu đường xó chợ khí thế hùng hổ để lên. Hạ Phi nhân mã mặc dù trong lúc nhất thời không rơi vào thế hạ phong, nhưng bọn hắn dù sao ít người, theo thời gian trôi qua, hắn bên này nhân mã khẳng định dần dần liền gánh không được. Hạ Phi nhân mã xong đời chỉ là vấn đề thời gian. Đây không phải hắn bên này nhân mã sĩ khí thịnh vượng liền có thể giải quyết. Bên trên, cùng lúc đó, thừa dịp phía trước đấu hung ác, Trần Giang Hà ra lệnh một tiếng, hướng phi mang người, trực tiếp từ cửa sau lật nhập, trong nháy mắt ném lăn hai cái nhìn xem cửa sau là tử, sau đó mở ra sau khi cửa. Trần Giang Hà bên này nhân mã cùng nhau chen vào. Trung trung điệp điệp đầu đường xó chợ trực tiếp giết đi vào. Trần Giang Hà ngồi tại hổ đầu buôn lý, hút thuốc, nhàn nhạt nhìn xem một màn này. Bên cạnh hắn đại lượng đầu đường xó chợ đều vào, chỉ có số ít mấy người đứng tại bên cạnh xe. Hải dương màu vàng nóng cửa trước bên kia, La Quang Diệu cũng giống như vậy. La Quang Diệu ngồi ở trong xe, trong miệng ngậm xì gà, nhìn chằm chằm hải dương màu vàng nóng phương hướng không ngừng cười lạnh. Hôm nay ba bên nhân mã cùng một chỗ đối phó Hạ Phi cho dù có ba đầu sáu tay cũng ngăn không được. Buôn lôi hổ thành quá khứ thức, tiếu diện hổ Hạ Phi cũng sẽ ở hôm nay trở thành quá khứ thức. Binh ca, Cường ca, các ngươi dẫn đội đi phía trước tiếp viện La Kiến Quân cùng Lâm Hằng, những người khác theo ta đi, tìm Hạ Phi. Mang đám người từ cửa sau vào tới, hướng phi lập tức bắt đầu chỉ huy. Đại đa số nhân mã trực tiếp nhào về trước mặt đại sảnh. Hướng phi chỉ đem lấy 230 hào đầu đường xó chợ, từ sau trên bậc thang lầu, thẳng đến lầu 3 Hạ Phi phòng làm việc. Căn cứ tình báo biểu hiện, Hạ Phi hôm nay đợi tại Hải Dương màu vàng nóng bên trong, liền không có rời đi. Lầu 2 lầu 3 cô đường, nhân viên phục vụ, khách nhân cũng sớm đã trốn đi, trên lầu không có người nào, chỉ có hai cái đầu đường xó chợ canh giữ ở Hạ Phi bên ngoài phòng làm việc mặt. Phi ca đi mau, có người xông vào. Hai cái lạn tử nhìn thấy hướng phi bọn hắn xông lại, bị hù sắc mặt đại biến, vội vàng hướng trong văn phòng hô to, còn muốn mở ra phòng làm việc xông đi vào. Có thể cửa ban công lại khóa trái căn bản mở không ra. Chờ bọn hắn hai cái muốn chạy thời điểm, đã tới đã không kịp, trực tiếp bị hướng phi mang người ném lăn. Đại tráng, phá tan. Hai cái đầu đường xó chợ ngã vào trong vũng máu, hướng phi hướng bên cạnh nhường lối, Trần Đại Tráng tráng giống như là một con trâu thân ảnh xuất hiện, đột nhiên một cước, cùng bạo đá vào cửa ban công bên trên. Bành! Một tiếng vang thật lớn, cửa ban công bị hung hăng một cước đá băng. Hướng phi bọn hắn vọt thẳng đi vào. Không ai. Tìm. Có thể trong văn phòng trống rỗng, không có bất kỳ ai, Hạ Phi không ở nơi này. Hướng phi mang người cẩn thận trong phòng làm việc tìm một vòng, lại phái người lần lượt đá văng lầu 3 bao xương, đem tất cả gian phòng đều tìm một lần, hay là không tìm được Hạ Phi bóng dáng. Lão bản, không tìm được Hạ Phi. Hướng phi cầm bộ đàm, đè xuống chốt mở, đối với bộ đàm nói một câu. Xem ra hắn là trốn đi, trước tiên đem Hải Dương màu vàng nóng quét, không có những địa bàn này cùng sinh ý, Hạ Phi chẳng phải là cái gì, hắn không trọng yếu. Trần Giang Hà nhàn nhạt mệnh lệnh. Minh bạch. Hướng Phi đáp ứng một tiếng, cũng không để ý những cái kia bị kinh sợ khách nhân, vung tay lên mệnh lệnh, xuống lầu hỗ trợ, đem Hạ Phi nhân mã đều quét. Cùng lúc đó, lầu một trong đại sảnh, Hạ Phi nhân mã đã binh bại như núi đổ. Bọn hắn lúc đầu ỷ vào địa lợi ưu thế, còn có thể kháng trụ La Kiến quân cùng Lâm Hằng công kích, song phương tạm thời đấu một phát lực lượng ngang nhau, có thể theo Chu binh trường cường mang đám người từ phía sau giết tới, tiền hậu giáp kích, Hạ Phi nhân mã lập tức liền gánh không được. Lạn tử bọn họ thất kinh, không ngừng bị chặt lật. Phía sau cũng có người, là Trần Giang Hà nhân mã, bọn hắn cùng Trần Giang Hà cấu kết. A, cháy mau, ta đầu hàng, đừng chặt ta. Trong đại sảnh trong nháy mắt triệt để hỗn loạn, mắt thấy đã nhất định phải thua, có lạn tử muốn chạy trốn, có lạn tử dứt khoát ném đi đao, ôm đầu quỳ trên mặt đất. Còn có tìm một cái góc, nằm xuống giả chết. Bọn hắn chỉ là một đám đầu đường xó chợ mà thôi, cũng không phải là quân chính quy, lại nói, liền xem như quân chính quy, bị như thế tiền hậu giáp kích, chỉ sợ cũng là binh bại như núi đổ kết quả. Đừng chạy, đừng chạy, đều đừng chạy, thảo ngươi mẹ nó La Kiến quân. Tạ Hào còn muốn ngăn cản lạn tử bọn họ chạy trốn, có thể lúc này bảo mệnh quan trọng, ai còn lo lắng Tạ Hào, Hạ Phi nhân mã điên cuồng đảo tẩu, còn có lẫn nhau trả đạn, đã triệt để xong. Hôm nay bại một lần này, Tạ Hào thượng vị cơ hội sợ là như vậy xong đời. Ánh mắt hắn huyết hồng, đột nhiên từ sau eo xuất ra thanh kia ống ngắn súng săn, họng súng đen ngòm trực chỉ La Kiến quân. La Kiến quân, lão tử tiễn ngươi lên đường. Hắn lên không được vị, La Kiến quân cũng đừng hòng thượng vị, tất cả mọi người là mệnh nát một đầu, muốn chết cũng chết. Họng súng đen ngòm nhắm ngay La Kiến quân, Tạ Hào vừa muốn nổ súng, nhưng vào lúc này, một đạo hàn quang đống nhiên hiện lên. Phốc thử. Sau một khắc, Tạ Hào liền thấy một cái tay gãy bay lên, tay gãy kia trong tay còn cầm một thanh ống ngắn súng săn, là tay của hắn. Đau nhức kịch liệt, sau đó một khắc chuyển đến. A, tay của ta. Tạ Hào ôm chính mình tay cụt, ngã trên mặt đất thê lương kêu rên, là hắn phụ cận một cái đầu đường xó chợ, giơ tay chém xuống, chém đứt Tạ Hào tay. Quân ca, ta bắt hắn lại. Cái kia đầu đường xó chợ một cước giẫm tại Tạ Hào trên thân, thương phấn hướng La Kiến quân giống to. Tạ Hào muốn thượng vị, bây giờ lại bị mặt khác đầu đường xó chợ giẫm lên, biến thành thượng vị đá kê chân. Làm tốt, lão tử nhớ ngươi một công. La Kiến quân trên mặt sợ hãi trong nháy mắt tiêu tán, đắc ý cười ha hả. Vừa rồi đột nhiên bị Tạ Hào họng súng đen ngòm chỉ vào, La Kiến quân cho là mình hôm nay phải xong đời, không nghĩ tới cái này đầu đường xó chợ cứu được hắn một mạng. Tạ ơn quân ca, tạ ơn quân ca. Cái này đầu đường xó chợ một mặt hưng phấn, rốt cục đến phiên hắn thượng vị. Hải Dương màu vàng nóng bên trong hỗn loạn tương mừng, Hạ Phi nhân mã triệt để xong đời. Phi ca, người của bọn hắn đều đi vào. Cùng lúc đó, phía ngoài trong hắc ám đang có người cầm điện thoại di động. Chương 771, ba hổ kết thúc. Chương 771, ba hổ kết thúc. Xa xa một tòa trên lầu cao, Hạ Phi chính mặt âm trầm nhìn xem một màn này. Hắn biết rõ, buổi tối hôm nay nếu là hắn không giải quyết được Trần Giang Hà cùng La Quan Diệu, vậy sau này Thanh Dương Khu liền không có hắn tiếu diện hổ Hạ Phi nhân vật này. Hắn hôm nay nhất định phải giải quyết Trần Giang Hà cùng La Quang Diệu. Hiện tại La Quang Diệu cùng Trần Giang Hà liên thủ, hắn biết rõ, chính mình khẳng định không phải là đối thủ. Nếu như đem nhân thủ phân tán, đó chính là một cái chàng tử liên tiếp bị quét kết cục này, đến lúc đó cũng là chết. Chỉ có đem nhân thủ tất cả tập hợp đứng lên, hắn làm bộ cũng đợi tại Hải Dương màu vàng nóng, mới có thể đem Trần Giang Hà cùng La Quang Diệu dẫn ra, chỉ cần đem Trần Giang Hà cùng La Quang Diệu dẫn ra, hắn liền có tuyệt địa phản kích khả năng. Tối hôm nay kế hoạch rất thuận lợi, La Quang Diệu cùng Trần Giang Hà quả nhiên mang theo đại đội nhân mã tới. Đồng thời hai người bọn họ làm lão đại, đều không có tự mình xuất thủ. Chỉ là an bài thủ hạ của mình giết tiến vào Hải Dương màu vàng nóng. Thập niên 90 bằng thành, loại chuyện này nhiều lắm, bằng thành phát triển kinh tế cấp tốc, hết thảy tất cả cũng đều tại thô bạo phát triển. Nhưng Hạ Phi tuyệt không dự định thúc thủ chịu trói. Muốn đem hắn Hạ Phi đuổi ra bằng thành, không dễ dàng như vậy. Vậy liền động thủ. Hạ Phi lạnh lùng hạ lệnh. "Là, Phi ca." Người bên kia đáp ứng một tiếng, lập tức bắt đầu hành động. Trong hắc ám, một cỗ xe gắn máy không có mở đèn, đột nhiên từ góc đường xuất hiện, trực tiếp hướng Hải Dương màu vàng nóng trước mặt khu phố bắt tới. Người trên xe mang theo mũ giáp, ngồi ở chỗ ngồi phía sau nam nhân từ trong ngực móc súng lục ra, hắn khẩu súng giấu ở bên người, xe gắn máy cấp tốc hướng bên kia ngừng lại đầu hổ chạy tới gần. Hải Dương màu vàng nóng cửa chính, La Quang Diệu đang ngồi ở hổ đầu buôn lý hút xì gà. Nghe được trên mổ tờ thanh âm, hắn quay đầu nhìn lại, trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Ngay tại xe gắn máy đến gần trong nháy mắt, đầu hổ chạy ngoài xe người lập tức móc súng. Trên xe gắn máy tay súng vừa mới đưa tay, bên này thương liền đã văng lên. Phanh phanh phanh. La Quang Diệu bên người, Á Hồng mang theo mặt khác ba người đồng thời nổ súng. Súng vang lên người đổ. Trên xe gắn máy hai cái tay súng trên thân trong nháy mắt tách ra huyết hoa, hung hăng té lăn trên đất, trực tiếp té ra xa mười mấy mét. Trước mặt xa thủ mộ tờ ngã sấp xuống đằng sau liền không núp đích, phía sau tay súng còn dễ dỗi lấy muốn đứng lên, có thể vừa vùng vây hai lần, liền toàn thân vô lực tê liệt ngã xuống. Ha ha, Hạ Phi thật sự coi ta ngu xuẩn, chúng ta liên hệ nhiều năm như vậy, ta còn không biết hắn những cái kia âm hiểm thủ đoạn. Ngồi ở trong xe, La Quang Diệu mặt không đổi sắc, giống như là đã sớm biết sẽ có một màn như thế, thu thập sạch sẽ một chút, đừng cho tiền cục thêm phiền phức. Là, Diệu ca. A Hồng phất phất tay, từ chỗ tối lao ra 10 cái đầu đường xó chợ, lập tức đem hai cái này xa thủ mộ tợ kéo đi, liền ngay cả xe gắn máy cũng bị mang đi. Thật giống như chẳng có chuyện gì phát sinh qua một dạng. Hạ Phi đứng ở đằng xa trên lầu cao, cầm kính viễn vọng, sắc mặt tái xanh nhìn xem một màn này, hắn không nghĩ tới, La Quang Diệu đã sớm chuẩn bị. Đáng tiếc, trước đó hắn sắp xếp người đi giúp Lâm Đức Bảo tổn thất mấy tên tay súng, nếu không đem tất cả tay súng tất cả tập hợp đứng lên, không nói có thể đồng thời xử lý La Quang Diệu cùng Trần Giang Hà chỉ mai phục một cái La Quang Diệu, vẫn rất có cơ hội đắc thủ. Nhưng tổn thất mấy người, Hạ Phi chỉ có thể mình đi nước cờ hiểm, an bài hai cái này tay súng động thủ. Đáng tin cũng tin từng chiếm được tay súng cũng không có dễ dàng như vậy bồi dưỡng, Hạ Phi thủ hạ dạng này tay súng cũng không nhiều, không thể giải quyết La Quang Diệu. Hiện tại hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở Hải Dương màu vàng nóng phía sau cái kia hai cái sát thủ chuyên nghiệp có thể làm được Trần Giang Hà. Cái kia hai cái sát thủ chuyên nghiệp, thế nhưng là La Quang Diệu trọng kim từ Hương Giang mời tới. Nghe nói trước kia tại Việt Nam đã từng đi lính, thân thủ, năng lực đều phi thường quá cứng. Trần Giang Hà cùng La Quang Diệu chỉ cần buổi tối hôm nay có thể làm được một cái, thế cục kia còn có thể lật qua. Nếu là một cái đều không giải quyết được, Hạ Phi cũng chỉ có thể chạy trốn, không có lựa chọn thứ ba. Cùng lúc đó, Hải Dương màu vàng nóng cửa sau, một nam một nữ, hai cái tình lữ bộ dáng người chính lẫn nhau tựa sát đi tới. Nam mặc áo khoác, nữ cách đàn mặc mốt, nhìn tựa như là một đôi bằng thành hiện tại phi thường phổ biến, bình thường tình lữ. Hai người thuận đen kịt khu phố, từ từ hướng bên này đi tới. Hải Dương màu vàng nóng cửa sau cũng có một con đường, bất quá con đường này tương đối vắng vẻ, bị người phụ cận xưng là sau đường phố. Bình thường thường xuyên có gái đứng đường ở chỗ này ôm khách, đánh nhau ẩu đả chém người, cơ hồ mỗi ngày phát sinh. Nơi này còn ra qua mấy lần án mạng, chỉ an kém lạ thường. Chỉ bất quá buổi tối hôm nay, Trần Giang Hà nhân mã vừa đến, những cái kia gái đứng đường, tiểu lưu manh, uống say khách nhân, tất cả đều chạy. Toàn bộ sau đường phố yên tĩnh, không nhìn thấy một người, chỉ có một đôi này tình lữ chậm rãi đi tới. Trần Giang Hà nhìn thấy đôi tình lữ này, trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh, hơn nửa đêm này còn chuyên môn hướng loại địa phương này chui, nhìn đến đây đứng đấy nhiều như vậy thần sắc bất thiện nam nhân cũng không hoảng hốt, muốn nói bọn hắn không có vấn đề, đó mới có quỷ. Những người này tựa hồ có chút không làm rõ ràng được đầu năm nay bằng thành trị an. Nếu thật là hữu tình lữ hơn nửa đêm loạn như vậy chạy, lớn nhất khả năng chính là nam bị cướp, nữ bị vòng, đầu năm nay giữa ban ngày ở trên đường đi cũng có thể bị kéo lên xe luân, lại càng không cần phải nói là cái này khuyết hát, tại loại này tối như bưng địa phương. Đôi tình lữ này từ từ đi tới, bọn hắn đem tất cả lực chú ý đều đặt ở Trần Giang Hà trên thân, đầu hổ chạy bên cạnh, mấy cái đầu đường xó chợ ánh mắt cũng rơi vào trên người của bọn hắn. 30m, 20m, 15m. Đôi tình lữ này lực chú ý tất cả đều đặt ở Trần Giang Hà trên thân. Liên tại bọn hắn sắp tiến vào tốt nhất công kích khoảng cách trong nháy mắt, Trần Giang Hà bỗng nhiên ngẩng đầu, đối bọn hắn mỉm cười. Nụ cười này để đôi tình lữ này hơi sững sờ, lập tức như lâm đại địch, bọn hắn không chút do dự tách ra, rút thương. Phốc thử. Cách làm. Bọn hắn rút thương trong nháy mắt, cổ của nam nhân trực tiếp bị chủy thủ đâm vào, chủy thủ tinh chuẩn cắt đứt cổ của hắn động mạch, dây thanh, khí quan cùng huyết hầu, theo chủy thủ đâm vào, rút ra, ấm áp máu, giống như là suối phun một dạng mãnh liệt mà ra. Mà bên cạnh hắn nữ nhân, thì là bị trực tiếp gọn gàng vặn gãy cổ. Hai người mở to hai mắt nhìn, bọn hắn lực chú ý vừa rồi đều đặt ở Trần Giang Hà trên thân, hoàn toàn không có ý thức được, phía sau mình đã lặng yên không một tiếng động đi lên hai người. Bọn hắn trong thoáng chốc tựa hồ về tới năm đó chiến trường, bọn hắn có không ít chiến hữu năm đó chính là như vậy, bị lính trinh sát lặng yên không một tiếng động sờ đến sau lưng, vặn gãy cổ. Trên tay có vết chai, nhìn vị trí trước kia thường xuyên sờ thường, hẳn là đã từng đi lính, dáng người này còn có tướng mạo, có thể là người Việt Nam, nhìn tuổi tác, năm đó nói không chừng còn tại trên chiến trường cùng chúng ta giao thủ qua. Lưu Viễn Sơn mang theo khẩu trang, một đao cắt nam nhân yết hầu đằng sau, lấy đi thương của bọn hắn, cẩn thận kiểm tra một chút hai người. Lôi Hổ mất tích đằng sau, Lưu Viễn Sơn không có trực tiếp rời đi sửa chữa ô tô nhà máy, nói như vậy dễ dàng gây nên không cần thiết liên tưởng, hắn chuẩn bị tiếp tục tại sửa chữa ô tô nhà máy làm một đoạn thời gian. Một mực làm đến sửa chữa ô tô nhà máy lao bản bị hậu cần vườn lao bản mới đổi đi, hoặc là mấy tháng đằng sau lại nói. Lưu Viễn Sơn làm việc rất tỉ mỉ, cũng đầy đủ có kiên nhẫn, đây là Trần Giang Hà tín nhiệm nhất hắn điểm. Hai cái này, hẳn là Hạ Phi từ Hương Giang bên kia mời tới sát thủ chuyên nghiệp, đáng tiếc, bọn hắn đối với bằng thành không đủ giải, đầu năm nay nào có tình lữ sẽ tối như bưng hướng nơi này đi. Trần Giang Hà cười lạnh một tiếng. Nơi này ngay cả cái đèn đường đều không có. Còn đứng lấy nhiều như vậy hung thần ác sát nam nhân, bình thường tình lữ căn bản không có khả năng dưới loại tình huống này hướng nơi này đi, trừ phi bọn hắn không bình thường. Đôi nam nữ này thoáng qua một cái đến, Lưu Viễn Sơn cùng Hạ Cường liền lặng lẽ đuổi theo bọn hắn lực chú ý đều tập trung vào Trần Giang Hà trên thân, căn bản không có chú ý tới sau lưng đã đi lên người. Hạ Phi còn muốn vùng vây dây chết, đáng tiếc, cũng mẹn mẹn chỉ là vùng vây dây chết thôi. Trần lão đệ, làm xong chưa? Lúc này, hổ đầu buôn Lý Bộ Đàm vang lên La Quang Diệu thanh âm. Hai cái người Việt Nam, có thể là từ Hương Giang tới, ta xử lý. Trần Giang Hà tiện tay cầm lấy điện thoại di động. Hạ Phi thật đúng là hạ bản, mời sát thủ chuyên nghiệp, đáng tiếc, hắn hiện tại mời người nào cũng không tốt xử. La Quang Diệu cười lạnh một tiếng, tên kia muốn vùng vây dây chết, xử lý hai chúng ta, nếu để cho hắn làm thành, về sau Thanh Dương khu chính là hắn định đoạt, ta hiểu rõ hắn chỉ sợ còn đang chờ chúng ta bị xử lý tin tức. Nếu là hắn biết chúng ta không có bị xử lý đâu. Trần Giang Hà phất phất tay. Có người đi qua, nhanh chóng mở ra vài tờ lạt tít, đem hai bộ thi thể bọc lại, sau đó trực tiếp nhét vào hai chiếc xe dương phía sau, hai chiếc xe trực tiếp lái đi xử lý thi thể. Vậy hắn hẳn là sẽ chạy trốn, hắn tại Hương Giang bên kia có quan hệ, những năm này hẳn là vòng vo không ít tiền ra ngoài. La Quang Diệu nghĩ đến Văn Trừng, gia hỏa này là nghe nhà thủ hạ tứ đại đường khẩu một trong lão đại, hắn cùng Hạ Phi quan hệ khẳng định cũng không đơn giản. Nếu không, Văn Trừng sẽ không dễ dàng cùng Hạ Phi hợp tác hô hắn. Ngăn không được hắn. Ta nào có bản lãnh lớn như vậy, bằng thành có hai cái khu trực tiếp cùng Hương Giang tương liên, còn có ba cái khu cách Hương Giang cũng rất gần, lại càng không cần phải nói còn có đường thủy có thể đi. Hạ Phi tại Thanh Dương khu kinh doanh nhiều năm như vậy, khẳng định có phương pháp có thể qua biển, trừ phi bên người ra phản đồ, nếu không chúng ta rất khó tìm đến hắn. La Quang Diệu nói thẳng bất quá không quan trọng, Hạ Phi chết sống không trọng yếu, về sau Thanh Dương khu không có cái này tiếu diện hổ trọng yếu nhất, hắn hôm nay thất thủ, liền xong đời, ta đã sắp xếp xong xuôi, tiền cục bên kia sẽ xử lý. Tiền Chí Cường thông suốt tập hắn. Trần Giang Hà trong lòng hơi động. Không sai, ta đưa Tiền Chí Cường đưa 5 triệu, hôm nay Hạ Phi gánh không được, qua mấy ngày Tiền Chí Cường liền sẽ truy nã hắn, ngày mai sẽ trước truy nã Lôi Hổ, đây đều là hắn quét đen công lao. La Quang Diệu khỏe miệng giật một cái, lộ ra một tia khinh thường. Thắng làm đua thua làm giặc, chính là cái đạo lý này, chuyện trên giang hồ, cho tới bây giờ đều là bên thắng ăn sạch. Hạ Phi thua, nếu là hắn còn dám thò đầu ra, đừng nói bọn hắn sẽ không bỏ qua Hạ Phi, liền ngay cả Tiền Chí Cường cũng sẽ không bỏ qua Hạ Phi, bởi vì Hạ Phi biết quá nhiều. Hạ Phi chạy trốn, về sau biến mất không còn tăm tích, đối với hắn và Tiền Chí Cường đều có chỗ tốt. Chương 772, Kim Lân Há là vật ở trong ao. Chương 772, Kim Lân Há là vật ở trong ao xong. Lại đợi gần phân nửa giờ, Hạ Phi trơ mắt nhìn hải dương màu vàng nóng bên trong, không ít thụ thương lạn tử trực tiếp bị ném ra ngoài. Mà sát thủ đắc thủ tin tức lại chậm chạp không có chuyển đến. Hạ Phi biết, hắn đã thất bại, tất cả đều xong. Phi ca. Cao ốc trên đỉnh, mấy cái tâm phúc thủ hạ cũng sợ hãi nhìn xem Hạ Phi, bọn hắn cũng ý thức được không đúng, nếu là có tin tức tốt, tin tức khẳng định đã sớm chuyển đến. Hiện tại tin tức còn không có chuyển đến, vậy đã nói rõ căn bản không có tin tức tốt. Liền ngay cả Hạ Phi liên lạc sát thủ hạ, chỉ sợ đều đã chạy. Đi, qua biển, lão tử cũng không tin, ta Hạ Phi không có khả năng đông sơn tái khởi. Hạ Phi cắn răng, đội vàng xuống lầu, rất nhanh liền biến mất trong bóng đêm. Thương Giang là cái phần lớn đều, hắn những năm này cũng ở bên kia có chút bố cục, đi qua đằng sau, nói không chừng thật có cơ hội có thể đông sơn tái khởi, coi như không có khả năng đông sơn tái khởi, đến Hương Giang làm ông nhà giàu, kiến thức phần lớn đều phồn hoa cũng không tệ. Hạ Phi rất thông minh, lần này bên người mang theo tâm phúc đều là không ràng buộc trong nhà hoặc là không ai hoặc là đã sớm trở mặt sẽ không nỡ rời đi. Rất nhanh, một đoàn người liền biến mất tại phồn hoa bằng thành đầu đường, vô tung vô ảnh. Ngày thứ hai, Thanh Dương khu phân cục tuyên bố thông cáo, nói là trải qua mấy năm điều tra cùng cố gắng, thành công đánh rất lấy Lôi Hổ cầm đầu xã hội đen đội. Bắt hơn 10 tên nòng cốt nhân viên, ngoài ra còn có đầu mục Lôi Hổ, cũng bắt đầu bị truy nã. Đây là Tiền Chí Cường công lao, trả lại tin tức. Dân chúng chỉ cần biết chiếm cứ Thanh Dương khu nhiều năm, uy phong lấm lấm buôn Lôi Hổ xong đời là được rồi, về phần chân tướng, bọn hắn không cần biết được, cũng rất khó biết được. Dù sao Lôi Hổ đổ, đại ca mới cũng sẽ xuất hiện, giang hồ chính là như vậy, một đời người mới thay người cũ, ở đâu có người ở đó có giang hồ vĩnh viễn sẽ không biến mất. Sẽ chỉ theo thời đại biến thiên, không ngừng biến hóa. Lôi Hổ khẽ đảo, địa bàn của hắn thu phí bảo hộ tình huống ngược lại là từ từ giảm bớt, nhưng là đối với những cái kia lớn một chút chẳng tử, lớn một chút sinh ý tới nói, đơn giản chỉ là đổi một cái hình thức, đổi thành nhập cổ phần chia hoa hồng. Người trước không hợp pháp, người sau là hợp pháp. Mặc kệ thời đại làm sao biến hóa, người giang hồ sẽ có người giang hồ chính mình sinh tồn phương pháp. Về phần Hạ Phi, đã biến mất không thấy gì nữa. La Quang Diệu nhân mã cấp tốc tiếp nhận Hạ Phi tất cả sinh ý, hắn cho La Kiến Quân phân hai cái sàn đêm, tựa như là đổi ăn mày một dạng. Hạ Phi 10 cái chẳng tử, đó là nhỏ nhất, nhất không kiếm tiền hai cái. La Kiến Quân khẳng định không hài lòng, nhưng căn bản không dám nói nhảm, bởi vì thực lực không đủ. Quan hệ của hắn, bối cảnh, nhân thủ cũng không bằng La Quang Diệu, Lôi Hổ nòng cốt nhân mã hắn cũng giao ra một bộ phận, đây là Tiền Chí Cường muốn. La Kiến Quân mặc dù tiếp nhận Lôi Hổ nhân mã, nhưng hắn dù sao không phải Lôi Hổ. Thực lực không bằng người, nên túi đầu liền phải cúi đầu. Về phần Lôi Hổ sinh ý, hai cái hậu cần vườn đều bị Trần Giang Hà cầm xuống, nhập vào Tứ Hải tập đoàn sinh ý, Trần Giang Hà chuẩn bị cùng Đinh Cường nói chuyện, song phương có thể hợp tác thành lập một vóc dáng công ty, cùng một chỗ làm hậu cần sinh ý. Đinh Cường bốn thông hậu cần tại Bình Giang khu làm rất không tệ, hắn tại hậu cần sinh ý phương diện rất có thấy xa, mà Trần Giang Hà thủ hạ không có phương diện này nhân tài. Cùng Đinh Cường hợp tác là cái lựa chọn tốt. Bằng thành bên này tạm thời còn chưa có xuất hiện lớn hậu cần công ty, rất nhiều hậu cần công ty chỉ là tiểu đả tiểu nháo. Ngược lại là có một nhà Thuận Phong Tốc Vận, trước mắt chủ yếu lấy món nhỏ hàng không vận chuyển làm chủ, đại kiện hậu cần bước chân không nhiều. Bằng thành hậu cần thị trường hay là Lam Hải, thậm chí toàn bộ đất liền hậu cần thị trường đều là Lam Hải, nếu như vận khí thật tốt, có thể bắt lấy cơ hội, nhất định rất có triển vọng. Lôi Hổ thủ hạ xe taxi công ty, Trần Giang Hà giao cho La Kiến Quân. Xe taxi công ty, tăng thêm số rất ít Lôi Hổ mặt khác sinh ý, còn có Mã Tưởng sinh ý, La Kiến Quân việc buôn bán của mình, ba hổ thực lực địa vị hắn so ra kém, nhưng ở Thanh Dương khu, hai cảng cao nhất đại ca, cũng là có La Kiến Quân một phần. Thanh Dương khu thế cục dần dần khôi phục lại bình tĩnh, Tô Tú cũng tới, tiếp nhận Chu Lệ lưu lại sinh ý, nàng dùng thủ đoạn thiết huyết làm xong bởi vì Chu Lệ rời đi mà tự thành lập thế lực những cái kia sòng bạc ngầm. Tô Tú phía sau có Trần Giang Hà chưa bài, không ai dám cùng với nàng làm khó dễ. Thanh Dương khu và Bình Giang khu sòng bạc ngầm sinh ý, hiện tại cũng về Tô Tú quản, bằng thành nữ đổ vương danh hào cũng băng lên, nàng đối nghịch lựa chọn, đây chính là hồi báo. Chu Lệ cũng làm lựa chọn của nàng, hai nữ nhân khác biệt lựa chọn, xuất hiện kết quả khác nhau. Mấy ngày sau, bằng thành phân cục bắt đầu truy nã Hạ Phi, tuyên bố cũng đánh rất Hạ Phi đội, mà Hạ Phi lén qua chạy, trước mắt chẳng biết đi đâu. Liên tục đánh dụng hai cái cỡ lớn thiệp hát đội, Tiền Chí Cường cũng nhận ngợi khen. Chứ Lôi Hổ cùng Hạ Phi, tất cả mọi người rất hài lòng. Về phần Cương Hạ thôn cùng Hồ Bối thôn bên kia, phá dỡ tiến triển thuận lợi, Cương Hạ thôn cũng không ai náo loạn, tất cả mọi người cảm thấy Trần Giang Hà có tình có nghĩa, không khi dễ dân chúng, cùng còn lại mấy cái bên kia xã hội đại ca cũng không giống nhau. Phá dỡ cho điều kiện cũng hợp lý. Cương Hạ thôn thôn dân chịu vài bàn tay, đối với hiện tại phá dỡ điều kiện cũng rất hài lòng. Trần Giang Hà bên này máy móc thiết bị cũng đã vào sân bên này hiệp nghị một ký, cầm tới tiền, đồ vật dọn đi, bên kia trực tiếp bắt đầu hủy đi. Công trình hạng mục đã chính thức bắt đầu khởi công. Lôi Quốc Phú rất hài lòng, chuyên môn xin mời Trần Giang Hà ăn cơm. Giang Hà, Cương Hạ thôn cùng Hồ Bối thôn hạng mục có thể tiến triển thuận lợi như vậy, nhờ có ngươi, ta mời ngươi một chén. Lôi Quốc Phú bưng chén rượu lên, trịnh trọng hướng Trần Giang Hà mời một ly rượu. Thanh Dương khu ba hổ chiếm cứ nhiều năm, có bao nhiêu khó đối phó, trong lòng của hắn có bài. Ba lưng hổ sau Kim Thạch tập đoàn, luận tài lực, so Quốc Phú tập đoàn còn hùng hậu hơn, luận quan hệ bối cảnh, cũng so Quốc Phú tập đoàn muốn mạnh hơn không chỉ một bậc. Kim Thạch tập đoàn thậm chí đã sớm giao thiệp tài chính đầu tư ngành nghề, tại Hương Giang bên kia còn có một nhà đầu tư công ty, chuyên môn làm đầu tư bỏ vốn, cổ phiếu đầu tư, thiên sứ vòng đầu tư cho chút. Kim Thạch tập đoàn lập nghiệp, so Quốc Phú tập đoàn sớm chừng 10 năm, nếu như không phải Kim Thạch tập đoàn hiện tại đổi gia chủ, lão đồng sự trưởng cố ý cùng trước kia một bộ phận quan hệ nhân mạch làm cắt chém, để tân nhiệm tổng giám đốc Tần Thải Nguyệt đứng ra, Quốc Phú tập đoàn muốn cùng Kim Thạch tập đoàn cạnh tranh, chỉ sợ còn sẽ không dễ dàng như vậy. Lôi tổng, ta chỉ là hết sức nỗ lực thôi, ta kính ngươi. Trần Giang Hà cười cười, bưng chén rượu lên hướng Lôi Quốc Phú ra hiệu một chút, sau đó bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Lôi Quốc Phú cũng giống như vậy, hắn hiện tại đã không quá uống rượu, nhưng hôm nay cao hứng, làm sao cũng muốn bồi Trần Giang Hà uống hai chén. Kim Thạch tập đoàn Tần Thải Nguyệt hai ngày trước gọi điện thoại cho ta, trong tay nàng còn nắm mấy chục hộ thôn dân những này khẳng định phải cầm xuống, nàng dùng những này cùng ta đàm luận, cũng nghĩ tham dự hạng mục. Lôi Quốc Phú đặt chén rượu xuống, trên thương trường, địch nhân cùng bằng hữu kỳ thật rất mơ hồ, hạng mục này có thể cùng một chỗ kiếm tiền, đó chính là bằng hữu, hạ cái hạng mục mọi người bắt đầu cạnh tranh, lại biến thành địch nhân. Nhưng người bạn này cùng địch nhân, không phải thật sự bằng hữu cùng địch nhân, càng nhiều hơn chính là hợp tác cùng cạnh tranh quan hệ, không trộn lẫn ân oán cá nhân, một khi xen lẫn ân oán cá nhân, không còn lấy công ty lợi ích làm chủ đạo. Sự tình thường thường liền sẽ biến phức tạp hóa, khuyết đại. Trần Giang Hà trong lòng khẽ nhúc nhích. Lôi tổng cũng muốn cùng Tần Thải Nguyệt hợp tác. Trần Giang Hà luốt luốt chén rượu trong tay. Chuyện trên giang hồ thường thường là do ân oán cá nhân mà lên, kết quả chính là không chết không thôi. Mà trên thương trường sự tình thường thường là bởi vì xung đột lợi ích, chỉ cần có thể nhường lợi ích biến nhất trí, địch nhân cũng có thể lập tức biến thành bằng hữu, trên cơ bản không trộn lẫn ân oán cá nhân. Chỉ khi nào có ân oán cá nhân, thường thường kết quả cũng sẽ biến không chết không thôi. Lôi Quốc Phú có ý tứ là, hắn không muốn đem thương nghiệp cạnh tranh làm thành ân oán cá nhân. Là, Kim Thạch tập đoàn nói lên hợp tác điều kiện cũng không khắc nghiệt, xem như rất hợp lý, nếu như bọn hắn nguyện ý đầu tư, chúng ta đầu tư bỏ vốn áp lực sẽ nhỏ rất nhiều, trước mắt sơ bộ phương án là, Kim Thạch tập đoàn đầu tư 200 triệu tham dự công trình. Lôi Quốc Phú khẽ gật đầu một cái, ta nghe nói Tần tổng đi tìm ngươi, các ngươi có chút hiểu lầm, các loại tìm một cơ hội, ta mời các ngươi ăn cơm, mọi người đem hiểu lầm nói ra, là có thể làm bằng hữu. Lôi tổng, ngươi quá lo lắng, ta cùng Tần tiểu thư không có ân oán, đúng là một chút hiểu lầm, Tần tiểu thư lớn như vậy tập đoàn tổng giám đốc, không phải là người hẹp hòi. Trần Giang Hà cười lắc đầu. Quốc Phú tập đoàn hội cùng Kim Thạch tập đoàn hợp tác, hắn không có chút nào ngoài ý muốn, dù sao Kim Thạch tập đoàn trong tay cũng cầm mấy chục hộ, nếu như không có khả năng mau chóng nói xong, tất cả mọi người có tổn thất. Giang Hà, ngươi nói như vậy, vậy ta an tâm, ta liền sợ đột nhiên cùng Kim Thạch tập đoàn hợp tác, trong lòng ngươi sẽ không thoải mái. Lôi Quốc Phú tự mình cho Trần Giang Hà rót rượu. Đầu năm nay làm lớn hạng mục chính là như vậy, trước tiên cần phải bẻ vào tay, lẫn nhau biết đối phương cân lượng, biết đối phương cân lượng đằng sau, mới có thể nói chuyện hợp tác. Không phải vậy một chút thực lực không có lấy ra, đi lên liền nói chuyện hợp tác, không ai phục ai. Thường thường liền không thể đồng ý Trần Giang Hà tại cuộc làm ăn này bên trên vai trò, chính là cái kia sông pha chiến đấu binh. Tại bốn liếng trước mặt, bọn hắn xác thực chính là tay chân. Cho nên Trần Giang Hà mới có thể thành lập Tứ Hải tập đoàn, hắn không muốn vĩnh viễn làm tay chân, hắn cũng nghĩ làm một liếng. Lôi tổng, trên phương diện làm ăn sự tình ta hiểu, Tần tổng sự tình, đúng là có chút hiểu lầm, ta bên này người làm không đúng, nếu như Tần tổng cảm thấy không cao hứng, ta có thể đi cho Tần tổng xin lỗi. Trần Giang Hà cười bưng chén rượu lên. Ba ba ba. Người trẻ tuổi ngược lại là co được giãn được. Lôi Quốc Phú đang muốn nói chuyện, một trận vỗ tay thanh âm bỗng nhiên vang lên, sau đó cửa bao xương, hai người đi đến, người phía trước, 40-50 tuổi, mặc một thân đường trang. Người phía sau, ngoài 30, mặc một thân áo khoác, đeo kính đen, không nhanh không chậm đi theo đường trang phía sau nam nhân. Trong bao xương đột nhiên có người xuống tới, Lôi Quốc Phú hơi nhướng mày, liền muốn nổi giận, có thể các loại thấy rõ ràng người tới, hắn bỗng nhiên sắc mặt biến hóa, cấp tốc đứng lên. "Hồng tổng, ngài sao lại tới đây?" Lôi Quốc Phú khách khí, bước nhanh đi qua, hướng nam nhân đưa tay. Nam nhân tiện tay cùng Lôi Quốc Phú nắm tay. "Lôi lão bản, không có ý tứ quấy rầy, ta là vì tiểu bằng hữu này tới." Nam nhân cười nói. Chương 773, ngươi suy tính một chút. Chương 773, ngươi suy tính một chút vì Giang Hà. Lôi Quốc Phú sững sờ, liền đội vàng giới thiệu Giang Hà, "Đến, ta giới thiệu cho ngươi, vị này là Viễn Đông Quốc tế mậu dịch tập đoàn Hồng Hán, Hồng tổng." Viễn Đông Quốc tế mậu dịch tập đoàn. Trần Giang Hà trong lòng run lên, đây chính là Trương Tử Cương phía sau công ty, cũng có thể nói là hắn hiện tại phía sau công ty, hắn hiện tại mỗi tháng muốn giúp Viễn Đông mậu dịch tập đoàn tiêu thụ 20 chiếc đầu hổ chạy. Một cỗ 1 triệu, 20 chiếc 20 triệu. Cái này 20 triệu xe, mỗi tháng đều muốn đặt ở Trần Giang Hà trong lòng, nếu như không phải làm xong Lôi Hổ cùng Hạ Phi, có thể tìm La Quang Diệu hỗ trợ. Trần Giang Hà không có Trương Tử Cương nhiều như vậy con đường, một tháng muốn bán 20 chiếc đầu hổ chạy, thật đúng là không dễ dàng như vậy. Ngay tại lúc này, Trần Giang Hà đều muốn tìm không cần bằng hữu hỗ trợ mới có thể đem cái này 20 chiếc xe bán đi. Chiếc xe này, hắn tới tay giá tiền là 1 triệu một cỗ, xuất thủ giá cả hơn phân nửa chỉ có 1,1 triệu, trừ phi là trực tiếp bán lẻ, như thế có thể tới 150,160 vạn. Những xe này đến trong tay hắn, quả thật có thể kiếm lợi một chút, nhưng cho tới bây giờ, hắn đường dây tiêu thụ còn không có triệt để ổn định. Trương Tử Cương năm đó là một tháng 20 chiếc đầu hộ chạy, 15 chiếc xuống thuyền đằng sau trực tiếp lấy 1,1 triệu giá cả để cho người ta lôi đi, tiêu thụ đến đất liền. Còn lại 5 chiếc tại bằng thành bán lẻ, một cỗ chí ít kiếm lợi 500. Không không không, bao bên trên bài. Mỗi tháng 20 chiếc đầu hộ chạy, hắn có thể kiếm lợi 4 triệu. Trần Giang Hà hiện tại còn xa xa không làm được đến mức này, mạng lưới quan hệ của hắn vẫn còn so sánh không lên Trương Tử Cương. Trước đó tìm tới Trần Giang Hà, cái kia từ phía bắc tới trung nhân, chính là đến điều tra Viễn Đông Quốc tế mậu dịch tập đoàn đối với nhà này tập đoàn công ty, lúc trước hắn cũng là nghe nói qua, không chút gặp qua. Bên trong nhân vật trọng yếu, và hôm nay trước đó, hắn chỉ gặp qua cái kia lệ tỷ, những người khác là một cái cũng chưa từng thấy qua. Không nghĩ tới người này, vậy mà tại hiện tại xuất hiện. Hồng Tổng, ngài tốt. Những ý niệm này tại Trần Giang Hà trong lòng lóe lên, Trần Giang Hà khách khí đưa tay, thái độ khách khí, nhưng không ti không ngang. Ha ha, quả nhiên là tuấn tú lịch sự, giang hồ này, trường giang sóng sau đẻ sóng trước, Trương Tử Cương ngăn không được ngươi, Lôi Hổ cùng Hạ Phi cũng ngăn không được ngươi, không tầm thường, không tầm thường, bằng thành trên giang hồ, ta đã rất nhiều năm chưa từng gặp qua ngươi dạng này người trẻ tuổi. Hồng Hán Tử cẩn thận mảnh quan sát một chút Trần Giang Hà, vẻ mặt tươi cười cùng Trần Giang Hà một nắm tay. Hồng Tổng, ta chỉ là vận khí tốt mà thôi. Trần Giang Hà khiêm tốn thu tay lại. Vận khí, mãi mãi cũng là thực lực một bộ phận, đầu năm nay, người có thực lực nhiều, nhưng rất nhiều người thường thường chính là thiếu như vậy một chút vận khí, hiện tại vận khí của ngươi tới. Hồng Hán cười cười, quay đầu nhìn về phía Lôi Quốc Phú, Lôi Tổng, không để ý ta mượn ngươi tiểu cục này, cùng Trần Lao Đệ đơn độc nói chuyện đi. Hồng Tổng, vậy các ngươi đàm luận, ta sẽ không quấy rầy. Lôi Quốc Phú nhìn thoáng qua Trần Giang Hà, trong ánh mắt cất giấu một tia cảm xúc, nhưng hắn không nói gì. Giang Hà, ngươi tốt nhất cùng Hồng Tổng đàm luận, nghe nhiều Hồng Tổng ta đi trước. Lôi Tổng đi thong thả. Trần Giang Hà con ngươi rụt, đem Lôi Quốc Phú đưa đến cửa ra bảo. Lôi Quốc Phú trong ánh mắt cất giấu một tia lo âu và khuyên bảo, Hồng Hán hắn đắc tội không nổi, lời gì hắn cũng không dám nói, chỉ có thể dùng ánh mắt khuyên bảo một chút Trần Giang Hà. Những người này đều là ăn tươi nuốt sống giang hỏa, cùng bọn hắn dây dưa bên trên, không có kết cục tốt. Nhưng vẫn là câu nói kia, người trong giang hồ có một số việc đúng là thân bất do kỷ. Hồng Hán tự mình đi tìm đến, Trần Giang Hà liền đã không có gì lựa chọn. Lại càng không cần phải nói, còn có phương bắc người đang ngó chừng. Gió hướng bên nào thổi, bọn hắn cũng chỉ có thể đi bên nào. Ngồi tù trước đó, Trần Giang Hà cũng cho là mình là gió, ngồi tù đằng sau hắn mới hiểu được, bọn hắn cũng chỉ là cỏ mà thôi. Hắn là, Trần Chí Minh cũng là. Lôi Quốc Phú đi ra bao xương, áo khoác nam tiện tay đem cửa bao xương đóng lại. Trần lão đệ, ngồi. Hồng Hán việc nhân đức không nhường ai ngồi tại chủ vị, chào hỏi Trần Giang Hà tòa hạ, thật giống như hắn mới là chủ nhân hôm nay một dạng. Hồng Tổng, không biết ngài tìm ta có chuyện gì? Trần Giang Hà tại Hồng Hán đối diện tòa hạ. Không nóng nảy, trước tâm sự lại nói chính sự. Hồng Hán xuất ra hộp xì gà, hướng Trần Giang Hà ra hiệu một chút, Trần Giang Hà khẽ lắc đầu, hắn tự mình xuất ra một cây xì gà, dùng kim xì gà cắt bỏ, sau đó dùng thông khí bật lửa nhóm lửa. Trần lão đệ, ngươi làm tứ hải tập đoàn, có phải hay không đối với trên đường sinh ý không quá cảm thấy hứng thú, muốn làm đang lúc sinh ý? Hồng Tổng, một mực tại sống trong nghề người, rất khó có kết cục tốt, phụ thân ta làm phòng trò chơi lập nghiệp, muốn tại trên đường kiếm ra chút manh mối, cuối cùng lại chết thảm đầu đường, ta không muốn đi hắn đường xưa. Trần Giang Hà thần sắc bình thản lắc đầu, hắn chủ động nhắc tới Trần Chí Minh. Phía bác người kia nói, phụ thân hắn chết cùng Viễn Đông Quốc tế mậu dịch tập đoàn có quan hệ, những người kia là hoài nghi hắn bối cảnh không sạch sẽ, cho nên động thủ đem hắn xử lý. Trần Giang Hà chủ động nhắc tới chuyện này, cũng là một loại thăm dò. Đồng thời cũng cho thấy chính mình không phải quỷ, căn bản không sợ những người này điều tra. Những người này mặc dù mánh khóe thông thiên, nhưng cho tới bây giờ đều không thể điều tra rõ ràng phụ thân hắn chân chính thân phận, xác định phụ thân hắn là cảnh sát. Phụ thân hắn thân phận, những người này đều không có điều tra rõ, hắn thì càng không cần nói, hắn vốn cũng không phải là cảnh sát, cùng cảnh sát không có bất cứ quan hệ nào, căn bản không sợ những người này tra. Trong lòng không có quỷ, tự nhiên không gì kiêng kỵ. Hồng Hán biểu lộ không có biến hóa chút nào. Phụ thân ngươi a, ta biết hắn, Trần Chí Minh, đi lên chiến trường, từng lập công, phục viên đằng sau chính mình đi ra kiếm ăn, cũng là cái nhân vật, đáng tiếc bị tiểu nhân hại chết. Hồng Hán hút một hơi xì gà, gật gật đầu, ngươi còn muốn chạy hắn đường xưa, muốn cho tứ hải tập đoàn tẩy trắng lên mở, ta có thể hiểu được, bất quá bình thường không có cái vài chục năm công phu, ngươi muốn cho tứ hải tập đoàn lên mở, khó à? Là không dễ dàng. Trần Giang Hà gặp Hồng Hán biểu lộ không có bất kỳ dị thường gì, ánh mắt có chút biến đổi, chẳng lẽ phụ thân hắn chết, cái này Hồng Hán không biết rõ tình hình, hay là chuyện này xác thực cùng Viễn Đông Quốc tế mậu dịch tập đoàn không quan hệ? Dù sao phía bắc người kia cũng không xác định, chuyện này đến cùng phải hay không bọn hắn làm, chỉ nói là có chút dấu vết để lại, có hoài nghi. Về phần tứ hải tập đoàn, hiện tại bất quá vừa mới thành lập, muốn tẩy trắng lên mở, còn gánh nặng đường xa. Toàn bộ tập đoàn hiện tại ngay cả mấy cái hợp pháp sinh ý đều không có, công ty xây dựng, bất quá là vừa mới bắt đầu từ Lôi Hổ Quốc Phú tập đoàn trong tay tiếp điểm sống, làm đều là tiểu đả tiểu nháo sinh ý. Về phần Ngu Lạc Thành, sàn đêm những này, bản thân liền là màu xám sinh ý, bên trong không hợp pháp đồ vật nhiều lắm. Ngay cả đang lúc sinh ý đều không có mấy cái, nói chuyện gì đi đến quỹ đạo. Không có cái vài chục năm công phu, từ từ phát triển, tích lũy, hướng hợp pháp trên phương diện làm ăn đi, từng bước đúng không hợp pháp sinh ý tiến hành cắt chém, muốn lên mở, không thể nào. muốn đem Trần Ca biến thành chân chính Trần tổng cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhất là Trần Giang Hà dã tâm không nhỏ, còn muốn làm đại lão bản mà không phải một cái tiểu lão bản, cái này khó hơn. Trừ phi có quý nhân tương trợ. Trần Giang Hà bỗng nhiên minh bạch Hồng Hán tới tìm hắn mục đích, Viễn Đông Quốc tế mậu dịch tập đoàn không phải là muốn đầu tư Tứ Hải tập đoàn đi. Vậy hắn phải bỏ ra đại giới lại là cái gì? Trên thế giới này chưa từng có miễn phí ăn cơm trưa, đạo lý này Trần Giang Hà vẫn luôn minh bạch. Trần lão đệ, bất quá bây giờ có cái cơ hội bày ở trước mặt ngươi, không biết ngươi có nguyện ý hay không thử một chút. Hồng Hán gảy một cái xì gà khói bụi. Cơ hội gì? Trần Giang Hà trong lòng hơi động, hắn đoán đúng. Tập đoàn chúng ta có thể đầu tháng 4 năm 50 triệu cho Tứ Hải, chiếm cổ 51 nhưng công ty hay là về ngươi quản, song phương hình thành chiến lược hợp tác tính hợp quần, ngươi cảm thấy thế nào? Hồng Hán cười nói, tiền ít cổ phần muốn nhiều, Tứ Hải tập đoàn đánh giá giá trị hiện tại không chỉ 100 triệu, chúng ta có quan mỏ, còn có hai cái hậu cần vườn, liền cái này đều lên ước. Trần Giang Hà nắm nuốt chén rượu trực tiếp lắc đầu. Ta ngược lại thật ra quên hậu cần vườn sự tình. Hồng Hán vô đầu một cái, lôi hổ chết, ngươi tiếp nhận hắn hậu cần vườn rất hợp lý, dạng này, ngươi có thể đem hậu cần vườn từ Tứ Hải tập đoàn tước đoạn, độc lập cổ phần khống chế, hoặc là ta báo giá gấp bội, điều kiện khác không thay đổi. Về phần quan mỏ, ngươi cũng có thể tự mình xử lý, không tính tại giao dịch của chúng ta bên trong, nói cho ngươi một tin tức, bằng thành chung quanh, tương lai sẽ không cho phép có bao nhiêu quặng mỏ tồn tại, nơi này sẽ là đất liền trung tâm thương nghiệp, sẽ không giữ lại những cái kia mỏ ở chỗ này ô nhiễm hoàn cảnh. Nếu như ta là ngươi, sẽ thừa dịp hiện tại mỏ còn đáng tiền, mau chóng đem quặng mỏ xuất thủ. Trần Giang Hà sắc mặt biến hóa, Hồng Hán nói, cùng hắn dự đoán không sai biệt lắm. Bang Thành về sau sẽ là đất liền kinh tế trung tâm một trong, mặc kệ là Đông Kinh hay là New York, phụ cận đều không có cái gì quặng mỏ, mỏ này nắm ở trong tay, sớm muộn cũng là đóng cửa hạ tràng. Nếu như không tính quặng mỏ, mặc kệ hậu cần bượn, Hồng Hán điều kiện này xem như không tệ. Nhất là có thể dựng vào Viễn Đông Quốc tế mậu dịch tập đoàn xe, công ty phát triển sẽ lập tức tăng tốc. Hồng tổng muốn ta làm cái gì? Trần Giang Hà suy tư một chút, đặt chén rượu xuống hỏi. Thông minh, ta cũng thích cùng người thông minh liên hệ. Hồng Hán cười lớn một tiếng, tán dương nhìn Trần Giang Hà một chút, ngươi tuổi còn nhỏ liền biết thiên hạ không có bữa trưa miễn phí đạo lý này, so tuyệt đại đa số người đều mạnh. Viễn Đông Quốc tế mậu dịch tập đoàn tại Hương Giang bên kia công ty bị để mắt tới chúng ta cần lại trải một con đường, ta cảm thấy ngươi rất thích hợp. Ta cần ngươi đi Hương Giang thành lập Tứ Hải tập đoàn công ty chi nhánh, tại Hương Giang đứng vững gốc chân, thay tập đoàn mở ra một con đường, tương lai làm tập đoàn tiền vốn xuất cảnh cửa ra vào. Nhưng là, trên mặt nổi tuyệt đối không thể để cho người biết Tứ Hải tập đoàn cùng Viễn Đông mậu dịch tập đoàn quan hệ, chúng ta nhập cổ phần cũng sẽ dùng tương đối phức tạp cổ quyền thao tác hình thức, sẽ không công khai chỉ cổ. Bất quá ngươi yên tâm, tập đoàn một số nhân mạch cùng quan hệ sẽ giúp ngươi, xin ý, hạng mục, ngươi cũng không cần lo lắng, tập đoàn sẽ không để cho vì công tư lập công người ăn thiệt thòi. Ngươi suy nghĩ một chút. Đã suy nghĩ kỹ gọi điện thoại cho ta. Hồng Hán nói xong, đứng dậy vỗ vỗ Trần Giang Hà bả vai, sau đó không để cho Trần Giang Hà trực tiếp trả lời chắc chắn, mà là lưu lại một tấm danh thiếp, mang theo áo khoác nam rời đi. Chương 774, Thế kỷ Tặc Vương chương 774, Thế kỷ Tặc Vương Hồng tổng, ngài đi thong thả. Lôi Quốc Phú tự mình đem Hồng Hán đưa đến bên cạnh xe, một mực nhìn lấy chiếc kia đại buôn chỉ biến mất ở trong màn đêm, hắn mới tán đi nụ cười trên mặt, quay đầu nhìn về phía Trần Giang Hà, ánh mắt nghiêm túc. "Giang Hà, ngươi làm sao trêu chọc tới bọn hắn?" Lôi tổng hiểu rõ bọn hắn. Trần Giang Hà làm một cái thủ hiệu mời, hai người đi tới một bên. Không hiểu rõ lắm, nhưng Hồng Hán những người này ở đây bằng thành, một tay che trời. Lôi Quốc Phú ánh mắt phức tạp nhìn Trần Giang Hà một chút, cùng bọn hắn dính líu quan hệ người, không có mấy cái sẽ có kết cục tốt, nghe nói Trương Tử Cương năm đó, cũng là bọn hắn một tay đến đỡ lên. Cần thời điểm liền đến đỡ Trương Tử Cương, cảm thấy Trương Tử Cương vô dụng, liền thuận thế để cho người ta thay vào đó. Trần Giang Hà giải quyết Trương Tử Cương thời điểm, Trương Tử Cương bối cảnh quan hệ cơ hồ không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Ngược lại là Mã Đức Minh những người này ở đây như có như không thôi động, đem Trương Tử Cương giải quyết. Đây là đang rõ ràng cực kỳ qua cầu rút ván. Lôi Quốc Phú hiển nhiên là lo lắng Trần Giang Hà tương lai cũng có bị qua cầu rút ván ngày đó. Lôi tổng, ta minh bạch ý của ngươi, lúc trước nếu như không phải bọn hắn từ bỏ Trương Tử Cương, Trương Tử Cương sẽ không thay đổi thành chó nhà có tang, ta cũng không có khả năng giải quyết Trương Tử Cương. Trần Giang Hà không nghĩ tới, Lôi Quốc Phú vậy mà nguyện ý nhắc nhở hắn, xem ra song phương tại giao dịch bên ngoài, đúng là thành lập một chút giao tình, nói không chừng tương lai ta cũng sẽ rơi xuống kết quả giống nhau, nhưng Hồng Hán tìm tới ta, ta không được chọn. Đúng vậy a, không được chọn. Hồng Hán đều tự mình ra mặt, bày ở Trần Giang Hà trước mặt, cho tới bây giờ đều không phải là một lựa chọn. Trần Giang Hà nếu như không làm, cục thành phố bên kia chỉ sợ lập tức liền sẽ bắt đầu lập án điều tra một chút bản án, cho hắn làm áp lực, nếu như Trần Giang Hà ngoan cố đến cùng, hay là không làm. Vậy hắn cũng sẽ trở thành một vị nào đó đầu đầu náo náo quét đen hành động một bút công lao. Thế giới này cho tới bây giờ đều là màu xám không phải đen tức trắng. Đen trắng có đôi khi rất dễ dàng lẫn lộn cùng một chỗ, để cho người ta khó mà phân biệt. Lại nói, còn có phương Bắc những người kia chỉ sợ rất tình nguyện Trần Giang Hà tiến vào Viễn Đông Quốc tế mậu dịch tập đoàn cao tầng ánh mắt. Tảng sáng kế hoạch dù sao cũng phải nên đón hừng đông thời điểm. Người minh bạch liền tốt, con mắt sáng lên, đầu óc sáng tỏ, tâm lý nắm chắc, chú ý phía sau. Lôi Quốc Phú vô vô Trần Giang Hà bả bay, ngồi lên xe của mình rời đi. Trong gió đêm, Trần Giang Hà đốt một điếu thuốc, dùng sức đánh một ngụm. Từ Hồng Hán xuất hiện một khắc này là hắn biết, một đầu mới tinh con đường xuất hiện ở trước mắt của hắn. Người có đôi khi tóm lại sẽ bị vận mệnh đẩy đi lên phía trước. Bất quá tin tức tốt là, Trần Chí Minh Thủ tóm lại là có chút manh mối. Trần Chí Minh kỳ thật một mực tại cố gắng làm tốt một người cha tốt, năm đó ly hôn thời điểm, Trần Chí Minh khả năng dự liệu được sẽ có một ngày như vậy, hắn là hy vọng Trần Giang Hà mẫu thân có thể đem Trần Giang Hà mang đi. Nhưng cũng tiếc, Trần Giang Hà mẫu thân tìm nam nhân kia không đồng ý, Trần Giang Hà liền bị lưu lại. Chuyện về sau liền biến thành dạng này. Biến thành dạng này cũng không có gì không tốt, món nợ máu kia, dù sao cũng phải có người giúp Trần Chí Minh lấy. Lão bản, Hướng Phi bọn hắn đợi đã lâu, gặp Trần Giang Hà tâm tình tựa hồ không phải quá tốt, bọn hắn chần chờ thật lâu mới tới. Không có việc gì, có đại lão bản muốn đầu tư Tứ Hải tập đoàn, đi thôi. Trần Giang Hà thuốc lá vừa bấm, ngồi vào trong xe. Sau một tháng, Tứ Hải tập đoàn hoàn thành điệu thấp đầu tư bỏ vốn, Viễn Đông Quốc tế mậu dịch tập đoàn bỏ vốn 50 triệu, chiếm cổ 49 từ bỏ Tứ Hải tập đoàn quyền khống chế, Tứ Hải tập đoàn ý nguyên do Trần Giang Hà khống chế. Đồng thời Tứ Hải tập đoàn tức đoạn hậu cần vận chuyển nghiệp vụ cùng quản bỏ nghiệp vụ, chỉ lưu lại các loại chỗ ăn chơi cùng sàn đêm quyền kinh doanh, mặt khác chính là công trình hạng mục cùng công ty xây dựng. Mà sàn đêm, mặc kệ là cung điện Vũ Kinh Ngạm hay là Đông Hải Long Cung, liệt hỏa phòng trò chơi quyền tài sản đều tại Trần Giang Hà trong tay, quyền tài sản là cá nhân mà không phải công ty. Nếu không, công ty đánh giá giá trị cũng không phải là cái giá tiền này. Hương Giang bên kia, Tứ Hải tập đoàn phân công ty thành lập, Hồng Hán người giúp Trần Giang Hà bọn hắn làm xong tất cả thủ tục, còn thuê lại một tòa lâu, làm công ty làm việc nơi trốn. Mặt khác, Hồng Hán cũng biết Trần Giang Hà cùng Tân Nghĩa An có thủ, hắn giết chết Tân Nghĩa An Nhọn Đông người nói chuyện Lý Thái Long, dẫn đến Nhọn Đông địa bàn bị 14 ca nhân mã cướp đi, dẫn tới Tân Nghĩa An cao tầng tức giận. Dầu Tiêm Vượng địa khu cho tới nay đều là các đại câu lạc bộ sống mái với nhau tranh đoạt địa bàn, nơi đó là Hương Giang sống về đêm khu vực trung tâm, chất béo phong phú. Tân Nghĩa An năng tại Nhọn Đông cắm cửa, thế nhưng là bỏ ra cái giá không nhỏ. Không nghĩ tới lại làm cho một cái qua biển đất liền người khô rơi Lý Thái Long, làm rối loạn tất cả bố cục, bọn hắn liên lạc với Lôi Hổ, an bài tay súng qua biển, muốn giải quyết Trần Giang Hà, cũng là vì ra khẩu khí này. Nhưng cuối cùng, tay súng cũng không được tay, tất cả đều bị Trần Giang Hà nhân mã xử lý. Song phương thù này, kết liền lớn. Vì giải quyết chuyện này, Hồng Hán liên lạc Tân Nghĩa An một vị khác thai to mặt lớn, Tân Nghĩa An đại tổng quản Tô Long, Tô Long chỉ thị Tân Nghĩa An ngũ hổ một trong Hoàng Tuấn, cùng Trần Giang Hà tiếp xúc. Đến lúc đó bày bài bản, cho Tân Nghĩa An xin lỗi, làm đủ mặt ngoài công phu, sự tình liền xem như đi qua. Lão bản, xe đã chuẩn bị xong. Nửa tháng đằng sau, Trần Giang Hà chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị tiến về Hương Giang. Đi thôi. Trần Giang Hà gật gật đầu, ngồi vào đầu hổ chạy, năm chiếc xe trực tiếp hướng Thanh Dương khu bến cảng mở đi ra. Thanh Dương khu bến cảng sông đối diện chính là Tân Giới, lui tới rất thuận tiện, qua sông liền đến. Hồng Hán cho Trần Giang Hà bọn hắn mướn ôm vào Cửu Long, từ Cửu Long đến Thanh Dương khu bến cảng đường xe bất quá hơn 1 giờ, nếu như quá quan thời điểm không xếp hàng, từ Cửu Long hồi Bình Giang khu, hơn 2 giờ như vậy đủ rồi. Nếu như là đi đường thủy, thậm chí có thể càng nhanh, lớn bay lại lần nữa giới đến Sơn Nam khu, nửa giờ có thể chạy mấy cái vừa đi vừa về, đến Bình Giang khu quấn điểm đường, cũng không được bao lâu thời gian. Chỉ bất quá, một khi bị phát hiện, dễ dàng chịu súng. Giang Hà, một đường coi chừng. An Duyệt đứng tại bên cạnh xe, đột nhiên thăm dò qua thân thể, cho Trần Giang Hà một cái thật sâu hôn nồng nhiệt. Điện thoại liên lạc. Trần Giang Hà cảm thụ được An Duyệt lửa nóng, đợi nàng buông ra, đối với nàng nhẹ gật đầu. Lần này đi qua, An Duyệt không có đi theo, Nhan Ngọc, Lưu Văn cũng không có đi theo, Lưu Văn đi qua không có tác dụng gì, nàng còn phải chiếu cố Lưu Hiểu Hiểu, An Duyệt đi qua, tạm thời cũng vô dụng. Tứ Hải tập đoàn ở bên kia không có giải trí sinh ý, ngược lại là Nhan Ngọc đi qua, khẳng định có dùng, nhưng Tứ Hải tập đoàn bên này vừa mới thành lập không bao lâu, nàng còn phải lưu tại đây bên cạnh nhìn chằm chằm, tạm thời làm khó dễ. Chỉ có Lâm Tư Tư bị Nhan Ngọc cưỡng ép bước lấy, đi theo Trần Giang Hà cùng đi. Lấy tên đẹp là quá khứ cho Trần Giang Hà hỗ trợ. Dù sao người ta là sinh viên, biết được đồ vật không ít, có thể giúp chút gì không? Trên thực tế chính là tại Trần Giang Hà bên người nhét một cái nhang tuyến, miễn cho Trần Giang Hà tại Hương Giang bên này nhiều mấy cái nữ nhân, các nàng cũng không biết. Những nữ nhân này tiểu tâm tư Trần Giang Hà cũng không để ý, đến Hương Giang muốn đứng vững gót chân không dễ dàng như vậy, tránh không được sẽ có gió tanh mưa máu. Hương Giang bây giờ còn không có coi trở về, chị An thậm chí so bằng thành loạn hơn. Trần Giang Hà đã sớm an bài một số người qua biển, Lưu Viễn Sơn, Vương Ba, A Minh, A Diệu, A Quang, A Kiện, Trần Đại Tráng bọn hắn mang theo một bộ phận hạch tâm nhân mã, đã lặng lẽ qua biển. Tổng số ước chừng 20 người. Bọn hắn trước qua biển dò đường, an bài tốt điểm dừng chân, thuận tiện thu thập tình báo, làm tốt chức tròi canh làm việc. Mà Trần Giang Hà chính mình mang theo Hương Phi, Cao Cương cùng Hạ Cường, cùng tầm 10 người, trực tiếp vượt qua kiểm tra, đi chính quy đường tắt qua biển. Cái niên đại này, Hương Giang phồn hoa không phải đất liền thành thị có thể so sánh. Ngay tại bay lên bằng thành tại Hương Giang trước mặt, cũng lộ Giang lên ngô. Đều nói Hương Giang và nước Mỹ một dạng, khắp nơi đều có hoàng kim, có lẽ nói, đúng là sự thật. Bến cảng phía đối diện, một cố rẻ ở tạ xe con đầu ở chỗ đó. A Minh, A Diệu cùng Trần Đại Tráng đứng tại trước xe. Các loại Trần Giang Hà đoàn xe của bọn hắn tới, A Minh chào hỏi một tiếng, lập tức lái xe ở phía trước dẫn đường. Đội xe trực tiếp hướng Cửu Long bán đảo mở đi ra. Hương Giang không thể nghi ngờ là phồn hoa, nhất là Cửu Long bán đảo, cùng đối diện cảng đảo khu buôn bán cái kia từng tòa nhà chọc trời, đều không phải là bằng thành có thể so sánh. Trần Giang Hà nhìn xem cái kia từng tòa nhà chọc trời, ánh mắt lộ ra mãnh liệt dạ tâm. Hương Giang có vô số truyền kỳ, một tòa này dãy cao ốc chọc trời, chính là những cái kia truyền kỳ chứng kiến. Hương Giang nhà giàu nhất Lý Siêu Nhân cố sự, tại bằng thành lưu truyền rộng rãi. Không biết có bao nhiêu dã tâm bừng bừng người, khát vọng trở thành Lý Siêu Nhân như thế siêu cấp phú hảo. Bất quá, nghe nói hơn nửa năm Lý Siêu Nhân nhi tử bị bắt cóc, còn bị bắt chẹt 1 tỷ, vụ án này là một cái gọi Trương Tử Cường người làm, cái này Trương Tử Cường hiện tại cũng có thế kỷ tặc vương danh xưng. A Phi, ngươi nói cái kia Lý Thủ Phú bị bắt chẹt 1 tỷ, vì cái gì không báo động? Trần Giang Hà hút thuốc nhìn ngoài cửa sổ, đột nhiên có chút hiếu kỳ. Hắn còn nghe nói, vị kia Lý Thủ Phú bị bắt chẹt đằng sau cũng không có báo động, mà vị kia thế kỷ tặc vương cầm tiền không chỉ có toàn thân trở ra, đồng thời còn tại Hương Giang trắng trận mua sắm xe sang trọng biệt thự, phách lối đầu ngọn gió nhất thời không hay. Loại tình huống này ở đất liền là không thể nào phát sinh. Cái nào siêu cấp phú hào có thể bị một cái tội phạm như thế bắt chẹt, còn toàn thân trở ra, để hắn phách lối như vậy? Căn bản không có khả năng. Lão bản, ta không biết. Hướng Phi lắc đầu, gọn gàng. Lão bản. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Lâm Tư Tư bỗng nhiên mở miệng. Ân. Trần Giang Hà quay đầu nhìn về phía đôi mắt sáng liếc nhìn Lâm Tư Tư, lên một đoạn thời gian ban, Lâm Tư Tư ngược lại là càng lúc càng giống là một vị phong thái chắc tuyệt nữ bạch lĩnh. Ta cảm thấy, có thể là bởi vì 1993 năm về sau Hương Giang liền phế trừ tử hình. Lâm Tư Tư do dự một hồi, nhỏ giọng nói coi như vị kia Lý Thủ Phú báo động, cái kia Trương Tử Cường cũng sẽ không bị phán tử hình, mà lại Hương Giang đại luật sư cũng có thể thao tác tìm người bảo lãnh hậu thẩm. Hương Giang không có tử hình, bắt chẹt lời nói, khả năng cũng phán không được quá nhiều năm, còn có thể tiến hành tìm người bảo lãnh hậu thẩm. Vị kia Lý Thủ Phú có thể là lo lắng đánh rắn không chết, một khi hắn báo cảnh sát, trong thời gian ngắn cái kia Trương Tử Cường lại bị phong xuất, hắn rất có thể sẽ làm ra điên cuồng sự tình. Người kia đã thành công qua một lần, chưa hẳn không có khả năng thành công lần thứ hai. Một tỷ đối với những người khác mà nói là một bút siêu cấp khoản tiền lớn, nhưng đối với Lý Thủ Phú tới nói khả năng không đáng giá nhắc tới, hắn không muốn vì chút tiền ấy vậy mình người nhà mạo hiểm. Mà lại, những bốn liếng này nhà đều là rất có kiên nhẫn, hắn có thể chậm rãi chờ. Chương 775, nhạy bén đông hổ bên trong hổ chương 775, nhạy bén đông hổ bên trong hổ Tư Tư, có tầm mắt, Hương Giang lúc nào hủy bỏ tử hình ngươi cũng biết. Trần Giang Hà hướng Lâm Tư Tư cười một tiếng, cười Lâm Tư Tư khuôn mặt hồng hồng. Lão bản trước đó nói muốn tới Hương Giang xây dựng công ty chi nhánh, ta liền tra xét rất nhiều Hương Giang tư liệu. Lâm Tư Tư cúi đầu, có chút ngượng ngùng. Dụng tâm. Trần Giang Hà gật gật đầu. A Phi, người đi theo Tư Tư đa học một ít, người xã hội chỉ biết là chém chém giết giết, cả một đời đều không có tiền đồ. Là, lão bản. Hướng Phi khó xử gãi đầu một cái, hắn chính là học tập không giỏi mới ra ngoài xã hội đen. Nếu là học giỏi, có thể thi đậu đại học, cũng sẽ không cần đi ra xã hội đen. Không nghĩ tới đi ra xã hội đen, lão bản còn muốn cho hắn đọc sách. Những bốn liếng này nhà so với chúng ta ác hơn, càng độc ác hơn, khó trách có người nói bốn liếng tích lũy ban đầu đều là huyết tình. Vị kia thế kỷ tặc vương chỉ sợ sẽ không có kết quả tốt, hắn quá kiêu căng. Trần Giang Hà lắc đầu. Trước đó tại trong lao, có người cùng Trần Giang Hà nói qua, làm việc có thể cao điệu, nhưng kiếm tiền nhất định phải điệu thấp, im lặng phát đại tài. Trương Tử Cường nếu là điệu thấp một chút, cầm tiền liền xuất ngoại rời đi, sự tình nói không chừng còn có cứu vãn chỗ trống. Hắn cầm tiền, còn như thế cao điệu tại Hương Giang mua xe sang trọng, mua biệt thự, đây chính là đánh Lý Thủ Phú mặt, tại Lý Thủ Phú trên vết thương sắt mới. Đây chính là đang tìm cái chết. Không lâu sau đó, đội xe đi vào Cửu Long một tòa lầu nhỏ bên ngoài. Lầu nhỏ có 5 tầng, nhìn thoáng có chút cũ nát, bất quá trên tiểu lâu to lớn chiêu bài là mới, Tứ Hải tập đoàn 4 chữ lớn rất có khí thế. Tòa nhà này bị đổi mới một chút, bên cạnh không xa chính là Cửu Long cờ bờ giờ, nơi này mặc dù không phải Cửu Long trung tâm thành phố, nhưng cũng không phải nhiều vắng vẻ. Bên cạnh chính là Vượng Giác, Du Ma Điện, Tá Đôn, là Cửu Long khu hội tâm. Hồng Hán đem vị trí tuyển ở chỗ này, hiển nhiên là có nguyên nhân. Sau đó Tứ Hải tập đoàn cái thứ nhất thương nghiệp hợp tác, liền sẽ tại Cửu Long tiến hành. Lão bản, chỗ này có chút cũ nát, bất quá vị trí không sai, mà lại quyền tài sản nhập vào của công ty sở có. Bên kia nói, đây coi như là tặng cho ngài một phần lễ gặp mặt. Giúp Trần Giang Hà mở cửa xe, A Minh ở phía trước dẫn đường, mang theo Trần Giang Hà tại trong tiểu lâu đi thăm một vòng. Lâu nhỏ không lớn, đơn giản đổi mới một chút, bất quá chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ, bên trong đồ vật ngược lại là tương đối đầy đủ, là ký túc xá dáng vẻ. Thủ bút cũng không nhỏ. Trần Giang Hà nhìn khắp nơi nhìn, vị trí này, cái này diện tích, dạng này vật nghiệp, giá cả sẽ không tiện nghi. Hồng Hán thủ bút cũng không nhỏ. Nhìn, Trần Giang Hà đúng là vào công ty cao tầng mắt. Lão bản, đây là phòng làm việc của ngài. A Minh dẫn đường, đi thẳng tới tầng cao nhất lầu 5, đẩy ra bên trong lớn nhất một căn phòng, gian phòng kia tận lực bố trí qua, phía sau còn có một căn phòng đả thông, có thể làm nghỉ ngơi phòng ngủ. Phòng làm việc bố trí cùng Đông Hải Long Cung không sai biệt lắm. Nơi này đủ các huynh đệ ở lại đi. Trần Giang Hà ánh mắt liếc nhìn một chút, cũng không tệ lắm. Đủ ở, không đủ ở Cửu Long Đường bên kia có rất nhiều đinh ốc đối ngoại cho thuê, tiền thuê nhà coi như có thể thuê một chút, từ bên kia tới, nhiều nhất 15 phút là đủ rồi. A Minh gật gật đầu. Phu cận hoàn cảnh, lộ tuyến, bọn hắn đều đã làm rõ ràng. Cùng các minh đệ nói một tiếng, chuẩn bị một chút, đợi lát nữa đi trước ăn cơm. Trần Giang Hà an bài một chút, A Minh cùng Hướng Phi đi ra ngoài, đi thông chi những người khác. Trần Giang Hà xuất ra cái kia bộ lớn chừng bàn tay điện thoại màu đen, phát ra tin tức. Đã đến Hương Giang. Theo kế hoạch tiến hành. Không có qua 2 phút đồng hồ, điện thoại màu đen liền thu đến một đầu tin tức. Trần Giang Hà xem xong tin tức, lui ra ngoài đằng sau, tất cả tin tức bị tự động xóa bỏ. Trước đó cùng Hồng Hán thỏa đàm đằng sau, hắn liền liên lạc phía bắc người trung niên kia, người trung niên này cũng là Trần Giang Hà chuẩn bị một con đường lùi một trong. Song phương trước mắt đều đang lợi dụng đối phương, điểm này Trần Giang Hà tâm lý nắm chắc, phía bắc người cũng đồng dạng tâm lý nắm chắc. Chỉ cần có thể đạt tới mục đích, những này đều không trọng yếu. Trần Giang Hà nhìn thoáng qua điện thoại, khẽ cười một tiếng, sau đó mở ra bên cạnh ngăn tủ, trong ngăn tủ quả nhiên có một cái két sắt, hắn thiết trí cái mới mật mã, đưa di động khóa đi vào. sau đó mang người đi vào phụ cận một nhà cửa hàng lớn. Hơn 30 người dòng dã ngồi ba bàn lớn, từng cái minh đệ trên mặt tươi cười. Người ở đây sinh địa không quen, mới vừa tới đến nơi đây tất cả mọi người có chút mê mang, hiện tại Trần Giang Hà tới, bọn hắn liền có chủ tâm cốt. Khói mù lượn lờ ở trung quanh, nghe trung quanh cùng bằng thành không có nhiều khác biệt giọng nói quê hương, bầu không khí rất nhanh náo nhiệt một chút. Nơi này là địa phương mới, cũng là khởi đầu mới. Đúng lúc này, Hướng Phi mang theo điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Nhanh đến năm 96 cuối năm, bằng thành bên này trên đường đã xuất hiện không ít khác biệt điện thoại, Ma Thác La Lạc, Nặc Cơ Á, càng ngày càng nhiều người bắt đầu sử dụng. Thể tích so điện thoại di động nhỏ, thiết kế mới lạ, rất thụ người tuổi trẻ ưa thích, chỉ là đại lão bản, xã hội đại ca, y nguyên ưa thích dùng điện thoại di động. A Minh, vừa rồi tới trên đường giống như có cái kêu cái gì khoa học kỹ thuật cao ốc mại tràng, ngày mai ngươi đi mua một nhóm Nặc Cơ Á, cho mọi người phát thêm một chút điện thoại, thuận tiện liên lạc. Trần Giang Hà nghe đại ca thanh âm lớn, bỗng nhiên vang lên, đúng A Minh phân phó một tiếng. Rời nhà đi ra ngoài, mấu chốt nhất là liên lạc muốn thông suốt. Lão bản, hắn nói hắn là mới nghĩa An Hoàng Tuấn. Hướng Phi kết nối điện thoại, nghe hai câu, đột nhiên thần sắc siết chặt, đem điện thoại di động đưa tới. Mới nghĩa An Ngũ Hổ một trong Hoàng Tuấn, tên hiệu Lưỡi Búa Tuấn, tại Hương Giang bên này, hắn cũng là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, hồng hắn vì giúp Trần Giang Hà bình sự, tìm làm mới nghĩa An đại tổng quản Tô Long. Mà Tô Long tự kiềm chế thân phận, không có tính toán tự mình ra mặt, mà lại an bài Hoàng Tuấn cùng Trần Giang Hà bàn bạc. Ta là Trần Giang Hà. Trần Giang Hà tiếp nhận điện thoại di động, trầm giọng mở miệng. Trần lão bản, ngươi tốt, ta là Hoàng Tuấn, nghe nói ngươi đã qua biển, ta bây giờ tại Cửu Long đại tử điếm, ngươi qua đây một chuyến. Trong điện thoại vang lên có chút sứt sẹo tiếng phổ thông. Trần Giang Hà nhìn một chút trên cổ tay thời gian, bản địa câu lạc bộ thật đúng là không quá có lễ phép. Một câu liền để hắn đi qua. Bất quá Trần Giang Hà qua biển là tới làm buôn bán, không phải đến kết thủ, chút chuyện nhỏ này, hắn có thể không so đo. Ha ha, tốt. Trần Giang Hà cười cười, đáp ứng. Ta chờ ngươi. Hoàng Tuấn tựa hồ có chút ngoài ý muốn Trần Giang Hà đáp ứng sảng khoái như vậy, sửng sốt một chút, sau đó mới cúp điện thoại. Hắn đã đáp ứng. Người tuổi trẻ bây giờ, không đơn giản, là cái bảo trì bình thản. Hoàng Tuấn đối diện ngồi một cái hơn 50 tuổi nam nhân, nam nhân này tóc ngắn, dáng người mặc dù không cao lớn, nhưng cơ bắp cường tráng, mặc dù đã hơn 50 tuổi, nhưng thân thể nhìn y nguyên rất cường tráng. Nam nhân này chính là mới nghĩa An đại tổng quản Tô Long, cái này Tô Long mở một nhà quyền quán, là mới nghĩa An Pen nuôi mã nhân, quyền quán danh xưng là mới nghĩa An Hoàng Bộ Quân Giáo. Tại trên đường danh khí rất lớn. Nghe nói tiểu tử này tại Bằng Thành rất được hoan nghênh, lẫn vào không sai, ngươi cùng hắn hảo hảo nói chuyện, chuyện của chúng ta có thể cần dùng đến hắn. Tô Long vô vô Hoàng Tuấn bà bay, đứng dậy rời đi. Hoàng Tuấn nhìn xem Tô Long rời đi bóng lưng, ánh mắt lóe lên một cái. Hiện tại đầu rồng vào tủ, liền ngay cả hắn vị sư phụ này cũng tâm động. Có thể vị trí kia, một mực là hướng ra người đang ngồi, người khác muốn ngồi vị trí kia, có dễ dàng như vậy. Thái tử đạo, Cửu Long đại tử điếm. Sau nửa giờ, Trần Giang Hà mang theo Hướng Phi cùng A Minh mời đến người, chạy tới nơi này. Những người khác một bộ phận trở về công ty, số ít mấy người bị Lưu Viễn Sơn mang theo tới. Lưu Viễn Sơn bọn hắn đều mang thương, nhiều người quá dễ thấy, vạn nhất bị tuần cảnh ngăn lại kiểm tra, sẽ rất phiền phức. Tô Long mặc dù là Hồng Hán liên lạc, nhưng Trần Giang Hà làm việc ưa thích để phòng bất nhất, Hồng Hán cùng Tô Long có giao tình, nhưng Trần Giang Hà cùng Tô Long không có giao tình, cùng Hoàng Tuấn càng không có giao tình, hắn khẳng định phải phòng một tay Hoàng Tuấn. An bài một chút tay súng rất bình thường. Ba chiếc xe đi thẳng tới Cửu Long đại tiểu điếm cửa ra vào, cửa tiểu điếm, năm sáu cái cổ hoặc tử đang đứng tại tiểu lâu cửa ra vào hút thuốc. Nhà này Cửu Long đại tiểu điếm, bản thân liền là Hương Giang đạo một vị trước đại lao thoái ẩn đằng sau mở Cửu Long bên này câu lạc bộ đàm phán, bình sự thường xuyên đều ở nơi này. Tại khách sạn này xuất nhập người, trên cơ bản đều là các đại câu lạc bộ người. Cửu Long nơi này ngư long hữu tạm, mới nghĩa An, 14K, Hòa Thắng Hòa, nghe nhà thủ hạ tứ đại đường khẩu người đều có ở chỗ này hoạt động. Trần Giang Hà xe của bọn hắn dừng lại, liền bị những này cổ hoặc tử để mắt tới. Làm cái gì? Gặp Trần Giang Hà bọn hắn khí thế bất phàm, người cũng không ít, những này cổ hoặc tử nói chuyện vẫn còn tương đối khách khí. Tìm Hoàng Tuấn. Hướng Phi nhìn hắn một cái. Đại lao ở bên trong chờ các ngươi. Cái kia cổ hoặc tử hướng bên trong một chỉ, Trần Giang Hà không dừng bước, đi thẳng vào. Phi, thằng chó, phách lối cái gì? Các loại Trần Giang Hà bọn hắn đi vào, cái này cổ hoặc tử tựa hồ cảm giác bị khinh thị, khó chịu hùng hùng hổ hổ. Ba bị ca, bọn hắn đều là một đám đại lục tử, chớ cùng bọn hắn chấp nhận. Một tên khác cổ hoặc tử rụt cổ một cái, nhỏ giọng khuyên một câu. Đầu năm nay từ trong lục tới mãnh nhân quá nhiều, tứ đại tặc vương hoặc là chính là đất liền lén qua tới hoặc là chính là tổ tịch là đất liền, lại càng không cần phải nói đại quyền bang làm việc xưa nay không giảng đạo lý, một cái so một cái hung ác. Đầu năm nay, không phải manh long không qua sông, dám đến cảng thành kiếm ăn nào có một nhân vật đơn giản, bọn hắn không cần thiết hay là không nên trêu chọc tốt. Cắt, ngươi nói đúng, một đám đại lục quỷ nghèo, ta mới chẳng thèm cùng bọn họ so đo. Ba bị một mặt khinh thường, nhất chuyển mặt lại bắt đầu cùng trước tiểu điếm đài thông đồng đứng lên. Trần tiên sinh, các ngươi quá nhiều người. Lên lầu 2, vừa tới cửa bao xương, Trần Giang Hà bọn hắn liền bị người ngăn lại, một cái nhuộm tóc vàng, một lỗ thai mang theo vòng thai nam nhân, khiêu khích nhìn xem Trần Giang Hà bọn hắn. Các ngươi chờ ở bên ngoài. Trần Giang Hà thản nhiên nhìn hắn một chút, nghiêng đầu phân phó một tiếng, đi một mình tiến bao xương. Trong bao xương chỉ có 4-5 người, một cái hơn 30 tuổi, mặc sơ mi hòa, tướng mạo anh tuấn nam nhân ngồi ở kia bên cạnh, sau lưng mấy cái thần sắc bất thiện tiểu đệ đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm Trần Giang Hà. Nam nhân này chính là Lưỡi Búa Tuấn, Hoàng Tuấn. Trần sinh, hoan nên ngươi đến Hương Giang, không nghĩ tới ngươi còn trẻ như vậy. Hoàng Tuấn ngoài dự liệu nhiệt tình. Chương 776, thương kích chương 776, thương kích Tuấn Ca uy danh lan xa, nghĩa an ngũ hổ danh hảo, ta tại bằng thành cũng là như sấm bên hai. Trần Giang Hà nở nụ cười, cùng Hoàng Tuấn trọng trọng một nắm tay. Hoàng Tuấn cơ bắp khỏe mạnh, bàn tay có vết chai, mu bàn tay đầu ngón tay chỗ cũng có vết chai, nói rõ hắn thường xuyên luyện quyền, nghịch súng, không phải loại kia vừa bỏ đi lên, liền thành sắc quyền mã đại ca. Trần Sinh nói đùa, danh tiếng của ta qua không được biển. Hoàng Tuấn khiêm tốn một câu, mời Trần Giang Hà ngồi xuống. Dựa theo tình huống bình thường, Hoàng Tuấn danh khí sắc thực rất khó chịu biển, bất quá bây giờ tình huống sắc thực khác biệt, năm nay tại Hương Giang bên này có 3 bộ cổ hoặc tử trong phim chiếu, vừa lên chiếu liền bán phi thường nóng nảy. Bằng thành bên kia CD lậu bán cũng không đủ cầu, cổ hoặc tử phim thậm chí so tại Hương Giang càng lửa, rất nhiều người trẻ tuổi đều đem cổ hoặc tử xem như chân chính cố sự. Cũng làm cho rất nhiều người trẻ tuổi bắt đầu xâm nhập hiểu rõ Hương Giang câu lạc bộ, Tân Nghĩa An Ngũ Hổ cũng là đang lúc đỏ đại ca, tự nhiên có càng ngày càng nhiều người trẻ tuổi biết bọn hắn. An ngay nói thật, những phim này chiếu lên đằng sau, Trần Giang Hà chẳng tử, mỗi ngày đều có rất nhiều tiểu niên khinh đi qua, muốn đi theo Trần Giang Hà xã hội đen. Những phim này, sợ rằng sẽ trong tương lai mấy năm không ngừng lên men, để rất nhiều người trẻ tuổi ngộ nhập lạc lối. Trần Giang Hà nói Hoàng Tuấn danh khí lớn, thật đúng là không phải thổi phồng. Hai người thương nghiệp lẫn nhau nâng, chuyện trò vui vẻ, hàn huyên một hồi, Hoàng Tuấn bỗng nhiên lời nói xoay chuyển. Trần Sinh, ngươi chém xuống Lý Thái Long là Nghĩa An thập kiệt một trong, đại tổng quản Lâm Giang môn sinh, chuyện này mặc dù có sư phụ ta Tô Long ra mặt, cũng không tốt lắm giải quyết. Hoàng Tuấn giơ lên một chút chén rượu hướng Trần Giang Hà ra hiệu, trên mặt có chút khó xử. Lâm Giang Trần Giang Hà cũng đã được nghe nói, là đời trước Tân Nghĩa An đại tổng quản, hắn từ nhiệm đằng sau do Tô Long tiếp nhận, Nghĩa An ngũ hổ bên trong Hoàng Tuấn cùng Đỗ Liên Thuận đều là Tô Long đệ tử. Mà Trần Diệu Hưng cùng Lê Chí Cường những người này thì là Lâm Giang người. Lâm Giang mặc dù đã từ đại tổng quản vị trí bên trên lui xuống tới, nhưng ở Tân Nghĩa An bên trong ý nguyên có cực lớn lực ảnh hưởng. Lý Thái Long vốn là Lâm Giang đến đỡ đứng lên, đời kế tiếp hộ cấp nhân vật, bây giờ bị Trần Giang Hà xử lý, nếu là không có thuyết pháp, sự tình xác thực không tốt giải quyết. Hồng Hán bên kia ý là để Trần Giang Hà bày vài bàn rượu, nói lời xin lỗi, chuyện này còn chưa tính, nhưng nhìn Tô Long cùng Hoàng Tuấn diễn xuất, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Tuấn ca, con người của ta làm việc luôn luôn đi thẳng về thẳng, có chuyện gì, ngươi nói thẳng. Trần Giang Hà đặt chén rượu xuống, ánh mắt cũng sắc bén. Trần Sinh là cái người sảng khoái. Hoàng Tuấn cười cười, phất phất tay, các ngươi đi ra ngoài trước, ta cùng Trần Sinh nói chuyện. Hoàng Tuấn sau lưng mấy người nhận được mệnh lệnh, từng cái từ trong bao xương đi ra ngoài, trở tay đóng lại cửa bao xương, đứng ở ngoài cửa, nhìn chằm chằm hướng phi bọn người. Hướng phi bọn hắn cũng không cam chịu yếu thế, đồng dạng nhìn chằm chằm những người này, song phương không ai phục ai. Trần Sinh, Lý Thái Long tên hiệu Tiêm Đông Bá Vương, hắn tại Tiêm Đông rất có năng lượng, chúng ta Nghĩa An tại Tiêm Đông địa bàn đều là hắn nói chuyện, nhưng hắn vừa chết, Tiêm Đông vượng rắc vùng này địa bàn liền ném đi không ít, nếu như Trần Sinh có thể giúp chúng ta đoạt lại một chút địa bàn, cái kia tại trong xã đoàn chúng ta cũng có thể đã thông báo đi. Hoàng Tuấn bưng chén rượu lên, cùng Trần Giang Hà đụng một cái, nói ra chính mình mục đích thật sự, để cho ta giúp các ngươi đoạt địa bàn. Trần Giang Hà hơi nhướng mày, trong mắt tinh quang lóe lên. Hắn cảm giác nhạy cảm đến, trong chuyện này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Không biết Trần Sinh có hay không đảm lượng, tại vượng rắc cắm chi cờ. Hoàng Tuấn khỏe miệng lộ ra một tia dáng tươi cười nghiền ngẫm, chăm chú nhìn Trần Giang Hà. Phía sau chuyện cũng không phải là hắn nói đơn giản như vậy, trong này liên lụy không ít người, không ít chuyện, còn có Tân Nghĩa An quyền lực đấu tranh. Tân Nghĩa An đã thành lập mấy chục năm, câu lạc bộ phe phái phức tạp, lợi ích gút mắc nghiêm trọng, thậm chí liền ngay cả đầu rồng lên tiếng, cũng không phải người người đều nghe. Lý Thái Long chết, còn có gần nhất đầu rồng vào tù, đều giống như một cái mồi dẫn lửa, đốt lên một ít gì đó. Tô Long là muốn mượn Trần Giang Hà cây đao này tới làm một số việc. Đúng lúc Trần Giang Hà cũng muốn cầu cạnh bọn hắn, nếu như không có trợ giúp của bọn hắn, một khi bị Tân Nghĩa An toàn lực nhằm vào, trừ phi Trần Giang Hà có thể dựng vào 14K, hoặc là cùng thắng cùng, lại hoặc là nghe nhà quan hệ, bằng không mà nói, rất khó tại Hương Giang đứng vững gót chân. Những câu lạc bộ này phía sau đại phú hào, lấy Trần Giang Hà thực lực trước mắt cùng địa vị còn tiếp xúc không đến. Tuấn ca, ta mới đến, sự tình gì đều không hiểu rõ, có thể hay không cho ta suy nghĩ một chút? Trần Giang Hà hơi nhướng mày, lại cấp tốc triển khai. Hắn ẩn ẩn ngửi được một tia âm nhu hương vị, cũng không có tùy tiện đáp ứng. Hương Giang nơi này mặc dù cùng Thanh Dương khu giáp giới, chỉ có một hà chi cách, nhưng cùng bằng thành dù sao không phải cùng một nơi, một khi làm sai quyết định, nói không chừng chính là chết không có chỗ chôn hạ chẳng. Không phải do Trần Giang Hà không cẩn thận. 3 ngày, Trần Sinh, trong vòng 3 ngày, xin ngươi trả lời chắc chắn ta, ta còn có việc, liền đi trước một bước. Hoàng Tuấn cũng không có nói nhảm, gật gật đầu, trực tiếp đứng dậy rời đi. Hắn vừa ra khỏi cửa, thủ hạ bên người lập tức đi theo. Lão bản, thỏa đàm. Hướng phi bọn hắn lập tức đi theo vào. Trở về rồi hay nói đi. Trần Giang Hà khẽ lắc đầu, đứng dậy cũng chuẩn bị rời đi. Tiên sinh, ngài còn không có tính tiền. Lúc này một tên nhân viên phục vụ nữ có chút khẩn trương đưa tay ngăn cản. Trần Giang Hà biểu lộ cứng đờ. Cỏ. Bản địa hắc bang làm việc thật không chính cống, mời người ăn cơm lại còn không tính tiền. Cái này mẹ hắn không phải khôi hài sao? A Phi, cho mỹ nữ tính tiền. Trần Giang Hà đống nhiên cười cười, đối với Hướng Phi nhẹ gật đầu. Nơi này hay là nhỏ một chút, có ít người làm việc, luôn luôn lộ ra một cô không phong khoáng. Là, lão bản. Hướng Phi bọn hắn cũng không nghĩ tới, Hoàng Tuấn bọn hắn làm việc sẽ như thế không chính cống, gật gật đầu, đi theo tiểu cô nương đi tính tiền. Trần Giang Hà bọn hắn bị hơi ngăn lại, dứt khoát cũng không có trực tiếp xuống lầu, chuẩn bị các loại kết xong sổ sách lại đi. Cùng lúc đó, Hoàng Tuấn mang theo mấy tên mã tử đã đi xuống lầu. Tuấn ca, cùng mấy cái kia đại lục tử thỏa đàm. Ba bị ca ân cần tiến lên đón, chuẩn bị giúp Hoàng Tuấn mở cửa. Ân. Hoàng Tuấn trong miệng ngậm lấy điếu thuốc, tùy ý dương lên cái cằm. Ầm ầm. Đúng lúc này, một trận xe máy thanh âm bỗng nhiên vang lên, một cỗ xe gắn máy nhanh như điện chớp bình thường lao đến, ngồi trên xe hai người đều mang theo mũ giáp, mặc áo chống gió. Bọn hắn khẽ rửa gần liền nhanh chóng móc súng, trực tiếp đối với Hoàng Tuấn xạ kích. Phanh phanh phanh. Chói hai tiếng súng bỗng nhiên vạch phá hắc ám yên tĩnh, bên đường người bị hù tứ tán tránh né, căn bản không có người quay đầu nhìn quanh, tựa hồ rất rõ ràng, đạn không có mắt đạo lý. Ít 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 mẹ ngươi. Hoàng Tuấn sắc mặt đại biến, tại tay súng móc súng trong nháy mắt, hắn liền đem ba bị ca kéo tới, ngăn tại trước người mình, ba bị ca mở to hai mắt nhìn, từng đóa huyết hoa trong nháy mắt tại ba bị ca trên thân nở rộ. Hoàng Tuấn kéo lấy ba bị ca trốn đến sau xe. Phía sau hắn đi theo tiểu đệ một bên xoay người tránh né, một bên vội vàng móc súng đánh trả. Rầm rầm rầm. Hai tên tay súng gặp không cách nào đáp thủ, đột nhiên oanh một cái chân ga, xe máy động cơ gào thét, trong nháy mắt ra tốc thoát đi, đảo mắt liền biến mất tại trong màn đêm. Từ nổ súng đến rời đi, bất quá ngắn ngủi hơn 10 giây. Tại súng vang lên trong nháy mắt, lầu hai hướng phi bọn hắn từng cái đè lại trên người ra hỏa. Lưu Viễn Sơn xe của bọn hắn cấp tốc tới gần. Gặp bị tập kích không phải Trần Giang Hà, lại lập tức rời xa. Ta phu diệu. Hoàng Tuấn đẩy ra ba bị ca, sát mặt dị thường tái nhợt, hắn không nghĩ tới, chính mình buổi tối hôm nay vậy mà lại bị tay súng phục kích, nếu như không phải phản ứng nhanh, bây giờ bị đánh thành cái sàng chính là hắn. Đại lão, đi nhanh đi, mẫu giấy lập tức tới ngay. Hoàng Tuấn bên người mấy tên mã tử cấp tốc vây quanh, đẩy Hoàng Tuấn lên xe. Đi mau. Hoàng Tuấn cũng biết tình huống không ổn, bên cạnh hắn tiểu đệ trên thân đều mang thương, một khi bị mẫu giấy bắt lấy, chính là trọng tội. Có thể đợi xử lý tốt đồ vật, lại đi đồn cảnh sát phối hợp điều tra. Dù sao hôm nay là hắn bị tập kích, mà không phải hắn tập kích người khác. Hoàng Tuấn xe rất nhanh liền biến mất tại đầu đường. Đến nhanh, đi cũng nhanh, từ bị tập kích đến Hoàng Tuấn chính mình rời đi, cũng bất quá 2-3 phút thời gian. Ngược lại là Cửu Long đại tiểu điếm bên trong khách nhân, phục vụ viên từng cái mặt không đổi sắc, giống như đã tập mãi thành thói quen, tiếng súng dừng lại, lập tức nên làm cái gì, cơ hồ không bị đến ảnh hưởng gì. Lão bản, đi trước. Trần Giang Hà khoát tay, cấp tốc xuống lầu, mang người rất nhanh rời đi. 10 phút sau, từng chiếc xe cảnh sát xuất hiện, đứng tại Cửu Long đại tiểu lâu bên ngoài, rất nhanh, dây cảnh giới kéo, xe cứu thương chạy đến, đem trên mặt đất ba bị ca thi thể bao bọc vây quanh. Về phần trước đó còn cùng ba bị ca chuyện trò vui vẻ là tử, đã sớm biến mất không còn tăm tích. Đây là Hương Giang giang hồ. Trước có nhà giàu nhất công tử bị trói, tiệm vàng bị cướp, sau có nhân mạng tang đầu đường, bị loạn súng bắn chết, bên này một số người làm sự tình, tựa hồ so ở đất liền bên kia càng thêm không kiêng nể gì cả, bất chấp hậu quả. Đây là một cái chưa từng có táo bạo thời đại. Vô số kỳ ngộ đều giấu ở máu và lửa bên trong. Sau mười mấy phút, Trần Giang Hà xe của bọn hắn trở lại Tứ Hải công ty. Trong bóng đêm, Tứ Hải tập đoàn chiêu bài cũng tại tối nay phát sáng lên. Qua biển ngày đầu tiên liền đến một hạ mã uy, có ý tứ. Trở lại phòng làm việc, Trần Giang Hà tự rêu cười một tiếng. Lão bản, muốn hay không lại từ bằng thành đưa một nhóm người tới? Hướng Phi sắc mặt cũng trước nay chưa có nghiêm túc, trước khi đến, bọn hắn còn nghe nói tháng trước có người tại Hương Giang cầm AK-47 cướp bóc tiệm vàng, cùng cảnh sát bắt lửa. Bên này rất nhiều người, chỉ sợ đã không thể dùng người xã hội để hình dung. Tạm thời không cần, hôm nay người không phải hướng về phía chúng ta tới. Trần Giang Hà trầm ngâm một chút, khẽ lắc đầu, trước tìm quan hệ, chuẩn bị thêm một ít người, quá nhiều người không dùng, chúng ta không phải đến đoạt địa bàn. Là, lão bản. Hướng Phi gật gật đầu, trong tay bọn họ hiện tại có một ít súng đạn, nhưng số lượng không nhiều, nhìn hiện tại tình huống này, vẹn vẹn chỉ là đầy đủ phòng thân mà thôi. Lão bản, ngài cùng Hoàng Tuấn nói thế nào? A Minh hỏi. Đây mới là mấu chốt của vấn đề, đàm luận không tốt, cùng Tân Nghĩa An quan hệ hòa hoãn không được, lần tiếp theo bị bắn, chỉ sợ sẽ là Trần Giang Hà. Hồng Hán quan hệ, ở chỗ này chưa chắc có tốt bao nhiêu làm, bằng không mà nói, bọn hắn cũng không cần Trần Giang Hà tới chuyến một con đường. Chương 777, thu phí bảo hộ. Chương 777, thu phí bảo hộ. Hoàng Tuấn tưởng để cho chúng ta dẫm vào vượng giác, Lý Thái Long vừa chết, Tân Nghĩa An tại vượng giác cùng Tiêm Đông một vùng địa bàn ném đi không ít, Hoàng Tuấn tưởng để cho chúng ta giúp hắn cầm lại một chút chẳng tử. Trần Giang Hà hút thuốc, đơn giản đem sự tình nói một lần. Để cho chúng ta giúp Tân Nghĩa An cầm lại chẳng tử. A Minh sắc mặt biến hóa, cũng cảm giác được có chút không đúng. Tân Nghĩa An tại Hương Giang đỉnh phong lúc danh xưng có 200,000 mã tử, trong những người này đoán chừng 99 đều là đánh xì dầu bên ngoài nhân vật, liền xem như dạng này, toàn bộ Hương Giang Tân Nghĩa An dòng chính nhân mã có cái 2000 đến người hẳn là cũng có. Những nhân mã này phân tán tại Đông Đảo đại lao thủ hạ, cho dù là dạng này, muốn cùng 14 ca đoạt địa bàn, làm sao cũng không tới phiên Trần Giang Hà bọn hắn cái này mấy chục người mới đối. Hoàng Tuấn cùng Tô Long phía sau, nhất định còn có mặt khác suy tính. Lão bản, chúng ta cứ như vậy một chút người, muốn giúp Tân Nghĩa An cầm lại chẳng tử, chỉ sợ không dễ dàng đâu. A Minh chém đinh chặt sắt nói ta hoài nghi phía sau này có vấn đề. A Minh, phía sau này có vấn đề gì? Hướng Phi nét mặt của bọn hắn cũng nghiêm túc lên. Tạm thời còn không rõ ràng lắm, chúng ta tới Hương Giang thời gian quá ngắn, các lộ nhân mã lợi ích gấp mắc, trong xã đoàn nhân vật quan hệ đều không hiểu rõ, muốn làm rõ đầu mối, tìm tới mấu chốt của vấn đề không dễ dàng như vậy. A Minh lắc đầu. Chuyện này phía sau xác thực có vấn đề, việc cấp bách là chúng ta phải đem mạng lưới tình báo của mình tạo dựng lên. Trần Giang Hà thật sâu hút một hơi thuốc, trầm giọng mở miệng. Thành lập mạng lưới tình báo chỉ sợ không dễ dàng như vậy, chúng ta cần thời gian, 3 ngày khẳng định không đủ. A Minh một mặt do dự, nơi này bọn hắn chưa quen cuộc sống nơi đây, mặc kệ làm chuyện gì cũng không dễ dàng. Một cái không tốt ngược lại còn dễ dàng bại lộ, được không bù mất. Tiểu Cương, ngươi biết ăn nói, từ huynh đệ bên trong tuyển mấy người, đi theo ngươi cùng đi vượng rác sàn đêm tìm việc làm phục vụ viên cũng tốt, nam quan hệ xã hội, bãi đậu xe tiểu đệ cũng được, đi vào trước làm lấy, sàn đêm là nguồn tin tức nhiều nhất địa phương, các ngươi trước vào đi. Trần Giang Hà nắm bước khói, bắt đầu bố trí. Là, lão bản. Tạ Tiểu Cương gật gật đầu, trước đó hắn dựng vào Trương Tử Cương mối tình đầu tình nhân La Băng, lập xuống đại công, Trần Giang Hà giữ lời nói, cho hắn ba cung điện bù kỳ ngạm cổ phần. Hắn một năm từ cung điện bù kỳ ngạm cầm cái 120 vạn chia hoa hồng không thành vấn đề. Lần này Trần Giang Hà tới, cũng đem Tạ Tiểu Cương mang đến. Trần Giang Hà hạch tâm thành viên tổ chức mang đến hơn phân nửa, còn lại số ít người đi theo Trương Bằng, trông coi Bằng thành bên kia, hai bên đều muốn chiếu cố. Những này hạch tâm thành viên tổ chức cũng là Trần Giang Hà trong tay nhất đáng tin nhân mã, là trải qua máu và lửa rèn luyện, thời khắc mấu chốt đáng tin. Cũng là Trần Giang Hà dám đến Hương Giang chuyến một con đường ỷ bảo. Núi xa, ngươi hiểu sửa xe, cải tiến xe, ta nhìn mượn rác bên kia có làm cải tiến xe đại lý xe, loại xe này đi bình thường đều dính đen, ngươi đi nhìn thử một chút, có thể hay không tới đó tìm một công việc. Trần Giang Hà vừa nhìn về phía Lưu Viễn Sơn. Là, lão bản. Lưu Viễn Sơn khẽ gật đầu. Hắn hiện tại đã không thích cùng người của công ty đi quá gần, ưa thích độc lai độc vãng, ẩn nút ở trong hắc ám, cần thời điểm, liền đối với con mồi phát ra một kích chí mạng. Công ty bên này tạm thời không cần đợi nhiều người như vậy, quá chói mắt, ta chuẩn bị đem một bộ phận huynh đệ tràn ra đi, tại Cửu Long bên này dệt một tấm lưới, cứ như vậy có thể cho các huynh đệ có chuyện làm, thứ hai cũng có thể hình thành mạng lưới tình báo của mình, một khi có gió thổi cỏ lay, có thể nghe ngóng đến tin tức. Trần Giang Hà lần này qua biển, không sai biệt lắm mang theo chừng 30 hào huynh đệ. Trong đó có một nửa có thân phận hợp pháp, còn lại một nửa tạm thời còn không có làm tốt giấy chứng nhận, cái này một nửa tạm thời còn không có làm tốt giấy chứng nhận tạm thời trước làm một nhóm chứng giả, tràn ra đi làm việc. Có thân phận hợp pháp tạm thời lưu tại nơi này, miễn cho nơi này bị người điểm, đến lúc đó người một chảo tra một cái, là lén qua tới lý do này liền đầy đủ đem người nhốt vào. Một khi người bị giam đi vào, sự tình liền phiền toái. Mười mấy người ngựa tạm thời vẩy vào vượng rắc cùng du ma điệu một đường, mấy cái biết ăn nói, đầu não linh hoạt, dáng dấp cũng không có trở ngại huynh đệ, trước tán tại từng cái quán ăn đêm. Mặt khác sẽ đốt tịch có thể cuộn một cái nho nhỏ đốt tịch cửa hàng, mặt khác rượu thuốc lá bày, siêu thị nhỏ, một cái cửa hàng chỉ cần một người, dạng này cửa hàng bọn hắn có thể tại vượng rắc cùng du ma địa mở 7-8 nhà. Thậm chí mở ra tiêm xa chớ cũng không thành vấn đề. Hương Giang kỳ thật không lớn, từ vượng rắc chạm đến tiêm xa chớ chạm, thậm chí còn không đến 3 cây số. 7-8 nhà cửa hàng, đầy đủ bao trùm đại đa số vị trí then chốt. Đức Hoa vai chính phim Miếu Nhai thập nhị thiếu bên trong Miếu Nhai, Cửu Long bán đảo du ma địa nổi danh nhất pháo hoa nam nhân đường phố, kỳ thật cũng bất quá chính là một đầu nửa cây số dáng dấp khu phố. Nhưng vây quanh con đường này, Hương Giang đông đảo câu lạc bộ nhấc lên qua rất nhiều gió tanh mưa máu. Hương Giang mặc dù không lớn, nhưng một con đường liền đầy đủ nuôi sống một cái đường cầu, nơi này ngập trong vàng son, đối với rất nhiều người mà nói, đúng là khắp nơi đều có hoàng kim. A Minh, những sự tình này liền giao cho ngươi tới làm, tốt nhất tại trong một tuần lễ làm thỏa đáng, vị trí nhất định phải chọn tốt, cũng đừng lẩn gió. Trần Giang Hà nhìn về phía A Minh, đúng A Minh ủy thác trách nhiệm. Hướng phi bọn hắn cái này tổ 5 người bên trong, kỳ thật chính là A Minh thông minh nhất. Lão bản, ta minh bạch. A Minh nhẹ gật đầu. Tiền không cần từ công ty trên trương một qua, cũng đừng dùng tiền mặt, ta để Nhan Ngọc chuyển cho ngươi. Trần Giang Hà tiền, không phải một người đáng quản. Là. A Minh đáp ứng. Nhìn xem thời gian, Trần Giang Hà đơn giản mở xong hội, đang muốn để mọi người đi nghỉ ngơi. Dưới lầu đống nhiên truyền đến một trận âm thanh ồn ào. A Phi, đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Trần Giang Hà hướng Phi làm một thủ thế. Hướng Phi lập tức đứng dậy xuống lầu, chỉ chốc lát sau lại sắc mặt cổ quái lên lầu. Lão bản, bên ngoài tới mấy cái cổ hoạ tử, nói là con đường này là bọn hắn che đậy muốn thu phí bảo hộ. Hướng Phi sắc mặt cổ quái nói ra, không nghĩ tới cái biển, bây giờ lại có người đem phí bảo hộ thu đến Trần Giang Hà trên đầu tới. Lão bản, chúng ta đi xử lý một chút. A Kiện cùng A Diệu bọn hắn lập tức đứng lên, dám đem phí bảo hộ thu đến trên đầu của bọn hắn, thật sự là tại động thủ trên đầu Thái Tuế, an hùng tâm báo tử đảm. Chờ chút. Trần Giang Hà gõ bàn một cái nói, một chút nghĩ lấy, lão đại bọn họ là ai, con đường này là ai che đậy? Trên con đường này không có gì sàn đêm, chỉ có một ít công ty quảng cáo, công ty tài chính, cửa hàng cái gì. Chúng ta không có hỏi tham gia tới này con phố là ai bảo bọc, bất quá phụ cận tương đối sinh động một cái đại ca tên hiệu gọi Phì Tử Khôn, mở hai gian mặt trược thất cùng một nhà đồ ăn công ty, hướng chân môn nông thôn bên kia tiêu thụ thức ăn cho heo. A Minh chần chờ một chút, con đường này bọn hắn ngược lại là sở tương đối rõ ràng. Cái kia Phì Tử Khôn mặt trược thất ngay trên con phố này, đồ ăn công ty cũng tại, đồ ăn công ty chính là một gian mặt tiền cửa hàng, phía trên treo một cái công ty lệnh bài. Chân môn bên kia nông thôn chưa hẳn so bằng thành nông thôn mạnh, không chỉ có nhỏ trại nuôi heo, còn có nông hộ chính mình cũng chăn heo, điểm này Trần Giang Hà cũng không rõ ràng. Lần trước qua biển đi chuyên môn, mặc dù phát hiện chuyên môn kinh tế cũng tương đối rất lại phía sau, nhưng hắn chủ yếu đợi tại làng trại nhỏ, ngược lại là không có phát hiện có nông hộ chăn heo. Bất quá cái này đều không trọng yếu, nghe cái này Phì Tử Khôn chính là một cái nhỏ thẻ kéo mét. Hắn lao đại là ai, thuộc về câu lạc bộ nào? Trần Giang Nhược dường như biết được suy nghĩ gật gật đầu, lại hỏi. Tạm thời còn không rõ ràng lắm, ta xuống dưới hỏi một chút. A Minh quay người liền muốn xuống lầu. Ân, hỏi một chút, thuận tiện xem bọn hắn muốn bao nhiêu phí bảo hộ, khách khí một chút, đừng đem bọn hắn hù chạy. Trần Giang Hà phẩy tay. Minh Bạch. A Minh không biết rõ Trần Giang Hà ý tứ, nhưng rất rõ ràng, Trần Giang Hà là có ý nghĩ của mình. Hắn xuống lầu đước chừng 10 phút đồng hồ, lại lần nữa lên lầu. Lão bản, Phì Tử Khôn là 14 căn người, là 14K đường chủ Hoàng Lãng Duy môn sinh, Hoàng Lãng Duy tại Cửu Long đường, Vượng Giác, Tiêm Sa chớ khối này đều rất được hoan nghênh, nhất là tại Vượng Giác, rất nhiều sàn đêm nhìn trận quyền đều trong tay hắn. Hoàng Lãng Duy sao? Trần Giang Hà suy tư một chút, đối với danh tự này không quá quen thuộc, giống như nghe nói qua, nhưng không có gì ấn tượng. Phương Giang bên này cùng Bằng Thành có sự bất đồng rất lớn, bên này giá đất cao, tiền thuê nhà quý, muốn mở một quán rượu hoặc là cờ tờ bờ, không có hơn mấy triệu đầu tư căn bản không đủ. Muốn lên điểm cấp bậc, địa phương lớn một chút, đầu tư hơn ngàn vạn cũng rất bình thường. Dưới loại tình huống này, bình thường câu lạc bộ đại ca đều đầu tư không dậy nổi, coi như đầu tư nổi, lập tức nện vào đi nhiều tiền như vậy, phong hiểm cũng rất lớn. Dưới đa số tình huống, đều là câu lạc bộ lao đại tìm tới kim chủ đầu tư, sau đó để bọn hắn nhìn chẳng tử, phòng ngừa mặt khác cổ hoặc tử, hoặc là đối thủ cạnh tranh tìm đến sự tình. Trên cơ bản đều là mỗi tháng giao phí trông giữ, hoặc là thế lực lớn, danh khí lớn, liền lấy chia hoa hồng. Những câu lạc bộ này làm chính là nhìn trận, bãi đậu xe, làm nổ gà, tại trong quán bar bán một chút hàng cấm loại hình sinh ý, có chút có thực lực câu lạc bộ đại ca cũng có quầy rượu của mình, sàn đêm, hoặc là có nhập cổ phần. Nhưng không phải mỗi một cái câu lạc bộ đại ca đều có thực lực làm như vậy, hoặc là nguyện ý làm như vậy. Mấy cái kia cổ hoặc tử có ý tứ là, chúng ta mới đến, muốn bày rượu mời bọn họ ăn cơm, cho bọn hắn lao đại phỉ tử khôn bao hồng bao, về sau mỗi tháng đưa cho bọn hắn 100,000 phí bảo hộ. A Minh tiếp tục nói, hiện tại đô la Hồng Kông đối với người dân tệ tỷ suất hối đoái là 1:1, 100,000 đô la Hồng Kông chính là hơn 10 vạn một chút nhân dân tệ, một tháng muốn 100,000, mồm dài cũng không nhỏ. Bọn hắn thật đúng là dám há mồm, cũng không sợ miệng há quá lớn, sập răng. Hướng Phi sắc mặt lạnh lẽo, thần sắc bất thiện nói lão bản, ta đi đem bọn hắn thu thập, lại đi tìm kia cái gì phì tử không nói chuyện. A Phi, ta nói cho ngươi bao nhiêu lần, đi ra lan lộn, phải học được dùng não, sẽ không dùng não cả một đời đều là lạ tử. Trần Giang Hà trừng Hướng Phi một chút, ánh mắt biến thâm thúy, bọn hắn đến thu phí bảo hộ, nói không chừng là một cơ hội, chúng ta có lẽ có thể dùng cơ hội này tìm kiếm sâu cạn. A Minh, ngươi đi cùng mấy cái kia cổ hoặc tử nói, chúng ta tạm thời không có nhiều như vậy tiền mặt, để bọn hắn thư thả mấy ngày, chờ thêm mấy ngày, chúng ta bày rượu xin mời phì tử không ăn cơm, thuận tiện cho bọn hắn giao tiền. Lão bản, thật muốn giao tiền? A Minh sững sờ, tiền của ta là dễ cầm như vậy sao? Muốn cầm tiền, cũng phải có mệnh kia hoa mới được. Trần Giang Hà cười lạnh, ánh mắt thâm thúy rất lạnh. Chương 778, chúng ta có thể làm chút chuyện. Chương 778, chúng ta có thể làm chút chuyện đại ca. Người của công ty chúng ta là vừa vặn tới, lão bản muốn qua mấy ngày mới đến, chúng ta đều là cho lão bản làm công, nào có nhiều tiền như vậy, ngài thư thả chúng ta mấy ngày, ta đã cho lão bản gọi điện thoại, chờ thêm mấy ngày lão bản của chúng ta tới, tự mình bày rượu, cho các ngươi lão đại bao một cái đại hồng bao. A Minh dưới lầu cầm điếu thuốc, một mặt cười bồi cho những này vừa mới chừng 20 cổ hoặc tử phát khói. Những này cổ hoặc tử từng cái tóc nhuộm loẹt loẹt, còn có cô ý lộ ra hình xăm, cảm thấy mình cũng là nhân vật. Ném mẹ ngươi, ngươi đùa bỡn chúng ta. Một tên cổ hoặc tử khó chịu bắt lấy A Minh cổ áo. Đại ca, chúng ta chỉ là đến đòi phần cơm ăn, nào dám đắc tội chư vị 14K đại lão, là lão bản thật không có tới, cầu các ngươi thư thả mấy ngày, thư thả mấy ngày. A Minh y nguyên cười theo, chỉ là trong ánh mắt không có chút nào e ngại. Cho các ngươi 3 ngày thời gian, trong vòng 3 ngày đem tiền đưa đến, không phải vậy chém cả nhà ngươi. Những cái kia cổ hoặc tử gặp tình huống này, lưu lại vài câu ngoan thoại, lại cầm đi trên bàn công tác khói, mới như bước cầm ẩm rời đi. Nhìn xem bọn hắn rời đi, A Minh nụ cười trên mặt dần dần thu lại. Lão bản, bọn hắn đi. Ân, mấy ngày nay, mọi người nắm chặt một chút. Trần Giang Hà gậy một cái khói bụi, phất tay để mọi người đi nghỉ trước. Vào lúc ban đêm, Tạ Tiểu Cương tuyển 4 người, đội vàng rời đi, một đầu đâm vào Hương Giang Ngũ Quang Thập Sát Sống Về Đêm. Sáng sớm hôm sau, A Minh liền mang theo mấy người đi ra ngoài. Liên tiếp chạy 2 ngày, quyết định một chút cửa hàng, cũng thăm dò được một chút tin tức. 2 ngày sau đó ban đêm, A Minh mang theo 2 người, phong trần mệt mỏi chạy về. Lão bản, đã thỏa đàm 2 nhà cửa hàng, tiền thuê nhà quý, muốn phí chuyển nhượng, mỗi tháng còn muốn giao phí bảo hộ, không giao lời nói, sẽ bị đổ dầu, ném mèo chết chó chết, báo động cũng vô dụng. Mặt khác cũng nhìn kỹ 3 nhà cửa hàng vị trí, ngày mai ta đi làm luận. A Minh uống một hớp lớn trà, vội vàng lên lầu, hướng Trần Giang Hà báo cáo. Phương Giang cảnh sát xem ra cũng thích ăn cơm trắng. Trần Giang Hà hút một hơi thuốc, trên mặt hiện lên một tia như có như không trào phúng. Tiền không là vấn đề, chỉ cần sự tình có thể mau chóng làm tốt. Giống như nói là những cái kia người phương Tây muốn đi hiện tại cũng đội vàng kiếm tiền, không có người nào ưa thích quản sự mà lại Hương Giang chỉ có không đến 30,000 cảnh sát, câu lạc bộ nhân viên lại có mấy trăm ngàn, căn bản không còn được. A Minh nói ra, bất quá là sau cùng điên cùng tôi, Hương Giang không có tử hình, bọn hắn ngay cả bản phấn đều không có gánh nặng trong lòng, chờ thêm 2 năm, năm tới đánh mấy cái bia, bọn hắn chỉ sợ cũng muốn bắt đầu bán sữa bột. Trần Giang Hà cười cười, trước đó Hoàng Tuấn bị phục kích sự tình, trên đường có tin tức gì? Trên đường đều đang nói, có thể là 14K Hoàng Lãng Duy làm. Trong khoảng thời gian này, Tần Nghĩa An cùng 14K tại Vượng Giác Du Ma Điệu Tiêm Sa chớ vùng này đấu rất lợi hại, thường xuyên có người bị chặn, Hoàng Lãng Duy đạt được 14K thúc phụ đối duy trì, làm việc rất ngông cuồng phách lối, Hoàng Tuấn muốn tại Vượng Giác cắm cờ, một mực không thành công. Nhọn Đông bên kia, Lý Thái Long trước đó địa bàn cũng bị 14K cướp đi không ít, Tần Nghĩa An cao tầng rất không hài lòng, không chỉ có là đối với Hoàng Tuấn bất mãn, đối với Tô Long cũng rất bất mãn, bởi vì những sự tình này đều là tại Tô Long tiếp nhận đại tổng quản vị trí đằng sau phát sinh. Ta nghe nói gần nhất Tần Nghĩa An đầu rồng bị bắt vào tù, Tần Nghĩa An cao tầng dùng chuyện, nội bộ tranh quyền đoạt lợi đấu rất lợi hại. Có tân nghĩa an cao tầng duy trì tên hiệu đồn cửa chi hổ Lê Chí Cường chen chân Vượng Giác, trên danh nghĩa là tới giúp Hoàng Tuấn, nhưng trên thực tế là muốn đem Hoàng Tuấn đuổi ra Cửu Long. Vượng Giác, Du Ma Địa, Tá Đôn, Tiêm Sa Chớ, Nhọn Đồng, Hồng là Cửu Long chất béo nhiều nhất địa phương, một con đường bèn bèn chỉ là nhìn trận, bãi đậu xe, liền có mấy trăm hơn ngàn vạn thu nhập, lại càng không cần phải nói là mặt khác màu xám thu nhập, một khi bị triệt để đuổi ra nơi này, chỉ sợ Hoàng Tuấn lập tức liền sẽ thất thế. Hoàng Tuấn thất thế, chẳng khác nào là Tô Long đã mất đi một cánh tay đắc lực. Đôi này Tô Long địa vị là một cái uy hiếp rất lớn, Hoàng Tuấn muốn lợi dụng chúng ta dẫm nhập Vượng Giác, chỉ sợ sẽ là muốn dẫn vào một cái cường viện. A Minh đem hai ngày này nghe được tình báo em hay nói, còn nói một chút cái nhìn của mình. Những vật này mặc dù là Cửu Long trên đường cơ hồ mọi người đều biết đồ vật, nhưng làm kẻ ngoại lai, A Minh có thể tại trong vòng vài ngày thăm dò được những tin tức này, đem những vật này sắp xếp như ý, chỉnh lý, cũng đủ thấy đang làm tình báo phương diện năng lực xác thực phi thường đột xuất. Tô Long cùng Hoàng Tuấn tìm chúng ta, có thể là muốn cho chúng ta vào cuộc, đem nước quấy đủ, hắn biết chúng ta đứng sau lưng Hồng Hán, khả năng cũng có đem Hồng Hán lạp xuống nước ý tứ, Viễn Đông Quốc tế mậu dịch tập đoàn ở chỗ này, hẳn là cũng không nhỏ năng lượng. Trần Giang Hà cầm điếu thuốc, như có điều suy nghĩ. Có khả năng. A Minh gật gật đầu. Kéo bọn hắn vào cuộc, hy vọng đem nước quấy đục khả năng rất lớn, dù sao trông cậy vào bọn hắn chút người này, tại Cửu Long bên này đứng thẳng chân không khó, muốn nổ răng cọp giành lại rất nhiều địa bàn, chưa hẳn không được, nhưng kết cục sau cùng có thể là chết thảm đầu đường. Thương Giang bên này giang hồ cách cục kỳ thật đã cô hóa, chính là mấy cái cỡ lớn câu lạc bộ tại tranh, cho dù là đại quyền bang, vừa tới Hương Giang thời điểm cường thế như vậy, hiện tại cũng không quá được lớn bao nhiêu vòng trong bang đại lao đã ra biển phát triển, không ít người đều đi Hà Lan. Bên địa pháp luật thư giãn, rất nhiều sinh ý đều là hợp pháp, cạnh tranh cũng không có như vậy hung tàn kịch liệt, lại càng dễ kiếm tiền. Cái này cố nhiên có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì trở về sắp đến, đại quyền bang nhân mã đều là đất liền đi qua rất rõ ràng thiết quyền uy lực, có phương diện này lo lắng. Còn có một bộ phận nguyên nhân đúng là tại cùng Tân Nghĩa An, cùng thắng cùng, 14 ca cạnh tranh bên trong ở vào hạ phong có quan hệ. Tình huống này tại Nhật Bản cũng giống như vậy, sơ kỳ đại quyền bang tại Nhật Bản phát triển tấn mãnh, thế không thể đỡ, thậm chí ngay cả gia mã cụ trịa gờ rút, ở cắt sẽ cùng đạo xuyên sẽ đều bị đánh quân lính tăng giã. Có thể về sau bởi vì đủ loại nguyên nhân, gia mã cụ trịa gờ rút bọn hắn bắt đầu cùng cảnh thị thính hợp tác, cùng một chỗ đả kích đại quyền bang tại Nhật Bản thế lực rất nhanh liền bị tính hủy diệt đả kích, hiện tại trên cơ bản đã không nổi lên được bao lớn sóng gió. Phương Giang giang hồ, đại cục thế là như thế này, Trần Giang Hà bọn họ chạy tới nhúng một tay có thể, muốn thành lập một cái cùng những này uy tín lâu năm câu lạc bộ địa vị ngang nhau tổ chức. Không có khả năng. Trần Giang Hà cũng không có ý nguyện này, hắn qua biển là đến kiếm tiền, không phải trên giang hồ càng lún càng sâu. Không muốn lên bờ đại ca không phải một cái thông minh đại ca. Hồng Hán tìm hắn là muốn cho hắn bắt cầu, tương lai là Viễn Đông Quốc tế mậu dịch tập đoàn chuẩn bị thêm một con đường. Trần Giang Hà tới là thuận thế mà làm, muốn mượn lực đem tứ hải tập đoàn làm lớn, hắn không thể cự tuyệt Hồng Hán, dứt khoát liền mượn Hồng Hán lực phát triển. Hiện tại công ty Trương Mục nằm 50 triệu, trong đó 5 triệu đập vào hậu cần hạng mục bên trên, giao cho Đinh Cường đi phát triển, tiền còn lại khẳng định phải tìm đường đi ném xuống. Hiện tại là tiền sinh tiền thời đại, 50 triệu có cơ hội biến thành 500 triệu, 5 tỷ, thậm chí là 50 tỷ thời đại, đem tiền ném ở nơi đó cái gì đều không làm, Trần Giang Hà tương lai nhất định sẽ hối hận. Lão bản, vậy cái này tranh vào vũng nước đục, chúng ta lội hay là không lội? A Minh sau khi nói xong hỏi. Lội, không có giá trị người, không ai sẽ cùng ngươi hợp tác, chúng ta muốn tại Hương Giang đặt chân, cũng phải để bọn hắn nhìn xem chúng ta thực lực, như thế, mới có người hợp tác với chúng ta. Trần Giang Hà trong mắt lóe lên một vòng sắc bén phong mang, chúng ta cùng Tân Nghĩa An ân oán cũng phải có cái thuyết pháp, không lấy ra chút thực lực đến, Tân Nghĩa An những đại nhân vật kia còn tưởng rằng chúng ta có thể tùy tiện một cước giẫm chết. Chỉ có để bọn hắn cảm thấy chúng ta khó đối phó, bọn hắn mới có thể cùng chúng ta thật dễ nói chuyện. Trần Giang Hà trong lòng rất rõ ràng, không tại Cửu Long bên này làm chút gì, Lý Thái Long người sau lưng là sẽ không bỏ qua cho hắn, chỉ có hắn thể hiện ra thực lực cùng giá trị, mới có người nguyện ý hiện ra chính mình khoan hồng độ lượng, để chuyện này đi qua. Nói trắng ra là, kỳ thật căn bản không có mấy người để ý Lý Thái Long chết. Chẳng qua là Lý Thái Long chết để một số người lợi ích bị hao tổn, cho nên bọn hắn rất không hài lòng mà thôi. Nếu như Trần Giang Hà là một cái có tư cách cùng bọn hắn hợp tác, cộng đồng thu hoạch mới lợi ích người, những người này chẳng mấy chốc sẽ đem Lý Thái Long lãng quên. Giang hồ này kỳ thật rất đơn giản, mãi mãi cũng là lợi ích là vua. Minh Bạch, ta sẽ mau chóng đem nhãn tuyến đều xếp vào tốt. A Minh nhẹ gật đầu, mặc kệ là đánh trận hay là làm việc, tình báo thứ nhất. Ngươi đi đi. Trần Giang Hà phất phất tay, các loại A Minh ra ngoài, hắn xuất ra điện thoại di động, bấm một cái mã số. Tuấn ca, là ta, Trần Giang Hà. Ha ha. Trần Sinh, làm sao? Người đã nghĩ kỹ. Hoàng Tuấn thanh âm rất cởi mở, tựa hồ hoàn toàn không có nhận trước đó thương kích ảnh hưởng. Không hổ là Nghĩa An ngũ hổ, phần này can đảm liền không đơn giản. Nghĩ kỹ, ta có thể giúp Tô tổng quản làm một số việc, nhưng ta bên này nhân thủ không đủ, đoạt địa bàn chỉ sợ không phải đối thủ. Trần Giang Hà cười nói. Cái kia Trần Sinh có ý tứ là? Hoàng Tuấn hơi nhướng mày. Tại Vượng Giác cắm cờ coi như xong, bất quá ta có thể giúp Tô tổng quản cùng Tuấn ca ngươi đối phó Hoàng Lãng Duy, cho Hoàng Lãng Duy chế tạo một chút phiền phức. Trần Giang Hà nói ra. Làm sao chế tạo phiền phức? Hoàng Tuấn chân mày nhíu càng sâu, sắc mặt đã khó coi. Chỉ là cho Hoàng Lãng Duy chế tạo một chút phiền phức, căn bản không giải quyết được vấn đề gì. Để hắn ở vài ngày bệnh viện. Trần Giang Hà thăm dò tình nói. Hoàng Tuấn lược một nghĩ lấy, đây cũng là cũng có thể, nếu là Hoàng Lãng Duy tiến vào bệnh viện, bọn hắn khẳng định có thể thừa cơ làm chút chuyện, nói không chừng có thể thừa cơ cầm lại một chút địa bàn. Nếu như Tuấn ca không hài lòng, ta ta có thể không tìm Hoàng Lãng Duy phiền phức, tìm Lê Chí Cường phiền phức cũng có thể, miễn cho hắn bướng chân bướng tay, ảnh hưởng Tuấn ca làm việc. Trần Giang Hà đống nhiên tiếp tục nói, lời này trực tiếp để Hoàng Tuấn sắc mặt biến hóa. Hắn vốn cho là Trần Giang Hà cái này đất liền từ mới đến, cái gì cũng không biết, nhưng hiện tại xem ra, Trần Giang Hà rõ ràng là biết một chút đồ vật. Tiểu tử này, quả nhiên có chút môn đạo. Lê Chí Cường thế nhưng là chúng ta Tân Nghĩa An người. Hoàng Tuấn cố ý lạnh giọng nói ra. Lý Thái Long cũng là Tân Nghĩa An người, nhưng hắn chết cũng không ảnh hưởng ta cùng Tuấn ca các người hợp tác. Trần Giang Hà cười nói Lê Chí Cường mặc dù là Tân Nghĩa An người, nhưng hắn không phải Tô tổng quản người.